Chương 124, bãi đường Lý Liên Hoa gặp Phương Đông Thanh Trùng cạo đi râu ria, cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt.
Ngươi
đừng vội nói bậy. Đúng, ngươi chớ nói nhảm, chúc mừng Mai cực kỳ ưa thích gốc lệ tiếu cái này lại dài lại xinh đẹp móng tay, nàng thò tay ôm Phương Đông Thanh Trùng cánh tay, ta thích hắn, sau đó ta chỉ cần hắn một cái. Phải không? Lý Liên Hoa duỗi ra ngón tay chọc chọc bên người Địch Phi Thành.
Uy, Địch minh chủ, nhân gia giác đại mỹ nữ tân lang muốn đổi người, cùng ta có dính dáng gì?
Đừng như vậy nha, ngươi thế nào không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc đây?
Ngươi hiểu, ngươi lên a.
Địch Phi Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trong tầm mắt của Cốc Lệ Tiếu nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Cốc Lệ Tiếu luôn luôn lùng trang diễm mạn, nhưng hôm nay đặc biệt khác biệt.
Ban chủ,
Tuyết Công gặp nàng không hạ mệnh lệnh, trực tiếp gấp.
Không đổi, ta có việc cùng Lý Tương Di tâm sự, các ngươi trước đi bên ngoài chờ lấy.
Ban chủ,
Tuyết Công không thể tin nhìn xem Chúc Mừng Mai.
Có ta ở đây, a không có việc gì.
Gặp Chúc Mừng Mai không nói lời nào, Tuyết Công chỉ có thể mang theo người lui ra ngoài.
Lý Tương Di,
Chúc Mừng Mai chậm rãi đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, thò tay liền muốn đi mò mặt của hắn, bị Địch Phi Thanh ngăn lại.
Mặt của ngươi thật sẽ không biến ư?
Chúc Mừng Mai mỉm cười, thu tay về.
Ngươi muốn làm gì?
Không làm cái gì. Chúc Mừng nhìn Mai nhìn về phía Địch Phi Thanh, ngươi chính là Địch Phi Thanh, ân, khó trách 11 nữ hộ pháp đều như thế ưa thích ngươi.
Ngươi ý tứ gì?
Không đầu không đuôi để Địch Phi Thanh cảnh giác lên.
Lý Tương Di, ngươi không ngại chúng ta đi vào tâm sự à?
Phương Đông Thanh Trùng đi đến Chúc Mừng Mai bên cạnh, nhìn về phía trong tầm mắt của Lý Liên Hoa mang theo vài phần thần cầu.
Tốt.
Kéo Địch Phi Thanh một cái, Lý Liên Hoa cùng hắn đi vào trước.
Chúc Mừng Mai cùng Phương Đông Thanh Trùng theo phía sau bọn họ, đi vào phòng cưới liền bị đóng lại.
Bang chủ rốt cuộc muốn làm gì a?
Tuyết Công tại ngoài sân trăm mối vẫn không có cách giải.
Đến phòng cưới phía sau, Chúc Mừng Mai cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem chuyện tối ngày hôm qua nói thẳng ra.
Kỳ thực ta không phải Cốc Lệ Tiếu.
Địch Phi Thanh nghe yên lặng không nói.
Ta tin tưởng ngươi.
Lý Liên Hoa vừa mới nhìn thấy Chúc Mừng Mai liền phát hiện nàng không phải Cốc Lệ Tiếu.
Ngươi
thật tin tưởng ta?
Đúng a.
Nhìn một chút bảy trên bàn cái gương nhỏ, hắn cùng Địch Phi Thanh nhìn nhau, kỳ thực loại người như ngươi tình huống ta cũng đã gặp qua.
Lý môn chủ ngươi,
lần này đến phiên Phương Đông Thanh Trùng giật mình.
Cái này liền không nói, hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này.
Ta cũng biết, nhưng mà nơi này cơ quan trùng điệp. Phương Đông Thanh Trùng nhớ tới phía trước nghe được một cái tin đồn, cái này còn nhờ vào Bách Xuyên Viện Vân Bị Khâu đây, ta nghe người ta nói hắn là chủ động muốn cho Ngư Long Như Mã Bang tổng đàn bố trí cơ quan, tự nhiên cái này Đoạn Vân Phong hắn cũng tại.
Hắn bây giờ tại nơi này.
Lý Liên Hoa cũng không có nghe qua Vân Bị Khâu sự tình.
Đúng a?
Bọn hắn nói hắn cho Cốc Lệ Tiếu viết nhiều như vậy tin, mới để Cốc Lệ Tiếu tin tưởng hắn là thật yêu nàng.
Bị Khâu không phải là người như thế.
Lý Liên Hoa không tin Vân Bị Khâu sẽ vì mỹ sắc liều lĩnh.
A, cái này nhưng không nhất định, ngươi quên năm đó.
Tính toán, không để cập nữa.
Địch Phi Thanh đối với Lý Liên Hoa thống khổ đã qua lại quá là rõ ràng, nhưng nếu là nhắc lên, không khác nào tiết lộ vết sẹo của hắn.
Ngược lại hắn sẽ để tứ cố môn Bách Xuyên Viện những người kia sau đó cách Lý Liên Hoa xa xa.
Bốn người thương lượng một trận, cùng nhau ra biệt tử, nhìn thấy Tuyết Công phía sau, tự nhiên là Chúc Mừng Mai ra lệnh.
Tuyết Công, để người đi bố trí tốt hỉ đường, ta muốn thành hôn.
Thành hôn?
Tuyết Công nhìn Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn như là nhìn thằng ngốc đồng dạng.
Đúng a, Chúc Mừng Mai dung mạo cong cong, ta đã cùng Lý môn chủ đặt thành thỏa thuận, sau đó hắn sẽ không ngăn cản ta đại kế.
Vừa rồi tại phòng cưới bên trong, Lý Liên Hoa đem Cốc Lệ Tiếu muốn làm hoàng đế sự tình nói cho Chúc Mừng Mai.
Phòng cưới bên trong một đống sách tin, bọn hắn lật mấy lần mới biết được Cốc Lệ Tiếu dã tâm dĩ nhiên lớn như vậy.
Thỏa thuận
chính là ta tác thành cho hắn cùng Địch Phi Thanh, hắn bảo đảm sẽ không trợ giúp Thiện Cô Đao, cũng sẽ không ngăn cản ta làm hoàng đế.
Thật sao?
Vậy ngươi cùng ai thành hôn?
Phương Đông a.
Chúc Mừng Mai một cái nắm chặt Phương Đông Thanh Trùng tay, làm đến lỗ tai hắn đột nhiên đỏ lên.
Thuộc hạ liền đi.
Vô luận thật giả, Tuyết Công chức mang theo người rời đi.
Tuy là hắn rời đi, nhưng mà lưu lại một đám người giám thị mấy người bọn hắn.
Lý Liên Hoa cười lấy cùng Chúc Mừng Mai hỏi han đơn cần, mời nàng mang theo bọn hắn dạo chơi tòa này được trang.
Chúc Mừng Mai vui vẻ tiếp nhận, đối giám thị bọn hắn người vung tay lên, để bọn hắn mang theo Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh khắp nơi dạo chơi, chính mình thì cùng Phương Đông Thanh Trùng rời đi, gọi là muốn chuẩn bị hôn sự.
Đến bãi đường thời điểm, hết thảy cũng rất thuận lợi.
Tại Ngư Long Như Mã Bang mọi người quỷ dị trong ánh mắt, Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa ba bái kết thúc buổi lễ.
Kết thúc buổi lễ phía sau, thì đường đột nhiên xông tới một người.
Môn chủ,
là Vân Bị Khâu, hắn lúc này bởi vì thiết lập bố trí cơ quan, đã hầm mấy cái lớn đêm, khuôn mặt tiểu tụy, sợi tóc lộn xộn.
Bị Khâu, ngươi thế nào tại cái này?
Hắn sao lại tới đây?
Chúc Mừng Mai nheo lại mắt chừng lấy Tuyết Công.
Thuộc hạ có tội, còn mời bang chủ trách phạt, thuộc hạ cùng Mây Viện chủ nói qua, ngài không muốn gặp hắn, nhưng hắn liền là không nghe.
Tuyết Công cũng rất chán ghét Vân Bị Khâu.
Đã tới, vậy liền cùng Lý môn chủ nói ôn chuyện a.
Chúc Mừng Mai không còn nhìn Vân Bị Khâu, nàng vốn là không biết hắn.
Biết hắn cho Cốc Lệ Tiếu Ngọc Long Châu ngựa giúp thiết lập cơ quan phía sau, càng là không thích.
Phương Đông Thanh Trùng cùng Lý Liên Hoa còn có Địch Phi Thanh gật đầu ra hiệu phía sau, cùng Chúc Mừng Mai cùng rời đi.
Bị Khâu, người vẫn tốt chứ?
Lý Liên Hoa cùng Vân Bị Khâu đi ở phía trước, Địch Phi Thanh lạc hậu bọn hắn một bước, đi theo phía sau một nhóm bang chúng.
Môn chủ, ngươi đây.
Bọn hắn mới nói không hai câu nói, trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên hoa tuyết.
Địch Phi Thanh chợt một thoáng đã không thấy tăm hơi, trở về thời điểm, trong tay nhiều hơn một thanh rủ, đem chính mình cùng Lý Liên Hoa trọn vẹn che đậy dưới rủ.
Vân Bị Khâu nhìn xem Địch Phi Thanh đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa, không thể bỏ qua không cho cự tuyệt thái độ,
nhớ tới phía trước mình làm những sự tình kia. Mặc dù là làm giành được Cốc Lệ Tiếu tín nhiệm, chung quy là thương tổn Lý Liên Hoa. Thuần khiết ngây thơ tiểu tuyết hoa bay là tả bay xuống xuống tới, tựa như mỹ lệ màu bạc hồ điệp tại huyện chuyển nhảy múa đồng dạng, chấm dãi, trên mặt đất rất nhanh bao trùm lên tầng một thật mỏng bạch thảm. Bọn hắn rất nhanh đi đến gốc kia dị hình cây mai bên cạnh. Bởi vì nhiệt độ chợt hạ, lại hạ tuyết, giờ phút này, gốc này cây mai bên trên nụ hoa tràn ra mấy đóa. Nho nhỏ, có màu đỏ, màu trắng, màu hồng, rất là xinh đẹp. Đẹp sao? Lý Liên Hoa nhìn về phía Địch Phi Thanh, hắn nhớ Địch Phi Thanh nói chưa có xem cái này dị hình cây mai nở hoa. Đẹp mắt. Nhìn kỹ Địch Phi Thanh bên mặt, Lý Liên Hoa kỳ thực muốn nói cho hắn, 10 năm trước, chính mình đi ngang qua mai huyện hái hoa mai, trong đó có một chi tại đi nhìn hắn thời điểm, đặt ở trong thư phòng của hắn. Ta cũng cảm thấy đẹp mắt. Vậy sau này ta mỗi ngày đều bồi ngươi nhìn hoa mai tốt chứ? Chương 125, giao thừa. Địch Phi Thanh nâng dù, hai người dưới dù cười lấy đối diện, ánh mắt triển miên huyền chuyển. Đột nhiên một đóa hoa theo Lý Liên Hoa trước mặt nhẹ nhàng rơi xuống. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, giờ phút này chỉ có là tuyết, gió cũng là ngừng. Nhưng dị hình cây mai cành lại tại run rẩy dữ dội, đầu cành mở ra tiêu, không mở đủ hoa, còn có một chút thanh diệp, tại cái này lay động bên trong nộn nhịp theo đầu cành rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức quái dị, thật giống như gốc cây này sinh khí đồng dạng. Chỉ có Lý Liên Hoa có thể nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu toàn thân bị cành trói buộc trên tầng cây, cả người giận dữ dãy rủa, nhưng nàng dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Lý Tư Di, ngươi chết tiệt, ngươi dĩ nhiên cùng Địch Phi Thanh bãi đường, hắn là ta người, hắn là ta phu quân của Cốc Lệ Tiếu, ngươi làm sao dám? Ngươi sao có thể? Ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Lý Liên Hoa đột nhiên móc móc lỗ tai, lão địch, có chút lạnh. Vậy chúng ta trở về đi. Dứt lời, không quan tâm xung quanh còn có một đám người, Địch Phi Thanh trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, ôm lấy Lý Liên Hoa trở về phòng cưới. Chờ một chút, các loại. Không chờ. Thậm chí mặc kệ Vân Bị Khâu vẫn còn, Địch Phi Thanh thái độ cực kỳ kiên quyết, âm thanh rất lạnh. Mới trở lại phòng cưới, uống một ly trà nóng. Bên ngoài liền truyền đến thanh âm huyên áo. Địch Phi Thanh đứng dậy đi tới cửa vừa mở ra, liền thấy Trúc Mừng Mai cùng Phương Đông Thanh Chủng, đi theo phía sau Chật Vật Tuyết Công cùng một nhóm bị thương ban chúng. Địch Minh Chủ, Ngư Long Lưu Mã Bang tổng đàn bị công phá, chúng ta nhanh hơn điểm rời đi nơi này. Công phá? Đây cũng quá nhanh a. Lý Liên Hoa mới đứng dậy, Địch Phi Thanh cầm một kiện áo khoác cho hắn khoác lên. Bang chủ, thuộc hạ mới nói, ngươi liền không nên tin tưởng cái Vân Bị Khâu kia, hắn thiết lập những cơ quan kia bên trong chẳng biết lúc nào trôn giấu một đống lôi hỏa đạn. Tốt, hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Chúc Mừng Mai nhìn về phía Tuyết Công, chuyện báo thủ sau này hay nói. Được. Tuyết Công mang theo bọn hắn theo đoạn Vân Phong trong mật đạo đi thật lâu mới tới dưới chân núi. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, bọn hắn đợi đến trời tối phía sau mới ra ngoài, thừa dịp bóng đêm, một đám người lặng lẽ rời đi. Bọn hắn trên đường đi tránh đi người giang hồ, đến Gia Châu một chỗ Kim Viên mình phân đường. Đường chủ nhìn thấy Địch Phi Thanh nguyên bản thật cao hứng, vừa nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu cũng đi theo, lập tức đổi sắc mặt. Tuy là trong lòng sợ hãi, trên mặt vẫn còn cung kính kêu một tiếng thánh nữ. Mới an định lại, Tuyết Công liền để người đi cho Thiện Cô Đao đưa tin. Lý Liên Hoa không chịu nổi tịch mịch, muốn ra ngoài dạo chơi, thật vất vả theo Ngư Long Như Mã Bang đi ra, lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi, hắn muốn tự mình động thủ. Tự nhiên cần phải đi mua chút đồ Tết. Gia Châu thành bên trong rất là náo nhiệt, trên đường nóng bỏng nhất phải kể tới bán đồ Tết cửa hàng. Cơ hồ mỗi cái lối vào cửa hàng đều có treo đèn lồng. Chúc Mừng Mai cùng Phương Đông Thanh Chủng cũng một chỗ đi theo, mua rất nhiều thứ. Nguyên bản cơm tất nhiên Lý Liên Hoa muốn dương ra thân thủ, nhưng Địch Phi Thanh lo lắng thân thể của hắn, đến cùng vẫn là nhấn xuống tới. Phân đường đường chủ chuẩn bị đẩy dáng cung cấp, minh chúng cũng đều trở về trong nhà mình ăn Tết đi. Địch Phi Thanh vốn cũng liền không thích bị quấy rầy. Mấy người vây quanh bàn, vốn nên náo nhiệt, nhưng không khí thực tế không thế nào tốt. Tuyết Công nhìn về phía Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh ánh mắt mang theo cảnh giác, Chúc Mừng Mai ngược lại cùng Lý Liên Hoa cực kỳ nói mở. Lý môn chủ a, ta hôm nay trên đường nghe người ta nói, ngươi là nam giận hoàng thất hậu duệ. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Phương Đông Thanh chủng tại một bên giật nhẹ tay áo của nàng, giá hiệu nàng im miệng. Thế nào? Ta nói sai cái gì ư? Uống vài chén rượu, Chúc Mừng Mai sắc mặt chuyển hồng. Vừa rời đi Ngư Long Như Ma Bàng, Chúc Mừng Mai liền thay đổi hồng y đi, bây giờ ăn mặc một thân áo trắng, không thể không nói, nàng bây giờ cùng Cốc Lệ Tiếu quả thực tưởng như hai người. Bang chủ Tuyết Công cùng phân đường đường chủ cao hứng, cũng nhiều uống mấy ly, nghe được Chúc Mừng Mai lời nói phía sau, đầu óc còn không chuyển rõ ràng, đây không phải ngươi cùng Thiện Cô Đao quyết định kế sách ư? Ta sao? Ta có ư? Ta cùng Lý Tương Di có hay không có thủ, vội vàng hư cấu hắn thân phận lời đồn. Đại hy người người đều biết, nam giận hậu duệ thân phận đánh đồng nữ phản, huống chi là nam giận hoàng thất hậu duệ. Đúng a, cái chủ ý này vẫn là ngươi đề nghị đây. Tuyết Công càng nói càng hưng phấn, ngươi còn nói, đây là một chiêu rất tốt mượn đao giết người, không cần tốn nhiều sức, liền có thể để trong toàn bộ giang hồ người cùng Lý Tương Di đứng ở mặt đối lập, liền triều đình cũng sẽ muốn giết Lý Tương Di cho thông khoái. Dù là Chúc Mừng Mai có chút chóng đầu, cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ta, là ta nói. Nhìn xem Tuyết Công, Chúc Mừng Mai chỉ chính mình. Gặp Tuyết Công sau khi gật đầu, trong ánh mắt nhìn về Lý Liên Hoa tràn đầy phủ nhận. Không, không phải ta, là Cốc Lệ Tiếu, ta cũng không phải Cốc Lệ Tiếu. An chưa ca. Lý Liên Hoa mỉm cười, đưa tay kẹp một miếng thịt mạnh trong nồi trần trần. Cơm tất nhiên sau khi ăn xong, trở lại trong phòng, Lý Liên Hoa tỉnh cả ngủ. Thế nào, ngươi lo lắng những giang hồ kia truyền văn? Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa mặt ủ mày chau. Đầu tiên là ta cùng Kim Viên Minh cấu kết với phá Nhật Bản, hiện tại còn nói ta là nam giận hoàng thất hậu duệ, Thiện U Đao là thật muốn ta chết. Ngươi còn quan tâm cùng sư minh đệ của hắn tình nghĩa? Ta khoảng thời gian này một mực đang nghĩ chuyện đã qua. Lý Liên Hoa thở dài, ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao sẽ biến thành dạng này? Có lẽ hắn liền không có biến qua đây. Ý gì? Tuy là ta biết nói ngươi cũng sẽ không tin, nhưng mà hơn 10 năm trước, trong giang hồ liền có người truyền văn hắn cùng Nam Giận người có cấu kết. Thế nhưng, năm đó ta cũng không nghe được tin tức như vậy, một lần đều không có. Hắn là sư minh của ngươi, các ngươi thì ra lại tốt như vậy, thế nào sẽ có người không có mắt ở trước mặt ngươi nói lung tung vậy, cho dù có người nói, ngươi sẽ tin được. Ta. Lý Liên Hoa nhớ tới tự mình làm tứ cố môn môn chủ thời điểm, rất nhiều chuyện đều là hắn định đoạt, người khác chính xác không có cái gì phát huy chỗ trống. Tuyết Công uống rượu quá nhiều, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới hừng đông, vừa mở mắt liền thấy Cốc Lệ thiếu mặt. Ban chủ. Hắn hơi động, toàn thân đau bứt nhức, lúc này mới phát hiện chính mình ngủ ở trên mặt đất. Tuyết Công, ngươi tối hôm qua uống quá nhiều, may mắn mà có Phương Đông, là hắn đem ngươi mang về, nhưng mà ngươi chết sống không dừng ngủ, nhất định muốn ngủ ở trên mặt đất. Bang chủ, thế nào sớm như vậy, là có chuyện gì không? Là có chuyện quan trọng. Nàng ngồi ở một bên, Phương Đông Thanh Chủng đứng ở bên người nàng. Tối hôm qua ngươi nói Lý Tương Di là Nam Giận Hoàng thất hậu duệ, truyền văn là ta cùng Thiện Cô Đao hợp mưu tung ra. Có vấn đề gì ư? Tuyết Công từ dưới đất bò dậy, đầu vẫn là rất đau. Như là đã đem bọn hắn đều bắt được, vì sao còn muốn tung ra dạng này truyền văn? Bang chủ, ngài biết Lý Tương Di đặc biệt giàu hoạt, hắn lại là tứ cố môn tiền nhiệm môn chủ, làm như vậy bất quá là vì không có sơ hở nào, nếu là hắn chạy trốn, đến lúc đó thiên hạ lại không hắn chỗ dung thân, nếu là không trốn, sau đó cũng sẽ chết tại trong tay của ngài. Phải không? Chương 126, kế hoạch thay đổi cục cục cục. Chúc mừng Mai đầu ngón tay một thoáng đập vào trên bàn, nàng cao mày trầm tư thật lâu mới mở miệng. Tuyết Công, ngươi liền không có nghĩ qua một vấn đề ư? Vấn đề gì? Tuyết Công không rõ ràng cho lắm. Lý Tương Di tướng mạo như thế nào? Cử thế vô song. Vậy hắn nhân cách mị lực như thế nào? Gần như không tồn tại. Giang hồ truyền văn, Nam Giận Hoàng thất hậu duệ người người đều là dung mạo xuất chúng, bằng không lúc trước Liên công chúa cũng sẽ không đem Phương Cơ Vương mê đến đầu góc choáng váng, thà rằng mưu phản cũng phải vì nàng khôi phục Nam Giận. Chúc mừng Mai nhớ lại khi còn bé phụ thân cho nàng nói cố sự. Nàng thích nghe nhất công chúa cố sự. Bang chủ là muốn nói. Tuyết Công, ngươi liền không có nghĩ tới không? Cùng Thiện Cô Đao so sánh, ta ngược lại cảm thấy cái này Lý Tương Di mới càng giống là Nam Giận Hoàng thất hậu duệ. Lý Tương Di? Bang chủ không phải đã sớm hoài nghi Thiện Cô Đao thân phận ư? Nhưng mà vì sao sẽ cho rằng Lý Tương Di? Tự nhiên là tướng mạo nhân phẩm tài hoa, cái kia Thiện Cô Đao toàn thân trên dưới có điểm nào có chúng ta Nam Giận Hoàng thất bóng dáng. Nhưng Phong Minh chủ năm đó chính xác là thông qua Thiện Cô Đao trên mình chỗ đeo ngọc bội vậy mới. Người cũng đã nói ngọc bội kia cũng không phải sinh trưởng ở trên người hắn, có khả năng hay không là hắn cướp đồ của người khác. A, ngươi lại nói bậy, Nam Giận chuyện quá khứ, ngươi lại biết nhiều ít. Phương Đông Thanh chủ tại một bên cũng không tán đồng nàng, cũng là sợ nàng nói sai cái gì. Bang chủ chẳng lẽ chỉ từ người tướng mạo để phán đoán Lý Tương Di thân phận? Ngài ngược lại đã sớm hoài nghi tới Thiện Cô Đao thân phận, chỉ là trở ngại Phong Khánh rất là ủng hộ hắn mới coi như thôi. Tuyết Công, ta có việc gấp muốn ngươi đi đi. Bang chủ xin phân phó. Kế hoạch thay đổi, ngươi hiện tại liền mang theo người đi tìm Thiện Cô Đao, cho ta nhìn cho thật kỹ hắn, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta truyền tin. Có Tuyết Công chính giữa muốn đi, đột nhiên nghĩ đến nơi này còn có Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh, bang chủ kia. Không có việc gì, ngươi vừa đi, ta liền sẽ kiếm cớ cùng Lý Liên Hoa bọn hắn tách ra đi. Cuối cùng bọn hắn hiện tại là trên giang hồ người người đuổi bắt đối tượng, ta cùng Phương Đông hai người lời nói, giả dạng một thoáng, vẫn là rất tốt ẩn nút. Được, bang chủ hết thể cẩn thận. Ân, ngươi đi trước đi, các ngươi cũng vạn sự cẩn thận. Được. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Phương Đông Thanh Trùng không hiểu Chúc Mừng Mai đang suy nghĩ gì. Ta nói không đúng sao? Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh bọn hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm, chúng ta tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn một mực ở chung một chỗ, liền ta hiện tại gương mặt này, đụng phải những cái kia chính đạo nhân sĩ, chẳng phải là muốn bị làm đục mà chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Thế nhưng cũng không thể cứ thế mà đi a, bọn hắn cứu chúng ta. Phương Đông Thanh Trùng không tán thành Chúc Mừng Mai cách làm. Sai, là ta cứu bọn hắn, như không phải ta giả vờ chính mình là Cốc Lệ Tiếu, bọn hắn làm sao có khả năng bình yên rời khỏi Đoạn Vân Phong. Chúc Mừng Mai càng ngày càng ưa thích Cốc Lệ Tiếu thân thể này. Nàng vốn là tướng mạo chỉ có thể nói bên trên là thanh tú mà thôi. Ngươi, a, ngươi phía trước không phải như thế. Đúng vậy à, ta lấy trước như vậy nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, ta bám vào cây mai bên trên nhiều năm như vậy, nhưng ta còn cảm thấy chính mình là năm đó đứa trẻ kia. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không làm cái gì a, bất quá là muốn phải sống sót mà thôi. Ngươi rời đi nơi này, muốn đi nơi đó. Cái này sau này hay nói, Phương Đông, ta mệt mỏi, ngươi đi về trước đi. Dứt lời, không nói lời gì liền đem Phương Đông Thanh Trùng đuổi ra khỏi gian phòng. Ngày thứ hai, Tuyết Công mang theo người rời khỏi nơi này. Qua mấy ngày, Chúc Mừng Mai nói có việc muốn đi làm, Lý Liên Hoa cũng không có ngăn cản. Đợi đến người sau khi đi, Địch Phi Thanh mới hỏi hắn, ngươi vì sao không ngăn nàng? Ta tại sao muốn ngăn nàng? Lý Liên Hoa biết Địch Phi Thanh phái người đi theo bọn hắn hai người. Thế nhưng ngươi liền nàng tên gọi là gì cũng không biết. Ta không cần biết ta. Ngươi biết. Địch Phi Thanh cực kỳ hoài nghi Lý Liên Hoa có biết hay không cái gì. Không biết rõ. Vậy ngươi. Ta hiện tại tình cảnh nguy hiểm như vậy, đừng nói ta lên phá Nhật Bảng, coi như không bên trên, nhưng cái này Nam Giận Hoàng thất hậu duệ cái này đỉnh cái mũ trục xuống, ta muốn không chết cũng khó khăn. Ta sẽ không để ngươi chết. Ta không phải ý tứ này. Lý Liên Hoa gặp Địch Phi Thanh sốt ruột, lập tức nắm chặt tay hắn an ủi nó, Ali, chỉ là một cái tỉ dụ, ngươi muốn à, nàng khẳng định không muốn đem chính mình đặt trong nguy hiểm, cái này lại có cái gì sai đây?
Ngươi biết thân phận của nàng?
Địch Phi Thanh lông mày nhíu chặt, nhìn về phía trong tầm mắt của Lý Liên Hoa mang theo vài phần oán trách.
Làm sao có khả năng, ta không biết nàng, bất quá, ngươi biết được ta có thể nhìn thấy cùng người khác không giống nhau. Ta đích xác tại cái kia dị hình cây mai bên trên nhìn thấy Cốc Lệ Tiếu bị cảnh trói buộc, nàng dường như bị gốc kia cây mai trói lại.
Phải không?
Thật rồi.
A Phi, ngươi sao có thể hoài nghi ta đây?
Tâm ý của ta đối với ngươi chẳng lẽ không đủ ư?
Chúng ta uống hợp chăn rượu, vào độc phòng, về sau lại bãi đường.
Ta không phải, ta chính là lo lắng ngươi.
Phía trước ngươi những cái kia nhân tình sẽ từ nơi nào xuất hiện?
Ta không phải thật tốt ư?
Lo lắng cái gì?
Không có gì.
Hai người hoàn toàn không còn gì để nói.
Sau bữa cơm chiều, theo dõi bọn hắn người trở về.
Tôn Thượng, hai người bọn họ nói muốn đi Lạc Dương Tôn gia.
Lạc Dương?
Tôn gia?
Đúng vậy.
Đi xuống đi.
Được.
Đám người ra ngoài phía sau, Địch Phi Thanh vậy mới ho khan hai tiếng, làm dịu không khí.
Ngươi thế nào?
Không có việc gì.
Ngươi tiếp xuống có tính toán gì?
Địch Phi Thanh rõ ràng, nếu là không thể thoát Lý Liên Hoa tội danh loại kia trở Lý Liên Hoa chỉ sợ không phải chuyện gì tốt.
Dự định, không bằng chúng ta trước đi Thiên Cơ Sơn trang tìm Tiểu Bảo.
Phương đa bệnh.
Ở đây.
Hai từ này, lần trước còn nói đi tứ cố môn đưa tin phía sau muốn đi Thạch Thọ thôn tìm ta, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào, bất quá, tám thành là bị nàng Tiểu Di cho bắt trở về.
Nghe ngươi một hơi này, hắn sợ hắn Tiểu Di.
Đúng a, hắn Tiểu Di là trên đời này hắn sợ nhất người.
Không bằng nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nhất người.
Tốt.
Thiên Cơ Sơn trang tọa lạc ở quần sơn ở giữa, bao quanh lấy rừng cây, nơi này bốn mùa như mùa xuân, bây giờ mới ăn Tết không lâu, trong sơn trang liền nên đón một kiện việc vui. Nhưng Vương Đa bệnh lại sầu não bất ức. Hắn theo tứ cố môn sau khi trở về, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng không chịu đi ra.
Một mực đang nghĩ Thiện Cô Đao nói những lời kia.
Hắn sợ những lời kia là thật.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là trong nhà được sủng ái nhất người.
Nhưng nếu như mẹ mình không phải mẫu thân, phụ thân không phải phụ thân, hắn bây giờ không có dũng khí đối mặt.
Cuối cùng vẫn là bị nàng Tiểu Di đánh một trận, mới thành thành thật thật hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Hà Hiểu Phượng không biết rõ Phương Đa bệnh từ nơi nào nghe tới thân thế của hắn cũng không che giấu.
Nàng và Hà Hiểu Huệ nguyên bản liền không muốn gặp hắn, chỉ là muốn chờ hắn chân chính sau khi lớn lên mới nói cho hắn biết.
Chương 127, vui lo lắng Hà Hiểu Huệ có việc ra ngoài chưa có trở về, trong sơn trang sự tỉnh tự nhiên là Hà Tiểu Phượng định đoạt.
Tiểu Bảo a, việc này ngươi cái kia sớm một chút nói a.
Ta sợ.
Sợ cái gì, chúng ta đều là ngươi thân nhân, chuyện năm đó ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy ta còn nhỏ. Hà Tiểu Phượng bắt đầu hồi ức, lúc kia, ngươi thân sinh mẫu thân cũng liền là ta nhị tỷ cực kỳ hướng về giang hồ, nàng giấu lấy đại tỷ chính mình liền chạy, không đến thời gian một năm lại trở về.
Nàng sau khi trở về, cũng là giàu dĩ không vui, cả ngày chờ trên giường, ta ngay từ đầu không biết rõ phát sinh cái gì, về sau mới nghe đại tỷ nói, nàng có mang thai.
Nàng một người trở về.
Đúng a, ta biết phía sau, ồn ào lấy để đại tỷ đi tìm cái kia nam tử phụ lòng.
Nam tử phụ lòng.
Phương Đa bệnh nhớ tới Thiện Cô đau mặt.
Đúng a, liền là nam tử phụ lòng. Hà Tiểu Phượng cũng không tán đồng Hà Hiểu Huệ ngay lúc đó quan điểm, thế nhưng đại tỷ nói hai người bọn họ sự tình là ngươi tình ta nguyện, người giang hồ đều như thế, cả ngày nghĩ đến như thế nào uy chấn thiên hạ. Hơn nữa mẹ ngươi không muốn lại cùng cái kia nam tử phụ lòng có bất kỳ quan hệ gì, liền cho hắn đi một phong thư đoạn tuyệt quan hệ.
Mẫu thân ta là như thế nào?
Tiểu Bảo, ngươi nghe đừng tự trách, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Mẹ ngươi trở về thời điểm bị thương, lại mang thai ngươi, thân thể nàng không được, 7 tháng thời điểm nàng thương thế đột nhiên tăng thêm, liều mạng bệnh đem ngươi sinh xuống tới. Cho nên nàng là bởi vì sinh ta cho nên mới.
Không phải, thân thể nàng vốn là không tốt. Hà Tiểu Phượng gặp Phương Đa bệnh đầy mắt nước mắt, lập tức vô bờ vai của hắn, thật không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vừa ra đời, đại tỷ liền cùng tỷ phu thương lượng, đem ngươi nhận làm hài tử của bọn hắn.
Tiểu Bảo, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài nghe được nói là cái gì, ngươi phải tin tưởng, chúng ta là trên đời này thích nhất người nhà, ngươi không cần quản những người ngoài kia.
Hà Tiểu Phượng nói một hơi rất nhiều, nhưng mà Phương Đa bệnh càng ngày càng khó qua, nàng có chút hối hận chọc thủng cửa sổ, sớm biết liền chờ đại tỷ trở về.
Ngay tại nàng không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên có nha hoàn gõ cửa.
Tam trang chủ, Ngụy công tử có người tìm ngươi.
Tiểu Di, ngươi mau đi đi.
Phương Đa bệnh gặp Hà Tiểu Phượng mặt lộ lo lắng, liền lau lau nước mắt, cười lấy để nàng rời khỏi.
Vậy ta đi trước, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt à, có một số việc, ngươi vẫn là chờ ngươi mẹ trở về, đích thân hỏi hắn.
Tốt.
Hà Tiểu Phượng sau khi rời đi, Phương Đa bệnh mới từ quấn quanh hắn trong vực sâu rút ra tới một điểm.
Ta nên làm cái gì bây giờ?
Trên giang hồ truyền văn hắn nghe rất nhiều, phá nhận trên bảng Lý Liên Hoa danh tự vẫn còn, hắn không rõ ràng Bách Xuyên Viện cùng tứ cố môn đến cùng chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà Lý Liên Hoa
liền là Lý Tương Di, chuyện này hắn không có cách nào buông được.
Nhị nhã kiếm một dài một ngắn, hắn cầm lấy trên đoạn kiếm kiếm tua xuất thần.
Nhớ tới đi qua cùng Lý Liên Hoa ở chung từng ly từng tí, hắn không nhận làm Lý Liên Hoa sẽ hại hắn.
Nhưng Lý Liên Hoa đến cùng vì sao đối chính mình che giấu thân phận đây?
Rõ ràng Lý Liên Hoa cực kỳ rất rõ ràng chính mình một mực đang tìm kiếm Lý Tương Di, nhưng vì cái gì liền là không chịu cáo chi chính mình thân phận chân thật đây?
Chẳng lẽ Lý Liên Hoa không tin mình?
Cũng đúng, chính mình bất quá là cái sơ nhập giang hồ mao đầu tiểu tử, võ công không được, cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh, chính xác không sánh được Địch Phi Thanh.
Đúng rồi, Địch Phi Thanh, cái này đại ma đầu cùng Lý Liên Hoa quan hệ chính xác không tầm thường,
cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào.
Phương Đa bệnh gỡ xuống mở ra kiếm vua, kiếm này vua cùng hắn đưa đi Bách Xuyên Viện cái kia hiệu quả như nhau.
Lý Liên Hoa đem một loại tên gọi Tô Châu Nhanh nội công tâm pháp viết tại phía trên.
Cái gì Tô Châu Nhanh, rõ ràng liền là Dương Châu Mạn.
cái Lý Liên Hoa này. Phương Đa bệnh tu lại suy nghĩ, bắt đầu luyện công. Đã Lý Liên Hoa muốn chính mình luyện, hắn nhất định có đạo lý của hắn. Nửa tháng sau, Phương Đa bệnh tại Thiên Cơ Sơn Trang nhìn thấy trong truyền thuyết Hà Tiểu Phượng bị hôn phu Ngụy Thanh Sầu. Ngụy công tử tốt, Phương thiếu gia tốt. Nhìn đối phương là cái sắc mặt trắng bệnh tiểu bạch kiểm, Phương Đa bệnh lập tức liền không cao hứng. Chính mình tiểu di đây là ánh mắt gì, vì sao lại ưa thích như vậy một cái tiểu bạch kiểm đây? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngụy công tử thân thể còn không khôi phục, hôm nay sao lại ra làm gì? Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Ngụy Thanh Sầu không hiểu thấu xuất hiện tại Thiên Cơ Sơn Trang phụ cận, bị hắn tiểu di nhặt về phía sau liền không hiểu thấu vừa thấy đã yêu. Cũng không biết chính mình tiểu di đến cùng chú ý hắn cái gì. Hả, hôm nay thái dương không tệ, Phương thiếu gia, không biết mẹ ngươi khi nào trở về. Ngươi hỏi mẹ ta làm cái gì? Phương Đa bệnh vốn là đối với người này không có ấn tượng tốt gì, giờ phút này nghe được hắn hỏi đến Hà Hiểu Huệ, càng là không kiên nhẫn. Không có gì, bất quá ta cùng ngươi tiểu di hôn sự, dù sao cũng nên thông báo mẹ ngươi một thân, cuối cùng trưởng tỷ như là mẫu thân. Ngụy Thanh Sầu tướng mạo ngược lại thanh tú, không giống với những cái kia thao hán tử. Ngươi nếu là biết lễ, vì sao muốn dẫn dụ tiểu di ta đồng ý gả cho ngươi? Phương Đa bệnh nhưng không ăn hắn cái này. Tại hạ đối Hà cô nương cũng vô cùng cái gì ác ý, không biết Phương thiếu gia vì sao đối tại hạ có dạng này sâu thành kiến. Ta, Phương tiểu bảo, không biết lớn nhỏ, ngươi nói như thế nào đây? Hà Tiểu Phượng tại chỗ không xa chống nạnh giống lớn một câu. Tiểu di, sao ngươi lại tới đây? Ta còn có việc, ta đi trước. Vừa nhìn thấy Hà Tiểu Phượng, Phương Đa bệnh trực tiếp đội vàng rời đi, liền đầu cũng không quay lại. Tiểu Phong, chúng ta bất quá nói mấy câu mà thôi. Thanh Sầu, ngươi chính là tính tình quá tốt rồi, là ta thích ngươi, muốn gả ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Tiểu tử thúi này, liền là mấy ngày không thu thập, ngựa ra. Ngươi hà tất làm ta cùng hắn sinh khí, hắn cũng là lo lắng ngươi đi. Ngươi vẫn tốt chứ, thân thể không thoải mái, cũng đừng chạy loạn, ta đưa ngươi trở về đi. Tốt. Hà Tiểu Phượng vừa nhìn thấy Ngụy Thanh Sầu, lập tức gương mặt hiện lên hai đóa hồng vân. Đợi đến bọn hắn vừa rời đi, trốn ở một bên Triển Vân Phi mới hiện thân. Triển Vân Phi là Thiên Cơ Sơn Trang hộ vệ, một thân màu nâu quần áo, mắt nhìn lấy chăm chú Hà Tiểu Phượng biến mất địa phương. Uy, Triển hộ vệ, ngươi không sao chứ? Phương Đa bệnh không biết từ nơi nào bước ra. Phương thiếu hiệp, nói một câu, Triển Vân Phi liền muốn đi, bị Phương Đa bệnh ngăn cản. Chớ đi nha, Triển hộ vệ, ngươi vì sao không trực tiếp cùng tiểu di nói? Nói cái gì, ta không có chuyện gì để nói. Cái gì không có, ngươi không phải ưa thích nàng à, vì sao không nói cho nàng? Còn có, cái kia tiểu bệnh kiểm, nơi nào so mà đến ngươi? Nếu là tiểu di phu là Triển Vân Phi, Phương Đa bệnh là khá cao hứng. Không cần cáo chi, cũng không cần so sánh, nàng vui vẻ là được rồi. Vậy ngươi sau đó làm thế nào? Mấy ngày nữa, chờ mẹ ta trở về, bọn hắn liền muốn thành thân, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn thành thân? Ta đi trước. Uy, ngươi đi đâu? Nhìn xem Triển Vân Phi cũng không quay đầu lại rời khỏi, Phương Đa bệnh thật không biết nên nói cái gì. Cái Triển Vân Phi này quả thực là chết đầu óc, một mực cùng ở người mình thích bên cạnh, nhưng hết lần này tới lần khác cái gì cũng không nói. Chương 128, quyết liệt còn nhìn xem nàng và người khác ngươi ngươi ta ta. Tuần tra sơn trang. Còn tuần tra cái gì, ngươi đưa thích người cũng nhanh lập gia đình, ngươi còn có cái này tâm tình. Phương Đa bệnh đi mau mấy bước đuổi kịp Triển Vân Phi. Ghé vào lỗ tai hắn một hồi lâu lẩm bẩm. Triển Vân Phi thực tế không kiên nhẫn, trực tiếp một câu liền để Phương Đa bệnh á khẩu không trả lời được. Ngươi ngày cưới càng gần. A, hắn quên, công chúa còn ở kinh thành chờ lấy đây. Cái kia, ta còn có việc, đi trước. Triển Vân Phi chế nhạo ánh mắt để hắn toàn thân không thoải mái, quay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên dừng bước, phảng phất bị người đính tại nơi đó. Tiểu Bảo, thật là đúng dịp a. Lý Liên Hoa một thân trường bào màu trắng bạc, áo choàng lấy một kiện thuần bạch áo khoác, bên hông là màu xanh nhạt tường vân khắc ngay lưng, bên trên treo thanh ngọc eo đeo, chính giữa một mặt ý cười cùng Phương Đa bệnh chào hỏi. Bên cạnh đứng thẳng huyền sắc ngoại bảo lông xám lông lĩnh địch phi thành, hoa dâm lưu kim eo trang sức cùng kim chất sừng châu phát quan tôn đến khí thế của hắn phi phàm. Ngươi, Lý Liên Hoa, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi thế nào còn dám? A, ta muốn cùng ngươi quyết liệt, tuyệt giao, quyết. Nhìn thấy Lý Liên Hoa sảng khoái tinh thần, Phương Đa bệnh đầy mình tức giận, trực tiếp rút ra kiếm chỉ hướng Lý Liên Hoa. Ngươi, lại nhìn bên cạnh mình Triển Vân Phi, không được, có một số việc không thể tại nơi này nói. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Dứt lời, xách theo kiếm cũng không quay đầu lại chạy. Triển Vân Phi áo xám phát ra đứng ở nơi đó nhìn một hồi lâu hai người mới mở miệng. Lý môn chủ, Triển đại hiệp, đã lâu không gặp. Lý Tư Di, hắn là Địch Phi Thanh. À, hiện tại nên gọi Triển hộ vệ. Lý Liên Hoa cười ha hả đến gần, Địch Phi Thanh cũng theo lấy cước bộ của hắn di chuyển. Triển hộ vệ, gần đây tốt chứ? Rất tốt. Triển Vân Phi đánh giá trên dưới Lý Liên Hoa, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể ngươi không tốt sao? Được, có chút không thoải mái. Khô khụ. Địch Phi Thanh tại một bên cố tình cắt ngang, nhìn về phía Lý Liên Hoa. Cái kia Lý Liên Hoa tiếp thu được Địch Phi Thanh ánh mắt, không còn nói chuyện tiếng, chúng ta tìm tiểu bảo có việc, không biết có thể phiền thoái. Không phiền thoái, đi theo ta. Triển Vân Phi chần chờ một chút, liền mang theo bọn hắn vào Thiên Cơ Sơn Trang. Triển hộ vệ, ngươi thế nào đem bọn hắn mang đến? Bọn hắn nói tìm ngươi. Ta không muốn gặp bọn họ, để bọn hắn đi. Phương Đa bệnh xoay người, chống nạnh vẫn như cũ tức giận. Vậy ta đi trước. Nếu có sự tình, nhưng để người tìm ta. Triển Vân Phi cùng Lý Liên Hoa còn có Địch Phi Thanh dặn dò vài câu, quay người liền rời đi. Uy, Triển hộ vệ, ta không phải để ngươi đi. Uy. Triển Vân Phi nháy mắt không còn bóng dáng. Phương Đa bệnh càng tức, liếc qua đang uống trà Lý Liên Hoa, còn có ngồi tại nơi đó tựa như ngồi trong nhà mình Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa, ngươi còn không có giải thích vì sao lừa ta đây.
Còn có, nơi này là nhà ta. Phương Đa Bệnh ngồi tại hai người đối diện, chơi đến hắn tựa như là khách nhân đồng dạng.
Lừa ngươi, ta lừa ngươi cái gì?
Ngươi còn trang.
Thử.
Phương Đa Bệnh vỗ bàn một cái, Lịch Phi Thanh ngang qua tới một chút, hắn lại buông xuống tay, ta đều biết rõ, ngươi chính là Lý Tương Di.
Ta biết, trên giang hồ truyền văn.
Cái gì Lý Tương Di?
Lý Liên Hoa cho là Phương Đa Bệnh nghe những giang hồ kia truyền văn, nhận định hắn là nam giận hoàng thất hậu duệ, muốn tạo phản, chính giữa muốn giải thích, không nghĩ tới Phương Đa Bệnh nói là chuyện này.
Ngươi chính là Lý Tương Di, đúng không?
Ngươi nghe ai nói?
Lý Liên Hoa nhướng mày.
Chắc chắn sẽ không là Phật Bỉ Bạch Thạch, chẳng lẽ là Tiêu Tử Khâm Ư?
Ngươi nhất định nghĩ không ra là ai, là Thiện Cô Đao. Phương Đa Bệnh vừa nhắc tới Thiện Cô Đao, mắt lập tức đỏ, ta tại trở về Bách Xuyên viện thời điểm, đụng phải Thiện Cô Đao, hắn đem hết thảy đều nói cho ta biết, hắn nói ngươi chính là Lý Tương Di.
Thiện Cô Đao?
Lý Liên Hoa nhìn một chút Địch Phi Thành, đặt chén trà xuống, tiểu bảo, hắn không có thương tổn ngươi đi.
Đây là hắn bất ngờ.
Không có.
Thế nhưng đỏ bừng hốc mắt cùng trong mắt lệ quang để Lý Liên Hoa cảm giác thật không tốt.
Vậy ngươi,
ngươi biết không?
Hắn nói ta là con của hắn, ngươi nói buồn cười không buồn cười?
Phương Đa Bệnh nói xong đột nhiên chế nhạo một tiếng.
Không biết là đang cười nhạo mình, vẫn là chế rêu Thiện Cô Đao.
Lý Liên Hoa không biết nên như thế nào nói tiếp.
Chuyện này, năm đó Lý Tương Di cũng không biết, vẫn là về sau Địch Phi Thanh tra được nói cho Lý Liên Hoa.
Hắn vẫn cho là Thiện Cô Đao là Phương Đa Bệnh cứu cứu.
Thiện Cô Đao là sư minh của hắn, chính mình tự nhiên là Phương Đa Bệnh trưởng bối.
Thế nào, nam tử hắn đại trượng phu, khóc cái gì?
Địch Phi Thanh xen vào một câu, Lý Liên Hoa lập tức đạp hắn một cước, Địch Phi Thanh lập tức tiêu tan âm thanh.
Ai khóc, ta chính là không tin. Phương Đa Bệnh lau lau nước mắt, chầm chậm nói, ta trở về hỏi tiểu di, nàng nói là thật, thế nhưng ta không muốn làm con của hắn, hắn cùng người điên đồng dạng, rõ ràng phía trước xem thường ta, còn mắng ta là phế bẩn, nhưng bây giờ lại nói muốn tốt với ta, còn nói,
sau đó hắn liền là ta.
Ta mới không có thèm đây.
Tiểu bảo, ta tới tìm ngươi, liền là cùng Thiện Cô Đao có quan hệ.
Ta để ngươi đưa đi tin khẳng định xảy ra vấn đề. Lý Liên Hoa trên mặt hiện lộ vẻ lo lắng, tên của ta cũng không tại phá nhận trên bảng biến mất, tương phản, trên giang hồ lưu truyền đến ta là nam giận hoàng thất hậu duệ sự tình tới.
A, làm sao có khả năng, ta chính tay cho mây viện chủ.
Bị câu.
Đúng a.
Phương Đa Bệnh cực kỳ vững tin tự mình làm qua sự tình.
Có thể hay không bân bị khâu lại phản bội ngươi?
Địch Phi Thanh tại một bên thực tế nhịn không được.
Không có khả năng, bị khâu không phải là người như thế, hắn sao lại thế?
Làm sao không biết?
Địch Phi Thanh cực kỳ không hiểu Lý Liên Hoa vì sao còn như thế tin tưởng một cái kẻ phản bội.
Các ngươi tại nói cái gì?
Cái gì phản bội?
Phương Đa Bệnh cực kỳ không thích bị bài xích tại bên ngoài cảm giác, nhưng bọn hắn nói hắn một chữ đều nghe không hiểu.
Hai người dừng lại đồng thời nhìn về phía Phương Đa Bệnh, hắn lại không cao hứng.
Các ngươi tại sao không nói?
Lý Liên Hoa, ngươi
có phải hay không thật đều xem thường ta?
Ta thế nào xem thường Phương thiếu hiệp ngươi?
Lý Liên Hoa hơi hơi mí môi, ta đây đều là vì tốt cho ngươi à, ngươi nói ngươi một cái sơ nhập giang hồ người mới, làm gì nhất định muốn tìm tòi nghiên cứu phía trước chuyện xưa.
Vô tri,
ngươi nói người nào?
Nghe được Địch Phi Thanh từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, Phương Đa Bệnh triệt để nổi giận. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, cầm lấy kiếm hướng về Địch Phi Thanh kêu gào, Địch Phi Thanh, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận?
Địch Phi Thanh lườm hắn một cái không tiếp tục để ý ngươi.
Ai, đừng như vậy. Lý Liên Hoa vội vàng đứng dậy giữ chặt Phương Đa Bệnh, tiểu bảo, ngươi biết hắn là ai, đừng cùng hắn tính toán.
Ta tính toán.
Nhìn xem Lý Liên Hoa công khai cho chính mình nói tốt, trên thực tế lại hướng về Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh không những không giận mà còn cười, ngươi chính là bất công, liền Triển Vân Phi ngươi vừa mới đều cùng hắn vừa nói vừa cười.
Ngu ngốc,
ngươi nói ai vụ bè?
Chương 129, tội nhân Phương Đa Bệnh liền là không phục.
Ngươi cứ nói đi,
Triển Vân Phi là ai, ngươi biết không?
Địch Phi Thanh không muốn để ý hắn, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, kéo lấy hắn liền đi ra ngoài cửa.
"Uy, ngươi nói rõ ràng,
đừng tưởng rằng ta không thấy hắn cho các ngươi hai cái nháy mắt."
Phương Đa Bệnh chỉ biết là Triển Vân Phi là nhà hắn hộ vệ, cái khác một mực không biết.
"Nơi nào nháy mắt?"
"Hừ."
Phương Đa Bệnh hơi buông tay, Lý Liên Hoa một cái lảo đảo, chính đạo rất tại Địch Phi Thanh trong ngực.
"Phương Đa Bệnh,
ta không sao, không có việc gì."
Lý Liên Hoa đứng vững phía sau, sửa sang lại quần áo.
"Ai?"
"Phương Đa Bệnh, khách phòng ở đâu?"
Lý Liên Hoa thân thể không thoải mái.
"Còn đi cái gì khách phòng, cứ đợi ở chỗ này, ta đi tìm đại phu."
Phương Đa Bệnh nhìn sắc mặt Địch Phi Thanh nghiêm túc, lập tức quay người ra ngoài, đều quên sinh khí.
"Ta thật không có việc gì."
Lý Liên Hoa liên tục cự tuyệt, vẫn là bị người đè lên giường, đại phu sau khi đến, xem bệnh mạch, mở ra một chút dưỡng thần ấm bổ dược vật phía sau, lắc đầu đi ra.
"Thật rất nghiêm trọng sao?"
Phương Đa Bệnh chột dạ đứng ở một bên, nhìn kỹ Địch Phi Thanh trầm xuống tới mặt, cẩn thận từng ly từng tí.
"Không có việc gì." A Phi liền là ngạc nhiên.
Lý Liên Hoa muốn đứng dậy bị người đè lại bả vai, chỉ lại nằm trở về.
Vong Xuyên Hoa không tại Đoạn Vân Phong, trong chính đạo cũng không có truyền ra có Vong Xuyên Hoa tin tức, thứ này tự nhiên tại trong tay Thiện Cô Đao.
Vừa nghĩ tới Thiện Cô Đao, Địch Phi Thanh liền không nhịn được động sát tâm.
Gặp Địch Phi Thanh ánh mắt càng ngày càng hung ác, Phương Đa Bệnh sờ lên đầu của mình.
"Quá đáng sợ."
"A Phi, ta không sao."
"Ừm."
Đơn giản một câu trả lời, sát khí toàn bộ tiêu tán.
Phương Đa Bệnh cực kỳ tức thời đem gian phòng dọn ra tới, chính mình ngủ ở bên ngoài.
"Cộc cộc cộc thiếu gia, không tốt, không tốt."
"Thế nào?"
"Lăn tăn cái gì a, còn không cho người đi ngủ."
Phương Đa Bệnh rủi rủi con mắt, mơ mơ màng màng theo thấp trên giường đứng dậy, duỗi lưng một cái.
Vừa mở cửa ra liền thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nha hoàn.
"Xảy ra chuyện gì?"
Thiếu gia, việc lớn không tốt, Ngụy công tử hắn.
Hắn?
Hắn thế nào?
Lại có cái gì một thiêu thân?
Vừa nhắc tới tên tiểu bạch kiểm này, Phương Đa bệnh tâm tình liền rất tồi tệ.
Hắn chết?
Cái gì?
Chết rồi.
Đúng, sáng nay có nha hoàn đi gian phòng của Ngụy công tử, nhìn thấy Ngụy công tử bị người.
Bị người?
Bị người thế nào?
Lột ra.
Hẹ.
Hẹ.
Nha hoàn kia mới nói mấy chữ liền chạy tới một bên khom lưng nôn khan lên.
Cái gì a liền bóc?
Lột ra.
Hai chữ này như tạc đạn đồng dạng nổ đến Phương Đa bệnh thanh tỉnh, hắn nhìn lại một chút trong phòng bình phong, tiếp đó ra ngoài đóng kỹ cửa phòng, chạy tới hiện trường phát hiện án.
Hà Tiểu Phượng chính giữa khóc đến lớn tiếng.
Ô ô,
vì sao lại dạng này a, Ngụy công tử?
Hôm nay là hỷ phục thời gian, nàng chính giữa cao hứng thử lấy hỷ phục, liền nghe đến tin dữ này, bây giờ một thân hồng y y quỷ gối bị vải trắng bao trùm lấy lại nhuộm đỏ bên cạnh thi thể chính giữa thương tâm.
Tiểu gì?
Phương Đa bệnh không biết nên thế nào an ủi nàng.
Tiểu Bảo, người tới.
Ân.
Phương Đa bệnh đem Hà Tiểu Phượng từ dưới đất đỡ dậy, đem người an trí tại một bên ngồi xuống, còn bệnh nha hoàn cho nàng bưng tới trà sâm.
Tiểu Di, ngươi trước đừng khóc, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn tìm ra hung thủ, chúng ta Thiên Cơ Sơn trang thủ vệ không đến mức như vậy phân tán, mỗi ngày thành viên ra vào đều là có ghi chép.
Ta cũng không tin, thế nhưng Ngụy công tử hắn.
Ô.
Hà Tiểu Phượng càng nghĩ càng khổ sở, vừa khóc lên.
Phương Đa bệnh lên trước tiết lộ vải trắng, đập vào mi mắt quả nhiên là một bộ không có da người thi thể.
Hắn?
Hắn?
Tại nơi đó.
Hà Tiểu Phượng chỉ giường.
Xôi theo Hà Tiểu Phượng tay, Phương Đa bệnh đi đến giường một bên, một chương hoàn chỉnh bị bóc người tốt ra bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy thủ pháp giết người, cũng chưa từng thấy qua bị lột bỏ người tới ra, phía trên còn văn tú lấy hoa hồng.
Quản gia hướng Phương Đa bệnh báo cáo hôm qua Thiên Cơ Sơn trang thành viên ra vào tình huống phía sau muốn nói lại thôi.
Người muốn nói điều gì?
Thiếu gia, hôm qua triển hộ vệ mang vào hai tên khách nhân, cũng không có đăng ký.
Không phải bọn hắn.
Triển Vân Phi một nhận được tin tức liền lập tức chạy đến.
Đó là bản thiếu gia khách nhân, bản thiếu gia cũng tin tưởng bọn họ sẽ không làm loại việc này.
Phương Đa bệnh lời này vừa nói ra, quản gia không nói thêm gì nữa.
Khách nhân?
Khách nhân nào?
Hà Tiểu Phượng nhìn về Phương Đa bệnh ánh mắt tràn đầy nghi vấn.
Là ta hai vị giang hồ bằng hữu.
Bọn hắn người nào?
Bọn hắn?
Bọn hắn là thiếu gia một chỗ trong giang hồ tra án bằng hữu.
Triển Vân Phi biết một chút giang hồ truyền văn, Lý Liên Hoa thân phận chính xác không thích hợp công khai.
Vậy tại sao bọn hắn thứ nhất, Ngụy công tử liền chết?
Tiểu Di, việc này khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ.
Phương Đa bệnh nhìn xem Hà Tiểu Phượng mắt đỏ tức giận bộ dạng.
Nếu là tra án bằng hữu, vừa bạn, quản gia, mời bọn hắn tới.
Được.
Quản gia đến mệnh lệnh, tự mình đi đem người mời tới, trên đường đem sự tình thực sự cáo chi.
Lý,
người vẫn tốt chứ?
Không quan tâm địch phi thanh ánh mắt, Phương Đa bệnh vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa, liền dẫn người ngồi xuống, còn tự thân rót chén trà.
Không có việc gì.
Tam trang chủ.
Lý Liên Hoa chắp tay cùng Hà Tiểu Phượng chào hỏi.
Ân.
Mắt Hà Tiểu Phượng mở thật lớn, nháy mắt liền sửa lại đối Lý Liên Hoa cách nhìn.
Người trước mắt này mặt như con ngọc, tươi mát tuấn nhã, nụ cười như là xuân phong ấm áp.
Lý công tử à, bây giờ Thiên Cơ Sơn trang phát sinh án mạng, ta cũng không phải hoài nghi hai vị, chỉ bất quá nghe tiểu bảo nói, các ngươi là cha án tay thiện nghệ, vậy mới khiến quản gia mời các ngươi tới, ngươi không ngại à?
Không ngại. Lý Liên Hoa cười lấy đáp lại, vừa mới quản gia nói một chút, không biết là ai phát hiện, chẳng lẽ hôm qua Thiên Cơ Sơn trang hộ vệ một chút cũng không có chú ý tới có bất cứ dị thường nào ư?
Đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc, Thiên Cơ Sơn trang thủ vệ cũng không phân tán, mà nửa canh giờ đổi một lần tốt, lẽ ra không nên xảy ra chuyện như vậy.
Hà Tiểu Phượng gặp Lý Liên Hoa tướng mạo xuất chúng, so địch phi thanh cái này mặt lạnh quái dễ nói chuyện, đối với hắn thái độ càng tốt.
Lý công tử à, ta không có hoài nghi ngươi à, nhưng mà cuối cùng các ngươi vừa đến đã ra án mạng, tiểu bảo cùng triển hộ vệ đều nói các ngươi không phải hung thủ, tuy là ta cũng muốn tin tưởng, nhưng mà cần chứng cứ, ngươi nói đúng không?
Đúng vậy.
Lý Liên Hoa cùng Hà Tiểu Phượng hàn huyên vài câu, liền bắt đầu từng bước hỏi thăm trong phủ hôm qua gặp qua Ngụy Thanh Sầu nha hoàn hộ vệ. Kết quả phát hiện trong sơn trang thêm ra tới một cái xa lạ nha hoàn, mà tiến vào Thiên Cơ Sơn trang phía sau liền mất tích.
Lại là mất tích, lại là giết người, ân, có chút phiền toái.
Tiểu bảo, nếu là hắn giết, hung thủ kia cũng không tại Thiên Cơ Sơn trang, cũng nên chạy không xa, không bằng phái người tại sơn trang xung quanh lục soát, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối.
Đây là ngốc nhất biện pháp, nhưng cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất.
Tốt, ta liền để bọn hắn tại sơn trang xung quanh lục soát.
Phương Đa bệnh cũng đích thân tham dự đi bảo.
Địch phi thanh không nguyện, nhưng Lý Liên Hoa nhất định muốn tới, hắn chỉ có thể xuôi theo.
Không nghĩ tới, tại hậu sơn một chỗ hang đá bên cạnh nhìn thấy một cái người quen.
Chương 130, nội tình Ngụy công tử.
Cẩn thận, không muốn đi, tiểu gì?
Hà Tiểu Phượng nhìn xem đổ vào hang đá bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi Ngụy Thanh Sầu, chính giữa muốn đi qua, bị Phương Đa bệnh ngăn lại.
Tiểu gì, ngươi suy nghĩ một chút, nàng không chết, trong Thiên Cơ Sơn chẳng kia chết là ai?
Nhớ tới cố kia bị lột ra thi thể, Hà Tiểu Phượng đứng bước.
Minh,
Minh chủ.
Mắt tại trên mặt tất cả mọi người chuyển một vòng, Ngụy Thanh Sầu ánh mắt rơi vào trên mặt Địch Phi Thanh.
Ngươi.
Địch Phi Thanh một chút nhìn ra người này không phải nam tử, mà là nữ tử, mà là Kim Viên Minh tứ tượng thành tôn thế tử, Lưỡng Nghi tiên tử. Hắn bước nhanh về phía trước, vị nàng cho nàng truyền vào nội lực.
Không, vô dụng, đã vô dụng.
Ngươi thế nào lại ở chỗ này?
Lý Liên Hoa cũng nhận ra thân phận của nàng.
Tứ tượng thanh tôn cùng vợ con của nàng giờ phút này có lẽ tại Bách Xuyên viện 188 trong tù.
Lý môn chủ.
Lưỡng Nghi tiên tử nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, đã lâu không gặp.
Đã lâu không gặp. Thanh âm Lý Liên Hoa trầm thấp trả lời một câu.
Ngụy công tử, người là nữ tử. Hà Tiểu Phượng nhịn không được, chạy đến Lượng Nghi tiên tử bên cạnh ngồi xuống, Địch Phi Thanh thừa cơ đem người cho Hà Tiểu Phượng, đứng dậy đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa.
Hà cô nương, ngươi thật là nữ tử. Người này trước mặt rõ ràng liền là Ngụy Thanh Sầu, nhưng phía trước Ngụy Thanh Sầu là nam tử, này lại ăn mặc Thiên Cơ Sơn trang nha hoàn quần áo.
Xin lỗi, lừa gạt ngươi, ta thực tế có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hà Tiểu Phượng ánh mắt chuyển qua Địch Phi Thanh trên mình, lại quay tới Lý Liên Hoa trên mặt. Lý môn chủ.
Ân.
Lý Liên Hoa gật đầu ra hiệu.
Ngươi đã sống sót, cái kia Thiên Cơ Sơn trang thi thể là ai?
Phương đang bệnh ôm lấy kiếm đứng ở một bên, nhìn về Lưỡng Nghi tiên tử trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định cái này không hiểu thấu xuất hiện nam biến nữ gia hỏa liền là hung thủ giết người,
là một tên nha hoàn.
Như vậy nói cách khác ngươi giết nàng.
Đúng vậy.
Ngươi cũng quá tàn nhẫn, còn đem nàng lột ra.
Không trách Phương đa bệnh, hắn bây giờ không có gặp qua tàn nhẫn như vậy thủ pháp giết người.
Nàng cũng không phải là Thiên Cơ Sơn trang nha hoàn, mà là từ bên ngoài trà trộn vào tới, ta giết nàng là hữu duyên tử.
Hả, ta cũng muốn nghe một chút, là loại nào nguyên nhân?
Phương đa bệnh meo mắt lại nhìn kỹ Lượng Nghi tiên tử mặt không buông tha bất luận cái gì một chút biểu tình biến hóa.
Nàng thương tổn đến quá nặng, vẫn là đem nàng mang về Thiên Cơ Sơn trang a.
Địch Phi Thanh vừa mới truyền vào nội lực thời điểm liền biết Lượng Nghi tiên tử e rằng sống không quá hôm nay.
Hà Tiểu Phượng gọi tới nha hoàn một chỗ đem Lượng Nghi tiên tử mang về Thiên Cơ Sơn trang, bất quá an trí địa phương cũng là khuê phòng của nàng.
Nàng không yên lòng đem Lượng Nghi tiên tử lưu tại lúc đầu gian phòng.
Hiện tại có thể nói a.
Phương đa bệnh không kịp chờ đợi muốn biết đáp án.
Hắn nhìn một chút gian phòng, nơi này loại trừ Lượng Nghi tiên tử tổng cộng chỉ có 5 người.
Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh, chính mình cùng Triển Vân Phi, còn có hắn tiểu di.
Kỳ thực ta không gọi Ngụy Thanh Sầu, ta là Kim Viên Minh Tam Vương một trong tứ tượng thành tôn thế tử.
A, ngươi thành hôn.
Hà Tiểu Phượng ngồi tại bên giường, cầm lấy khăn gấm cho nàng lau mặt.
Xin lỗi.
Không xin lỗi, là ta nhìn không ra ngươi là nữ tử, thế nhưng phía trước ngươi rõ ràng.
Hà Tiểu Phượng một đôi mắt vượng tại Lượng Nghi tiên tử trên mình qua lại chuyển, coi như nàng nhận lầm, nhưng mà chiếu cố Lượng Nghi tiên tử những nha hoàn kia sẽ không đều nhận sai a, rõ ràng phía trước Lượng Nghi tiên tử là cái nam nhân.
Liền muốn nói đến trong giang hồ một loại tên gọi Điêu Long Hóa Phượng thời gian.
Điêu Long Hóa Phượng.
Phương đa bệnh cũng không nghe qua loại công pháp này, nháy mắt hứng thú.
Ân, là một loại có thể để người ta tạm thời chuyển đổi giới tính công pháp. Lý Liên Hoa nhìn Lượng Nghi tiên tử nói chuyện đều vất vả, liền muốn giúp nàng, truyền văn a. Loại công pháp này có thể thay đổi người ngoại hình, nam tử có thể biến thành nữ tử thì có thể biến thành nam tử.
Trên giang hồ thật có loại công pháp này ư?
Phương đa bệnh nhìn về phía Lý Liên Hoa ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Ta làm sao biết, bất quá truyền văn cũng nói. Bảo vệ chuyển đổi phía sau ngoại hình cần nội lực chống đỡ, còn cần ăn lương.
Khó trách ngươi từ lúc tới nơi này, mỗi ngày đều muốn ăn lương.
Phương đa bệnh còn tưởng rằng Lưỡng Nghi tiên tử thích ăn lương đây.
Lưỡng Nghi tiên tử lắc đầu, phía trước, Thiện Cô Đao mang người tiến đánh 188 lao, lao phá phía sau, hắn giết rất nhiều người, chỉ là vì tìm tới phu quân ta. Phu quân ta trên người có vật hắn muốn.
Hắn muốn cái gì?
Thiện Cô Đao, không phải đã sớm chết ư?
Triển Vân Phi cũng không nghe qua Thiện Cô Đao còn sống tin tức.
Triển hộ vệ, ta biết người đang suy nghĩ gì, hắn không chết Lưỡng Nghi tiên tử mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều,
hắn không chỉ không chết, còn bồi thực một nhóm hiệu quả thế lực của hắn, hắn muốn chính là phu quân ta trên mình La Ma Thiên Băng.
La Ma Thiên Băng, đó là vật gì?
Hà Tiểu Phượng chưa từng nghe qua vật này.
Là nam giận đồ vật.
Lý Liên Hoa sờ lên lỗ mũi.
Lý công tử, ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện a?
Hà Tiểu Phượng lúc này mới phát hiện Lý Liên Hoa dường như chưa bao giờ lộ ra qua thần sắc nghi hoặc.
Ha ha.
Lý Liên Hoa cười cười ra hiệu Lưỡng Nghi tiên tử nói tiếp.
Lao phá phía sau, phu quân ta bị giết, thủ lao người tỷ công tử đối chúng ta Kim Viên Minh bị đóng lại minh rất nhiều có chiếu cố, hắn hộ ta trốn thoát, nói để cho ta tới tìm Thiên Cơ Sơn trang trang chủ, nói Hà trang chủ là sư muội của hắn, đối nhân xử thế chính là, tất nhiên sẽ không cùng Thiện Cô Đao hàng ngũ thông đồng.
Nguyên cớ liền tìm tới phải không?
Ừm.
Ta bị thương, trên đường đi làm tránh né truy sát, bất đắc dĩ dùng Điêu Long Hóa Phượng thời gian. Đi tới Thiên Cơ Sơn trang phía sau, phát hiện Hà trang chủ không tại, nguyên cớ mượn từ Hà cô nương lưu lại xuống tới.
Cái gì gọi là thông đồng, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Bách Xuyên viện cùng Tứ Cố môn?
Phương đa bệnh không thể tiếp nhận chuyện như vậy.
Thiện Cô Đao là phía trước Tứ Cố môn cổng trong chủ, mà 188 lao bản đồ là Bách Xuyên viện cơ mật, không có mấy người biết, Thiện Cô Đao có thể cầm tới bản đồ, nói rõ Bách Xuyên viện cùng Tứ Cố môn đều có vấn đề.
Cái này sao có thể?
Phương đa bệnh hướng người khác ném đi ánh mắt cầu cứu, nhưng người khác sắc mặt cũng không biến.
Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào?
Chẳng lẽ bọn hắn cũng đều biết là chuyện gì xảy ra?
Ta nguyên bản muốn mượn cùng Hòa Hà cô nương hôn sự, chờ Hà trang chủ trở về, nhưng mà 3 ngày trước, phát hiện có người lẫn vào Thiên Cơ Sơn trang, thăm dò phía dưới phát hiện là hướng ta tới, ta không muốn cho Thiên Cơ Sơn trang tới mang phiền toái, nhưng La Ma Thiên Băng không thể rơi vào trong tay Thiện Cô Đao.
Nguyên cớ ngươi liền tự biên tự diễn cái này vừa ra, chính là vì ẩn tàng hành tung của ngươi.
Đúng Lưỡng Nghi tiên tử nhìn về phía Lý Liên Hoa, ta vốn định cứ vậy rời đi, nhưng mà thương thế quá nặng, lại hao tổn nội lực quá nhiều.
Khô khụ.
Trong miệng ho ra vết máu để Hà Tiểu Phượng giật mình. Lập tức lấy ra một khối mới khăn cho nàng lau lau.
Không có việc gì.
Lưỡng Nghi tiên tử cười khổ tiếp tục nói, ngược lại ta đều đã sống không được, nhưng mà La Ma Thiên Băng không thể rơi vào trong tay Thiện Cô Đao, hắn dã tâm mừng mừng, muốn lật đổ thiên hạ.
Tôn thượng, phu quân ta cũng không có phản bội Kim Viên Minh.
Chương 131, nội tình hai ta biết.
Địch Phi Thanh gật đầu một cái.
Thiện Cô Đao muốn làm hoàng đế liền có thể làm ư? Phương Đa Bệnh cảm thấy đây quả thực là ý nghĩ hão huyền. Ngươi không biết, La Ma Thiên Băng tập hợp đủ 4 cái liền có thể mở ra La Ma Đỉnh, lợi dụng La Ma Đỉnh bên trong Tử Đông có thể tìm tới Mẫu Đông chỗ tồn tại, một khi đạt được Mẫu Đông, liền không người có thể ngăn cản hắn xưng bá thiên hạ. Cái gì Tử Đông Mẫu Đông? Phương Đa Bệnh càng nghe càng mơ hồ. Hắn hiện tại đã được đến 2 cái thiên băng. Lý Liên Hoa thở dài. Đúng, nguyên cơ hắn hiện tại đặc biệt gấp lượng nghi tiên tử móc ra một khối khăn gấm thò tay đưa ra, Lý môn chủ. Ân. Lý Liên Hoa lên trước 2 bước, tiếp nhận. Tuy là phu quân ta là nam giận hậu nhân, nhưng mà hắn không nguyện nhìn thấy thiên hạ sinh linh đồ thán, nguyên cớ không nguyện đem băng phiến giao cho Thiện Cô Đao. Ngươi là Thiện Cô Đao sư đệ, nhưng mà ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ ngăn cản hắn, đúng không? Tốt. Hít một hơi thật sâu, sờ đến khăn gấm bên trên thêu lên chuẩn chuẩn có chút cứng rắn, liền đoán được thiên băng bị lưỡng nghi tiên tử giấu ở khăn bên trong. Ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Lý Liên Hoa trịnh trọng nhìn xem lưỡng nghi tiên tử nói ra lời hứa của mình. Vậy liền tốt. Ngươi đừng chết ta, tuy là ngươi không phải nam tử, ta gả không được ngươi. Đến lúc đó chúng ta có thể làm xong tỉ muội. Hà Tiểu Phượng nhìn xem lưỡng nghi tiên tử ánh mắt bắt đầu tan rã, thương tâm khóc lên. Tiểu Phong, ngươi đừng khóc, thật xin lỗi, ngươi là một cô gái tốt, nếu là có kiếp sau, ta lại cùng ngươi làm xong. Hảo tỉ muội. Lời nói mới dứt lời, nàng liền chậm chậm nhắm mắt lại. Phương Đa Bệnh cũng nhịn không được đỏ cả bề mắt. Nguyên lai nơi này có như vậy mới ẩn tình, đều trách hắn xúc động, trách oan người tốt. Sớm biết có thể như vậy, vừa mới nói chuyện với nàng thái độ liền không như vậy xuống tới. Lưỡng nghi tiên tử thân hậu sự rất nhanh được an bài tốt, Hà Tiểu Phượng tìm tới quan tài đem nàng bày ở Thiên Cơ Sơn Trang. Đối ngoại vẫn là xưng người đã chết là Ngụy Thanh Sầu, vị hôn phu của nàng quân. Sau 7 ngày, lưỡng nghi tiên tử rất nhanh được chôn cất tại hậu sơn. Phương Đa Bệnh đem Lý Liên Hoa lưu lại xuống tới, mỗi ngày còn đi luyện công cho hắn nhìn. Địch Phi Thanh đều là tại một bên yên lặng nhìn. 3 người đều cực kỳ ăn ý, không có người đề cập Thiện Cô Đao 3 chữ này. Phương Đa Bệnh sau khi rời đi, Địch Phi Thanh ngược lại nhịn không được. Ngươi không đi tìm Thiện Cô Đao ư? Ở trong ấn tượng của hắn, vô luận Lý Liên Hoa vẫn là Lý Tương Di, cho tới bây giờ đều không bị động. Hắn sẽ tìm đến ta. Cũng là, hắn cần La Ma Thiên Băng. Không đủ, mai thứ tư ở nơi nào, ngươi biết không? A Phi, nghe ngươi một hơi này, ngươi biết. Biết một chút. Ở đâu? Vô Nhan phía trước tra được một chút, năm đó Nam Dận diệt quốc phía sau, Đại Hy trong Hoàng Thất Hồng, Huyên công chúa loại trừ đem nàng và Phương Cơ Vương Hải Tử đưa tiễn, còn đem mở ra La Ma đỉnh 4 cái thiên băng phân công cho 4 tên gia thần, mệnh bọn hắn tiềm phục tại Trung Nguyên, chờ đợi thời cơ khôi phục Nam Dận. Kim Ngọc và Quyền, cái này 4 cái họ bị khắc vào thiên băng bên trên. Người đây cũng là tin đồn a. Vốn là truyền ôn, là thật là giả không người hiểu rõ, bất quá Cốc Lệ Tiếu đích thật là Nam Dận hoàng thân, nàng và Vạn Thánh Đạo quan hệ rất thân, người ta tại Kim Viên Minh tổng đàn gặp qua Thiện Cô Đao cùng Phong Khánh tại một chỗ, phía sau Cốc Lệ Tiếu người không thể nghi ngờ liền là Thiện Cô Đao. Gặp Lý Liên Hoa nhăn mày, Địch Phi Thanh chỉ hoãn ngữ khí. Ngươi còn nhớ cùng sư minh đệ của hắn tình nghĩa? Ta tại Đoạn Vân Phong gặp qua hắn, Lý Liên Hoa nói không khó qua là giả, ta chưa bao giờ nghĩ qua hắn sẽ làm chuyện như vậy, không nói gạt ngươi, những ngày gần đây, ta một mực đang nghĩ, hắn đến cùng là vốn chính là người như vậy, vẫn là về sau biến thành dạng này. Thế nhưng hắn muốn giết ngươi. Ta biết, hắn nếu thật muốn giết ta, Đoạn Vân Phong thời điểm liền động thủ. Ngươi mềm lòng. Không có. Lý Liên Hoa ngẩng đầu nhìn về bầu trời, mấy đóa bạch vân thong thả tung bay, ta gần nhất đều là nhớ tới khi còn bé sự tình, lúc nhỏ, hắn cực kỳ chiếu cố ta, có sai cũng giúp ta gánh lấy, sư phụ đều là phạt hắn. Hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn mềm lòng. Nếu như thật có một ngày kia, cũng dung không thể ta mềm lòng. Ta vẫn có nghi vấn. Địch Phi Thanh giấu ở trong lòng thật lâu rồi. Nghi vấn gì? Tại nhất phẩm mộ phần thời điểm, ngươi biết đến Tu La Thảo, biết như thế nào dùng, sư phụ ngươi tuyệt học có thể hiểu Tu La Thảo độc. Ngươi là hoài nghi sư phụ ta cùng Nam Dận có quan hệ. Lý Liên Hoa lắc đầu, điều đó không có khả năng. Ngươi đừng đội lấy phủ nhận, nếu là muốn biết nội tình, còn cần đi tìm sư mẫu của ngươi. Ta Lý Liên Hoa quay đầu sang một bên, Địch Phi Thanh nhìn không tới trong mắt hắn tâm tình, ta Vô Nhan gặp sư nương, lại nói, sư nương đã không hỏi thế sự rất nhiều năm, hiện tại đem nàng liên lụy vào, không tốt. Ngươi nhớ làm ăn mày, cũng nhớ bị sư phụ sư nương nhặt được, cái kia trước đó sự tình đây, một kiện đều không có nhớ không? Ta lúc kia quá nhỏ. Lý Liên Hoa muốn đi qua tìm người nhà, nhưng mà không biết từ chỗ nào tìm lên. Vậy ngươi liền không có hỏi qua sư phụ ngươi ư? Bọn hắn đối ta rất tốt, nhớ lại khi còn bé tại Vân Ẩn Sơn thời gian, Lý Liên Hoa lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, sư phụ hắn đối ta tuy là nghiêm ngặt, nhưng dốc túi dạy dỗ, cái gì đều dạy ta. Tốt, không nói cái này, ngươi hôm nay còn không uống thuốc đây. Lại ăn, ta không muốn, quá khổ. Nghe lời. Phương Đa Bệnh trở lại gian phòng của mình thu thập tắm rửa một phen, đi gặp qua Hà Tiểu Phượng an ủi nàng phía sau, vừa muốn đi tìm Triển Vân Phi, đột nhiên bị Ly Nhi tìm tới. Thiếu gia, không tốt. Thế nào? Bên ngoài Thiên Cơ Sơn Trang tới một đám người, nói là muốn gặp Lý Liên Hoa. Người nào a đều là. Cầm đầu có cái nữ tử trẻ tuổi, nàng nói nàng là bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của ta? Đúng a, nàng nói nàng gọi Phong Giao. Ngươi nói ai? Phong Giao theo hỏi thần các sau khi rời đi, hắn liền không còn có bất cứ tin tức gì của nàng. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Còn ở bên ngoài. Vì sao không cho người đi bảo? Bọn hắn người thật nhiều, có hơn 100 hào đây, hơn nữa đều cầm lấy kiếm, còn bị thương, Triển hộ vệ đem bọn hắn ngăn cản. Đi nhìn một chút. Thiên Cơ Sơn Trang bên ngoài, Phong Giao lo lắng nhìn xem Triển Vân Phi cùng ngạch một đám hộ vệ. Phong Giao, thật là ngươi. Phương Đa Bệnh vừa ra tới liền thấy Phong Giao, trên mặt nàng bất lại lớn một điểm. Ngươi, các ngươi đây là thế nào? Phương đa bệnh, ngươi nhưng tính ra tới, ta không rảnh cùng ngươi giải thích, hiện tại chúng ta phải vào đi, gặp Lý Thần Ý đi, đằng sau còn có một đám người muốn tìm hắn đây.
Còn có người đấy,
đều là những người nào a?
Bách Xuyên Viện cùng Tứ Cố Môn mang theo chính đạo nhân sĩ muốn tới nơi này.
Tới nơi này, bọn hắn tới làm cái gì?
Không biết rõ cái nào đáng giết ngàn đao đem Lý Liên Hoa tại Thiên Cơ Sơn trang tin tức lan rộng ra ngoài, chúng ta trên đường đụng phải mấy nhóm người, chỉ hoãn một trận, nhưng mà kéo dài không được bao lâu.
Triển hộ vệ, để bọn hắn bảo.
Phương Đa Bệnh gặp hơn 100 người tuy là đều là khuôn mặt mới, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Phong Giao.
Người đi theo ta.
Chương 132, nhận chủ vô vô bả vai của Triển Bân Phi, Phương Đa Bệnh hướng Phong Giao vẫy vẫy tay.
Phong Giao quay đầu nhìn một chút Bạch Thiên Lý, Thiệu Tiểu Ngũ, còn có bọn hắn Viện Phong Khánh, đi theo.
Lý Liên Hoa, ngươi xem ai tới.
Phương Đa Bệnh cao hứng đẩy ra cửa sân, nhìn thấy Lý Liên Hoa đang nằm ở trong viện trên ghế đu phơi nắng.
Lý Liên Hoa còn chưa mở miệng, Địch Phi Thanh trực tiếp nhảy ra, một trường chụp về phía mấy người.
Chờ một chút.
Trường Phong không ra, Địch Phi Thanh nghe được Lý Liên Hoa âm thanh liền thu hồi trường.
Hắn cũng không có quên ở Kim Viên Minh tổng đàn thời điểm, Phong Khánh là như thế nào đối đãi bọn hắn.
Ngươi, phụ thân ngươi liền là Phong Khánh.
Đúng a, Phong Giao cho là Lý Liên Hoa không biết Phong Khánh, cao hứng giới thiệu, liền là hắn để ta đi tìm ngươi, hai ta vị sư mình, Lý Thần Ý Điệ.
A, không nên đổi giọng, chủ nhân ngươi cũng nhận thức.
Đừng gọi ta chủ nhân, ta không biết bọn hắn.
Lý Liên Hoa đứng dậy vào nhà.
Các ngươi đi thôi.
Lý,
chờ một chút.
Phong Khánh tránh ra Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ vịn tay hắn, lảo đảo đứng vững.
Lý
Liên Hoa, ngươi không thể không nhận thức chúng ta, gần nhất trên giang hồ truyền văn đều là thật, ngươi thật sự là nam giận hoàng thất hậu duệ.
Ngươi nói nhăng gì đấy?
Lại nói lung tung, ta hiện tại liền đem các ngươi đuổi đi ra.
Phương Đa Bệnh cũng mặc kệ Phong Khánh là ai.
Ta không có nói bậy, Phong Khánh quỳ xuống, còn mời.
Mời Lý.
Lý Thần Y mượn một bước nói chuyện, nếu là ngươi nghe ta, lại nhận định ta là lừa đảo, ta Phong Khánh lập tức rời khỏi.
Lý Liên Hoa dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía quỳ dưới đất Phong Khánh, thần sắc thay đổi liên tục.
Ta đuổi hắn đi.
Không cần.
Lý Liên Hoa giữ chặt Địch Phi Thanh cánh tay, để hắn vào đi.
Địch Phi Thanh xách theo Phong Khánh vào phòng phía sau đóng cửa lại.
Phương Đa Bệnh mấy người đứng ở trong sân, hắn vội vã muốn biết bọn hắn tại bên trong nói cái gì, nhưng nằm ở trên cửa cái gì đều nghe không được.
Uy, các ngươi liền không muốn biết bọn hắn tại bên trong nói cái gì ư?
Chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.
Phong Giao ngược lại một thân thoải mái, không có bị đuổi đi ra đã rất tốt.
Đúng rồi, có kiện việc gấp.
Cái gì?
Chúng ta đang trên đường tới nghe nói, Bách Xuyên Viện cùng Tứ Cố Môn người rất nhanh cũng tới.
Bọn hắn tới làm cái gì?
Ta đều muốn Lý Liên Hoa làm sáng tỏ tin cho Vân Bị Khâu Lạc.
Có khả năng hay không trong lúc này xảy ra vấn đề gì?
Phong Giao cấp bách kéo lấy Phương Đa Bệnh đi tìm người.
Phương Đa Bệnh, Thiên Cơ Sơn Trang hiện tại có thể làm chủ chính là ai? Ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn.
Làm gì? Ta cũng có thể làm chủ a.
Ngươi?
Làm sao có khả năng?
Ta nghe người ta nói mẹ ngươi không tại, vậy ngươi tiểu di tại a?
Ngươi tiểu di không phải muốn thành thân ư?
Uy, ngươi chờ một hồi cũng chớ nói lung tung, vị hôn phu của nàng chết.
A.
Hai người càng chạy càng xa.
Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ còn lưu tại trong viện trông coi.
Ngươi không phải nhận tiện cô đao làm chủ nhân à? Tại sao lại tới nhà ta? Chẳng lẽ dưới gầm trời này người người đều là nam giận hoàng thất hậu duệ?
Lý Liên Hoa ngồi tại thấp trên giường, hướng trên bàn cờ đè xuống một khóa bạch tử.
Địch Phi Thanh thong dong đi qua, ngồi xuống, cũng hạ một mai hắc tử. Ánh mắt của hắn nhìn lấy chăm chú Lý Liên Hoa.
Chủ nhân Phong Khánh bị Địch Phi Thanh ném xuống đất, vội vàng đứng dậy bị tốt. Chuyện này nói rất dài dòng, thuộc hạ là bằng Ngọc Bội xác nhận tiện cô đao thân phận. Ngọc Bội có thể chẳng chọc nhân thủ, nhưng có một vật, vĩnh viễn cũng không cải biến được.
Vật gì?
Huyết mạch.
Huyết mạch, ý của ngươi là trên người của ta lưu chính là nam giận hoàng thất huyết mạch?
Tại Lý Liên Hoa nghe tới, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày.
Hắn từ nhỏ đến lớn liền không gặp qua nam giận người.
Nam giận hoàng thất nhất mạch nắm giữ thượng cổ huyết mạch, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt.
Uy, ngươi dạng này chẳng mấy chốc sẽ thua.
Gặp Lý Liên Hoa chỉ nói chuyện với Địch Phi Thanh, Phong Khánh gấp.
Chủ nhân, ta nói đều là thật, nguyên cớ chưa bao giờ đoạn tuyệt, là bởi vì mạch này sinh ra, vô luận nam nữ, đều là tiên thiên hỏa tinh thánh thể, bị cốt tự nhiên, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, liền sẽ có vô số người nguyện ý vì bọn hắn thịt nát xương tan.
Ngươi là chỉ cốc lệ tiểu tu luyện mị công ư?
Thánh nữ lẫn lộn đầu đuôi, hoàng thất chi huyết mạch này mỗi một đời chỉ sẽ một cái người kế nhiệm, chỉ có người kế nhiệm này mới có thể sinh ra đời tiếp theo.
Nếu thật như lời ngươi nói, vậy bạn nhất người kế nhiệm này là nam tử, đây chẳng phải là tuyệt hậu?
Đây cũng là chủ nhân tôn quý huyết mạch chỗ đặc thù, vô luận nam nữ đều có thể có thai, nam nữ, nam nam, nữ nữ đều. Nhưng
Địch Phi Thanh quay đầu, sắc mặt tràn đầy khinh thường, trong mắt mang theo một chút ghét bỏ. Ta đem hắn ném ra à?
Không cần Lý Liên Hoa tùy ý rơi xuống một con, trong lòng đã luống cuống, để hắn nói tiếp.
Có Phong Khánh mừng rỡ tiếp tục mở miệng, ta nghe phụ thân nói, mỗi một đời người kế nhiệm đều có một cái cùng đặc thù, đó chính là nhất định là đồng tâm thích người chỗ sinh, nếu không phải như vậy, thì nhất định không thể thừa kế.
Cái kia Huyên Công Chúa đây, nàng là nữ chủ.
Cùng Phương Cơ Vương so sánh, Huyên Công Chúa huyết mạch càng cường đại hơn.
Người cái kia đã sớm xác định thân phận của ta a?
Vì sao hiện tại mới đến tìm ta?
Nhớ tới Bạch Thiên Lý cùng Thiệu Tiểu Ngũ, 10 năm trước, liền là bọn hắn cứu chính mình.
Chủ thượng tứ tội. Thuộc hạ năm đó ở Đông Hải đại chiến phía sau mới đối với ngài thân phận sinh nghi, nhưng lúc đó loại kia hoàn cảnh, thuộc hạ không biết như thế nào cho phải, vậy mới đem việc này một mực giấu lấy.
Hải tử kia đây.
Lý Liên Hoa vứt xuống quân cờ, ánh mắt thong thả nhìn kỹ Phong Khánh.
Hắn biết rõ,
6 tháng hải tử là không có khả năng sống sót, huống chi lúc ấy hắn thân chúng bích trà chi độc,
lại bị trọng thương. Địch Phi Thanh ánh mắt tại Lý Liên Hoa cùng Phong Khánh trên mình lưu chuyển, yên tĩnh nghe lấy đối thoại của bọn họ, trong đó lượng tin tức đối với hắn tới nói quá mức to lớn. Lúc ấy, Thiện Vô Đao sau đó nói, hắn đem hải tử đặt ở trong chậu gỗ đẩy vào Đông Hải. Phải không? Chủ thượng thứ tội, tuy là lúc ấy hải tử kia còn có một hơi, nhưng mà khí tức mỏng manh, coi như lưu lại cũng nhất định. Tốt, ta đã biết. Lý Liên Hoa khoát qua tay, cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, ngươi muốn ta làm cái gì? Chủ thượng. Phong Khánh cao hứng nâng cao âm lượng, tự nhiên là hy vọng chủ nhân xuất lĩnh nam giận người cũ khôi phục nam giận, ngài mới là nam giận hoàng thất chân chính huyết mạch, ngươi là huyền công chúa cùng phương cơ vương hậu đại, tự nhiên là so hiện tại đại hy hoàng đế đều càng thích hợp làm hoàng đế. Không có khả năng mà không thay đổi ngẩng đầu, lạnh giá khuôn mặt như một cái gai nhọn đâm thủng Phong Khánh mộng đẹp, ngươi rất rõ ràng, ta ngày giờ không nhiều, lại nói, nam giận hoàng thất cái này đổ bỏ huyết mạch có cái gì dùng. Nếu như ta thật là trong miệng ngươi nói tới nam giận hoàng thất, ta ngược lại cảm thấy ngay tại ta thế hệ này kết thúc rất tốt. Chủ thượng, ngài sao có thể dạng này nói sao? Phong Khánh không hiểu. Hắn còn có cái khác nam giận người cũng làm khôi phục nam giận cái mục tiêu này từ khi ra đời đến nay vẫn tại cố gắng, vì sao đến Lý Liên Hoa nơi này nhẹ nhàng muốn kết thúc. Chương 133, chán ghét ngươi nói vì sao? Bởi vì ta đối thân này huyết mạch cảm thấy chán ghét, ác tâm. Lý Liên Hoa khí tức bất ổn, chống đỡ bàn cờ đứng dậy, trong phòng chuyển vài vòng phía sau, đưa lưng về phía Phong Khánh. Người cho rằng đây, một cái nam nhân, dĩ nhiên có thể sinh con, chẳng lẽ ta có lẽ vui vẻ ư? Đều nói năm đó nam giận là dùng tà thuật mới có thể kiến quốc, cái kia diệt quốc tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vô luận là nghiệp hòa đồng, tu la thảo vẫn là vô tâm huệ, những vật này vốn là không phải nhân gian đồ vật, tự nhiên cái kia không tồn tại ở thế gian ở giữa, đồng dạng nam giận cũng không nên tồn tại, bằng không liền sẽ không diệt quốc. Còn có ngươi những cái này lý do thoái thác căn bản đều là lời nói vô căn cứ, ngươi cái gọi là chứng cứ căn bản là không có cách nghiệm chứng. Chủ thượng. Phong Khánh nghe lấy thanh âm Lý Liên Hoa càng lạnh giá, không thể tin nhìn kỹ bóng lưng của hắn. Vẫn tốt chứ? Địch Phi Thanh nghe ra trong âm thanh của Lý Liên Hoa run rẩy, đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, nhìn thấy hắn một tay chính giữa đuốt bụng của mình duỗi tay ra muốn an ủi hắn lại treo ở giữa không trung. Lý Liên Hoa nghiêng đầu, trong mắt lệ quang chớp động, nhìn thấy trong mắt Địch Phi Thanh lo lắng phía sau, lắc đầu. Vong Xuyên Hoa ở đâu? A. Phong Khánh bị Địch Phi Thanh ánh mắt chấn nhiếp, tại Vạn Thánh Đạo tổng đàn. Nô. Địch Phi Thanh tay đột nhiên bị tóm lấy, ngoái nhìn thấy Lý Liên Hoa sắc mặt trắng bệnh, nước mắt đã tràn ra hốc mắt, bên cứ ấy lại đèn tuyến tràn lan lên tới. Ánh mắt của hắn bắt đầu tan rã, khí tức bất ổn, một tay che lấy dưới sườn, mồ hôi lạnh trên trán tỉ mỉ dày đặc. Nín thở, ngưng thần. Địch Phi Thanh vội vàng đỡ lấy Lý Liên Hoa. Đầu Lý Liên Hoa hỗn loạn, tựa ở đầu vai Địch Phi Thanh. Trong lồng ngực buồn bực cực kỳ, có loại cảm giác muốn nói, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, dưới sườn cảm giác đau đớn càng rõ ràng, coi như che cũng có thể ngăn cản đau đớn kéo dài. Chủ thượng, cút. Gặp Phong Khánh đứng dậy, Địch Phi Thanh quát chói tai một tiếng, trực tiếp một trường quay ra. Phong Khánh mới đứng vững, trong chốc lát một cỗ cuồng phong liền quét sạch toàn thân, khí thế hung hùng, cương mãnh như sát, nhìn như cực kỳ tùy ý một trường, Phong Khánh trực tiếp nô lên, cả người ngã về phía sau, bị đưa ra gian nhà. Vang một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Sư phụ, ngã vào trên đất, bị hai tên đệ tử đỡ dậy phía sau. Phong Khánh mới lấy lại tinh thần. Chính mình vừa mới chỉ nghe thấy bên tai gió rung động, hơi lạnh thấu xương lan khắp toàn thân. Ta không sao. Đây chính là Bi Phong Bạch Dương uy lực ư? Vẫn là Địch Phi Thanh hạ thủ lưu tình. Trong phòng Lý Liên Hoa hai mắt nhắm nghiền, cắn môi nhịn đau khổ, mồ hôi làm ướt tóc mai. Địch Phi Thanh hít sâu một hơi, chỉ như thiểm điện, trực tiếp điểm huyệt của hắn. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Địch Phi Thanh đem Lý Liên Hoa ôm vào trong ngực, một tay đắp lên trên bả vai hắn, một cô ấm áp mà cường đại nội lực chậm chậm chảy đến hắn thất kinh bát mạch bên trong. Lý Liên Hoa có thể cảm nhận được một loại mênh mông lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, run nhẹ nhẹ thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Địch Phi Thanh lúc nào cũng quan sát đến Lý Liên Hoa sắc mặt, sợ bỏ lỡ một điểm. A Phi, tốt. Một lát sau, Lý Liên Hoa mới mở mắt ra, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Địch Phi Thanh thu về đắp lên bả vai hắn tay, đem người ôm ngang lên đặt lên giường. Người trước nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm người chuẩn bị cho ngươi chút nước nóng, dựa qua sau đó tại ngủ một hồi. Lý Liên Hoa có nhiều thích sạch sẽ, Địch Phi Thanh vẫn là rất rõ ràng. Tốt. Lý Liên Hoa khẽ gật đầu. Đợi đến Địch Phi Thanh ra ngoài phòng, nhìn thấy Phong Khánh ba người cũng không rời đi. Các người đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhìn xem ba người sau khi rời đi, Địch Phi Thanh mới tìm đến một tên tiên cơ sơn trang hộ vệ, để hắn tìm người đi chuẩn bị một chút nước nóng. Lý Liên Hoa rửa qua phía sau, nằm trên giường, cả người trải qua một lần thương tổn độc tái phát, chống đến hiện tại đã đến cực hạn. Ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này, nơi nào đều không đi. Cho Lý Liên Hoa nhét vào chăn mền, đưa tay luồn vào đi, nhẹ nhàng nắm chặt tay phải của hắn, Địch Phi Thanh khó được nở nụ cười. Ân. Chờ Lý Liên Hoa ngủ phía sau, Địch Phi Thanh vẫn như cũ ngồi tại bên giường một tấc cũng không rời. Lý Liên Hoa vẫn giống như trước kia, ưa thích khoe anh hùng, liều chết cũng muốn khoe. Hắn so 10 năm trước càng rộng rãi, càng quan nhân, nhưng sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là cái kia một bầu nhiệt huyết chính nghĩa Lý Tương Di. A. Thở dài, Địch Phi Thanh muốn thò tay sờ sờ hắn gầy gò gương mặt, vươn đi ra tay kém một chút liền đụng phải, nhưng lại thu hồi lại. Hắn biết rõ, hai tử kia là trong lòng Lý Liên Hoa gai. Nhưng, sao lại không phải trong lòng hắn đâm đây? Nếu là sớm biết sẽ như cái này, hắn nhất định ngăn cản Bân Bị Khâu cho Lý Tương Di hạ độc. Hắn cũng sẽ không làm tranh cái gì thiên hạ đệ nhất, đả thương Lý Tương Di. Trong lồng ngực một trận đau nhói, Địch Phi Thanh cắn răng đè xuống, hắn thế nào sẽ không thương tâm, Lý Liên Hoa đến hôm nay một bước này, hắn cũng có trách nhiệm. nhưng không thể tại Lý Liên Hoa trước mặt hiện lộ một phân một hào, dùng hắn nhạy bén, chẳng mấy chốc sẽ phát giác ra được. Liên tiếp mấy ngày, Lý Liên Hoa đều lại không nhìn thấy Phong Khánh. Hắn không hỏi, Địch Phi Thanh cũng không đề cập tới. Hai người ăn ý quả thực không muốn quá tốt. Phong Khánh người này, Địch Phi Thanh cực kỳ không thích. Hắn để người đem Phong Khánh ngăn ở bên ngoài, nói là Lý Liên Hoa không muốn gặp người. Hắn nói không sai, Lý Liên Hoa không gặp hắn, tâm tình tốt hơn nhiều. Phong Khánh mỗi ngày quỷ gối Lý Liên Hoa ngoài sân, nói là muốn tỉnh tội, nhưng cũng không ai dám giúp hắn tại mí mắt Địch Phi Thanh phía dưới truyền lại tin tức. Liên Phương đa bệnh gặp Lý Liên Hoa đều là muốn nói lại thôi, đem mình toàn vẹn lại tròn. Đến ngày thứ bảy, gió Khánh lại thật sớm quỷ gối bên ngoài. Đừng quỷ. Hà Tiểu Phượng đều nhìn không được. Tuy là nàng không rõ ràng cái này Vạn Thánh Đạo Tổng Minh Chủ đến cùng thế nào đắc tội Lý Liên Hoa, nhưng mà liền hướng lấy ngày hôm đó ngày quỷ gối phía ngoài thành tâm, nàng cũng không muốn Phong Khánh tiếp tục quỷ. Bọn hắn đi. Đi, đi nơi nào? Ta còn có chuyện quan trọng chưa nói cho hắn biết đây. Tối hôm qua trong đêm đi Hà Tiểu Phượng đối Phương đa bệnh sự tình nói năng thật trọng, về phần hướng đi, không thể trả lời. Hà Tiểu Phượng nói xong, nhấc chân liền đi. Cái gì Tam Trang Chủ Phong Khánh mấy ngày này một mực quỳ, đầu gối đều phá, này lại muốn đứng dậy, một cái lảo đảo kém chút cả người rơi xuống đất. Xin hỏi, bọn hắn vì sao rời khỏi? Quan hệ ta Thiên Cơ Sơn Trang tư mật, tha thứ ta không thể trả lời. Phong Minh Chủ, ngươi vẫn là rời khỏi Thiên Cơ Sơn Trang a. Trên giang hồ truyền văn mấy ngày này nàng nghe quá nhiều. Bách Xuyên Viện đã biết tiến đánh 188 lao nhân chúng có vạn thánh đạo người, này lại chính gấp tìm Phong Khánh đây. Ta sao có thể đi? Ta tìm đến Lý Thần Y Diệp, chính là vì hắn hiện tại thân thể. Ta sao có thể cứ vậy rời đi? Thân thể không tốt. Nha. Đúng rồi, Địch Phi Thanh để ta truyền lại ngươi một câu, đi lấy Vong Xuyên Hoa. Vong Xuyên Hoa. Dựa theo Địch Phi Thanh nói, hiện tại có thể cứu Lý Liên Hoa chỉ có Vong Xuyên Hoa. Được. Thế nhưng bọn hắn có việc gấp mới sẽ rời khỏi Hà Tiểu Phượng tăng nhanh bước chân. Phong Minh Chủ, ta còn có chuyện phải xử lý, ngươi liền. Cái gì Tam Trang Chủ, hết thể dễ nói nha, ta nghe Thiên Cơ Sơn Trang gần nhất cũng gặp phải một chút phiền toái. Chương 134, tư mật ngươi ý tứ gì? Không có gì, Phong Khánh lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, ta thế nhưng làm quý trang tốt. Hà Tiểu Phượng nhíu mày nhìn kỹ Phong Khánh mặt nhìn một hồi lâu, căn bản nhìn không ra một chút kẽ hở. Tham khảo một phen phía sau, Phong Khánh cuối cùng từ trong miệng Hà Tiểu Phượng biết được Lý Liên Hoa tung tích. Đêm qua, Tiểu Viễn Thành đưa tới một phong thư, trong thư nói Hà Trang Chủ mất tích. Phương Đa Bệnh tiếp lấy đến tin liền gấp khóc, hắn cùng Hà Tiểu Phượng thương lượng rất lâu, hai người đều tranh nhau muốn đi cứu người. Cuối cùng vẫn là Lý Liên Hoa thay bọn hắn làm quyết định, để Hà Tiểu Phượng lưu tại Thiên Cơ Sơn Trang. Bọn hắn cùng Phương Đa Bệnh cùng đi Tiểu Viễn Thành. Trong thư cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói Hà Hiểu Vệ tại Tiểu Viễn Thành 50 lượng mua một tòa điện trang, muốn đưa cho Phương Đa Bệnh, không nghĩ vừa vận đụng phải bản xứ Diêm Vương kết hôn. Tiểu Viễn Thành Diêm Vương kết hôn Phong Khánh cũng nghe qua, đều nói bản xứ nữ tử trẻ tuổi bị Diêm Vương tuyển chọn mà chết, nguyên cớ có cái tin đồn này. Đã nhiều năm như vậy, đều không có người đi nhỏ nghiên cứu cái gì. Đến tột cùng chân tướng như thế nào, không có người biết. Dân bản xứ đều ngầm thừa nhận những nữ tử này chết là Diêm Vương làm. Phụ thân, thế nào? Vừa về tới sân của mình, Phong Giao mấy người liền lo lắng lên trước, nhìn thấy Phong Khánh bước đi loạn choạng loạn choạng, lập tức thò tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Không có việc gì, chủ thượng bọn hắn đã rời đi. Rời đi? Đi đâu? Thiệu Tiểu Ngũ nhất gấp, nhưng Địch Phi Thanh hắn không dám đắc tội. Cái này sau này hay nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng rời khỏi. Rời khỏi? Chúng ta đi tìm chủ thượng ư? Bạch Thiên Lý vừa nghe đến muốn rời khỏi, vô cùng vui vẻ, ở tại Thiên Cơ Sơn Trang thời gian, cả ngày làm cái gì đều bị người nhìn kỹ, thật cực kỳ không thoải mái. Không phải, chúng ta trở về Vạn Thánh Đạo. Sư phụ, ngươi điên rồi, chúng ta thật vất vả theo Vạn Thánh Đạo đi ra. Thiệu Tiểu Ngũ âm điệu nháy mắt nâng cao. Nhỏ giọng một chút, Giao Nhi, ngươi đi cho cái gì Tam Trang Chủ đưa chút bạc, chúng ta nhiều như vậy người ở tại nhân gia trong nhà, mỗi ngày tiêu xài cũng không nhỏ. Ân. Phong Giao cầm lấy bạc đi. Ngàn dặm, ngươi đi thông chi Vạn Thánh Đạo các đệ tử, thu dọn đồ đạc, chúng ta mau rời khỏi. Được, sư phụ. Bạch Thiên Lý cũng đi. Mặt trời lên cao giữa trưa, Thiên Cơ Sơn Trang ngoại nhân khắp nơi đen nghìn nghịt, để người rất là áp lực. Giao ra Lý Liên Hoa. Không biết là ai trước hét một câu, đó lấy, không ngừng có người mở miệng, đủ loại tiếng người đan xen vào nhau, ở bị khắp trốn. Cổng Thiên Cơ Sơn Trang đóng chặt, theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ có thể nhìn thấy biển người phun trào, nhưng bọn hắn khoảng cách Sơn Trang cửa chí ít có trăm mét. Không phải bọn hắn không muốn dựa vào gần, mà là biết được Thiên Cơ Sơn Trang tinh thông cơ quan thiết kế, bọn hắn trên đường đi tới, gặp được không ít cơ quan, còn có vết máu, tại phía trước bọn hắn nhất định có nhân trùng cơ quan. Trong bọn họ cũng có người bị thương, có người chết đi. Uy, các ngươi nơi này làm gì chứ? Phong Giao tìm một vòng, cuối cùng tại cổng Thiên Cơ Sơn Trang phía sau nhìn thấy Triển Vân Phi cùng Hà Tiểu Phượng một mặt nghiêm trọng, rất nhiều hộ vệ cũng tập trung ở nơi này. Sao ngươi lại tới đây? Hà Tiểu Phượng vừa nhìn thấy Phong Giao, sắc mặt càng không tốt. Phụ thân ta để cho ta tới Tam Trang Chủ ngươi đưa vài thứ. Phong Giao đi tới trước mặt Hà Tiểu Phượng, đem một đống ngân phiếu nhét vào trong ngực nàng, cũng không chuẩn bị rời khỏi, xảy ra chuyện gì? Đúng. Hà Tiểu Phượng trừng mắt liếc, Triển Vân Phi ngậm miệng lại. Tam Trang Chủ, phụ thân ta nói, có việc gấp muốn rời khỏi, Vạn Thánh Đạo các đệ tử đều tại thu dọn đồ đạc. Dứt lời, không còn để ý người, quay đầu rời đi. 1, 2, 3. Chờ một chút. Mới vừa ở trong lòng đếm thầm ba cái đến, Phong Giao liền bị người gọi lại. Làm sao vậy, Tam Trang Chủ? Phong Giao quay đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Các ngươi đi không được nhìn một chút trong tay ngân phiếu, Hà Tiểu Phượng tâm tình tốt hơn nhiều, ai cùng Bạc Ưu sầu à, bên ngoài tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ, bọn hắn muốn Thiên Cơ Sơn trang giao ra Lý Liên Hoa. Bên ngoài, Phong Giao nhìn một chút cửa chính, chỉ có thể nghe phía bên ngoài hò hét tầm ĩ âm thanh, nàng lên trước nằm ở trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy xa xa đám người lít nha lít nhít, như là một mảnh rừng rậm đùng dạng. Thế nào nhiều người như vậy? Phong Giao nhìn xem mọi người một mặt thất bại bộ dáng. Chúng ta cũng không rõ ràng, Lý Liên Hoa tại nơi này mới không mấy ngày. Hà Tiểu Phượng rất khó hiểu, vì sao tin tức truyền bá nhanh như vậy? Vậy ta trở về cùng phụ thân thương lượng một chút, có thể muốn tiếp tục phiền toái Tam Trang chủ. Không phiền toái, không phiền toái. Hà Tiểu Phượng là hướng về phía Bạc Mới hướng Phong Giao lộ ra một cái cười. Phong Giao vội vã tìm tới Phong Khánh. Phụ thân, không. Không tốt, bên ngoài tới rất nhiều người trong võ lâm. Sợ cái gì? Phong Khánh gặp Phong Giao chạy mà đến tức giận không đỡ lấy tức giận, ngang nàng một chút. Bọn hắn nói để Thiên Cơ Sơn trang giao ra Lý Liên Hoa, là làm chủ thượng mà tới. Phong Khánh thêm chút suy tư, liền nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Bọn hắn trên đường tới cũng không có nhiều người như vậy, trên giang hồ từ trước đến giờ là nghe tin lập tức hành động. Đã Lý Liên Hoa không tại nơi này, vậy mình tất yếu làm Lý Liên Hoa đem người lưu tại nơi đây, kéo dài thời gian cũng là cực tốt. A Giao, ngươi cùng Tiểu Ngũ theo sơn trang cửa sau rời khỏi, ta cùng nhị sư mình. Vì sao? Phong Giao không muốn chính mình một mình đào tẩu. Tiểu Ngũ, các ngươi đến trở về một chuyến vạn thánh đạo tổng đàn, phía trước tiện cô đao lấy được vòng xuyên hoa, ta từng gặp, đặt ở trong thư phòng của hắn. Được, sư phụ. Thiệu Tiểu Ngũ tuy có nghi vấn, nhưng không có hỏi, kéo lấy Phong Giao đi giúp nàng thu dọn đồ đạc. Ngàn dặm, đệ tử tại, để bọn hắn tất cả giải tán đi, không muốn tụ tại nơi này, nên làm cái gì làm cái gì. Được, vi sư muốn đi chiếu cố Bách Xuyên viện người. Dứt lời, Phong Khánh sửa sang lại quần áo một chút, mang theo mấy tên đệ tử, bước nhanh hướng cửa chính mà đi. Đi ngang qua tiền sảnh, thoáng nhìn mấy cái bóng người quen thuộc. Tới thật đúng lúc. Kỳ viện chủ, Sông viện chủ, Thạch viện chủ, các vị tốt. Vị này là Tiêu Tử Khâm Tiếu môn chủ a. Hay ngộ, hay ngộ. Phong Khánh nhanh chân như sao băng, trực tiếp đi vào tiền sảnh, nghiêm nhiên một bộ chủ gia tư thế. Phong Minh chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tử Khâm vừa nhìn thấy Phong Khánh, lập tức đứng dậy, nắm chặt phá quân kiếm. Tại hạ tự nhiên là có sự tình mới sẽ tới tiếp kiến Hà trang chủ. Phong Khánh giống như cười mà không phải cười, mắt tại trên người mấy người khẽ quét mà qua. Có người nói nhìn thấy tiến đánh 188 lao chính là Vạn Thánh đạo đệ tử. Nếu là không có nhân chứng, Kỳ Hán Phật sẽ không nói lung tung. Việc này dính đến một chút Vạn Thánh đạo nội bộ tranh đấu. Phong Khánh cười ha ha, hai tay giao ác. Tranh đấu? Chính là Vạn Thánh đạo nội bộ tư mật sự tình. Tư mật? Giang Bạch thuần tự hỏi chìm đắm giang hồ mười mấy năm, nhưng tại trên mặt Phong Khánh, không chút nào nhìn không ra tâm tình của hắn, nụ cười kia rõ ràng rất giả dối. Tự nhiên, như mấy vị muốn biết được, tại hạ cũng không phải là không thể nói Phong Khánh họa phong nhất chuyện, bất quá tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Chương 135, quên có cái gì yêu cầu quá đáng. Thạch Thủy kìm nén không được, đội vã mở miệng. Nếu là ta có thể chứng minh trong sạch của mình, mong rằng mấy vị chớ có đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Dẫn đến mọi người nhộn nhịp ghé mắt, Phong Khánh vậy mới tiếp tục mở miệng. Người người đều biết ta Phong Khánh là Vạn Thánh đạo tổng minh chủ, nhưng mà bọn hắn không biết rõ ta có cái song sinh đệ đệ, sinh đến cùng ta cực kỳ như, không chỉ như vậy, hắn còn cực kỳ ưa thích học ta. Đệ đệ. Ân Phong Khánh chỉnh ngay ngắn thần sắc, đi đến không trên ghế ngồi xuống, hắn từ nhỏ liền rất chán ghét ta, bởi vì ta là trưởng tử, phụ thân đối ta cho kỳ vọng cao, nhưng đối với hắn lại không thế nào quan tâm. Hắn thời kỳ thiếu niên bởi vì phạm sai lầm, bị phụ thân trục xuất khỏi gia môn, trên mặt nổi là trục xuất, trên thực tế đem hắn cầm tù trong nhà. À, Phong Khánh sắc mặt thay đổi liên tục, hắn rất muốn làm Vạn Thánh đạo minh chủ, cho nên liền thừa dịp ta ra ngoài, giả mạo thân phận của ta, hiệu lệnh Vạn Thánh đạo đệ tử thay hắn làm việc. Chẳng lẽ bọn hắn phân biệt không được ư? Thạch Thủy trừng to mắt, nhìn kỹ Phong Khánh trực tiếp hỏi. Chúng ta dung mạo rất giống, từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất liền là bắt chước lời nói của ta, bởi vì khi còn bé, phụ thân từng đích thân giáo dục ta. Hà Tiểu Phượng ngồi ở một bên, quả thực không thể tin vào thái của mình, liền trong tay nước trà đều đông xuống. Đây là gia tộc gì tân bí, làm sao lại để nàng nghe được? Theo lấy Phong Khánh càng nói càng nhiều, mấy người sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc. Vạn Thánh đạo sự tình, bọn hắn vốn là biết đến cũng rất ít, lần này nghe được nhiều như vậy, đều khó mà tiếp nhận. Ngược lại là Phong Khánh nói xong nhẹ nhàng thở ra, một cái liền uống trà xong nước. Nhìn mấy người biến ảo khó lường sắc mặt, trong lòng Phong Khánh đại khoái. Không biết Phong Minh chủ tới Tiên Cơ Sơn trang làm chuyện gì, còn mang theo nhiều đệ tử như vậy. Kỳ Hán Phật cũng không tin tưởng Phong Khánh lời nói, quay đầu nhìn về phía Hà Tiểu Phượng. A, cái này, ai cũng biết Thiên Cơ Sơn trang giỏi về chế tạo đủ loại tinh xảo cơ quan, ta tới nơi này tự nhiên là làm hướng Hà trang chủ mua cơ quan đồ vật, đoạt lại chính mình hết thảy. Có lý có cứ, đầy đủ đường đường chính chính. Đúng, đúng a, Phong Minh chủ còn rất hào phóng. Hà Tiểu Phượng móc ra Phong Giao vừa mới cho nàng một chồng ngân phiếu. Liên là thì đau, những bạc này muốn biến thành Phong Khánh mua đồ vật tiền. Tam trang chủ sao lại nói như vậy, số tiền này là tại hạ giao các đệ tử tiền ăn, mua đồ vật tiền tại hạ tuyệt đối sẽ không lại. Có lẽ là vừa mới tiểu nữ chưa nói rõ ràng. A, phải không? Ha ha ha. Hà Tiểu Phượng lại đem ngân phiếu cất vào trong tay áo, ý cười tại trên mặt lan tràn ra, trong sảnh không khí nháy mắt liền không giống với lúc trước. Phong Minh chủ nói tới sự tình, chúng ta sẽ kiểm chứng, bất quá lúc cần phải ngày, không biết Phong Minh chủ nhưng để ý, cùng chúng ta trở về Bách Xuyên viện. Kỳ Hán Phật liền không muốn cứ như thế mà buông tha hắn. Tốt. Tựa như đã sớm ngờ tới Kỳ Hán Phật có thể như vậy nói, Phong Khánh không cần suy nghĩ đáp ứng. Hắn đang lo không địa phương đi đây, vừa bạn, chính mình nhiều đệ tử như vậy, có lẽ là Bách Xuyên Viện nói lên yêu cầu, đến lúc đó cũng đừng trách hắn trong túi ngượng ngùng. Không sai, vừa mới cho Hà Tiểu Phượng ngân phiếu lần này hắn đi ra gấp, không mang bao nhiêu. Nguyên bản muốn tìm đến Lý Liên Hoa phía sau, hy vọng Lý Liên Hoa có thể lần nữa mở ra nhất phẩm một phần, đến lúc đó có tiền, liền cái gì cũng có. Đúng rồi, Tam Trang chủ, Lý Liên Hoa thật không tại nơi này ư? Thạch Thủy vội vàng nhìn về Hà Tiểu Phượng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Không, chưa từng thấy Lý Liên Hoa. Hà Tiểu Phượng chỉ có một người, mà đối phương có bốn người. Tuy là Vân Bị Khâu không có tới, nhưng mà bốn người này bây giờ trong giang hồ mấy vị siêu nhiên, nàng áp lực không phải bình thường nhỏ. May mắn có Triển Vân Phi tại. Nhưng có người nói, nhìn thấy Lý Liên Hoa tới nơi này, có lẽ là có người nhìn lầm a. Triển Vân Phi đứng ở bên cạnh Hà Tiểu Phượng, đông nhiên mở miệng. Mọi người mới đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Vừa mới lúc tiến vào cũng không có chú ý tới bên cạnh Hà Tiểu Phượng cái này tóc thai bù xù hộ vệ. Triển Vân Phi. Ân. Đối mặt Giang Bạch Tuần nghi vấn, Triển Vân Phi nhàn nhạt đáp lại. Hắn tới Thiên Cơ Sơn trang sự tình cũng không trắng trợn tuyên dương. Cuối cùng, Phong Khánh đi theo Phật Bạch Thạch ba người trở về Bách Xuyên Viện. Lý Liên Hoa ba người ngay cả chạy mấy ngày đường, cuối cùng đã tới Tiểu Viễn Thành. Tòa thành nhỏ này xung quanh quần sơn vây quanh, cây cối sum suê, bốn mùa như mùa xuân, nguyên bản cái nơi rất tốt. Nhưng bởi vì mấy năm gần đây, truyền văn rất nhiều thiếu nữ chết thảm là bởi vì Diêm Vương, rất nhiều nhân gia rời khỏi nơi đây. Bọn hắn còn phát sầu sợ vào không được thành đây, không nghĩ tới đêm khuya cửa thành mở ra. Bóng đêm thâm trầm, sâu đường phố dài hẻm, khắp nơi là ngói xanh phòng cùng tiểu cửa hàng. Đây là Phương Đa bệnh nhờ ánh trăng mới nhìn xong. Một trận gió lạnh thổi tới, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này thế nào quỷ khí âm trầm, sẽ không thật có quỷ a. Phương Đa bệnh làm cậy mạnh, nhất định muốn đi ở phía trước, này lại hối hận. Nên không phải, nơi này cây cối rất nhiều, nguyên cớ gió mát phất phơ. Lý Liên Hoa bó lấy áo lông trồn. Địch Phi Thanh đứng ở bên cạnh Lý Liên Hoa không nói một lời, hai nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Vừa vào đến nơi này liền có thể ngửi được mùi máu tươi. Đi một hồi lâu, Địch Phi Thanh mới mở miệng. Phương Đa bệnh, vừa phúc ở trong thư nói tới trạch viện đến cùng ở đâu? Ta đây không phải chính giữa tìm thế này, ngươi gấp cái gì? Hắn so Địch Phi Thanh còn gấp, đen như mực, nếu là thật tìm không thấy, ba người bọn họ tối nay e rằng muốn nhìn thấy Diêm Vương cũng có nói. Chỉ là nơi này trên đường gian nhà không có một gian có đèn, tựa như không có người sống đồng dạng. Đi về phía trước một đoạn, Phương Đa bệnh trong miệng lẩm bẩm trong thư nói ra vị trí, quẹo sang trái, đi trăm bước phía sau, phía trước cuối cùng nhìn thấy một gia đình trước cửa có hai ngọn đèn lồng. Tìm được. Hào hứng lên trước gõ cửa, một hồi lâu mới có người mở ra. Thiếu gia, ô, người cuối cùng tới. Cửa vừa mở, treo lên hai cái đại hắc vành mắt vừa sừng quan sát con ngươi vừa phúc trực tiếp nhào tới dưới chân Phương Đa bệnh, ôm chân của hắn không buông tay. Ngươi lại không tới, liền không gặp được vợ phúc ta, ta mấy ngày nay căn bản ngủ không được, đồ vật cũng ăn không vô, ta sợ chết. Lên thật tốt nói giật đường này, mới đem người từ dưới đất bước lên tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Đa bệnh hiện tại lo lắng nhất chính là Hà Hiểu về an toàn. Chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Lý Liên Hoa nhìn xem chủ tớ hai người đánh răng co, nhịn không được mở miệng. Nơi này thực tế không thích hợp nói chuyện. Hả? Ta quên, thiếu gia, Lý Thần Y, các ngươi mau vào đi. Mang theo mấy người đến Hà Hiểu vệ phòng ngủ, vừa phúc đích thân cho Phương Đa bệnh giảng thuật hắn đang nhìn. Trang chủ nguyên bản muốn mua tòa này điền trang đưa cho thiếu gia, nhưng mà ai nghĩ đến mới mua xuống liền nàng liền mất tích, ta cũng là nghe người nơi này nói mới biết được, nguyên lai nơi này có rất nhiều nữ tử liên tiếp bị giết, bọn hắn đều nói là Diêm Vương muốn cưới những nữ tử kia, mới mang đi tính mạng của các nàng. Mẫu thân ta cũng không phải chưa cưới nữ tử. Phương Đa bệnh cảm thấy chỉ một đầu này liền cực kỳ khả nghi. Hà trang chủ vô luận là ai mang đi, đều không phải Diêm Vương. Lý Liên Hoa bốn phía tra xét một vòng, đến ra cái kết luận này. Lý Liên Hoa, ngươi phát hiện cái gì? Chương 136, người làm Phương Đa bệnh gặp Lý Liên Hoa đã tính trước, lập tức truy vấn. Rất đơn giản, ngươi nhìn, cái này trên mặt đất có người giấu chân, vừa mới vượng phúc nói nơi này từ xảy ra chuyện phía sau không có người động tới, trong phòng ấm trà không còn, trong góc có một chút bã vụn, khẳng định là bị người dọn đẹp, trên tường có vết kiếm. Những cái này, ta cũng không phát hiện, thiếu gia, ta có phải là rất vô dụng hay không? Vượng phúc gãi gãi đầu, phát hiện trong phòng hoàn toàn chính xác tồn tại những dấu tích này. Không bằng sớm đi ngủ đi, tra án sự tình ngày mai lại nói, Hà trang chủ trước mắt hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Địch Phi Thanh ánh mắt hai đoán mà nhìn chằm chằm vào Lý Liên Hoa, còn thiếu mở miệng khiển trách hắn không thương tiếc thân thể. Vậy được rồi, ngay cả chạy mấy ngày con đường, Phương Đa bệnh cũng rất mệt mỏi. Ngày thứ hai, Lý Liên Hoa khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Hắn chỉ ở trong nhà tìm được vợ phúc. Lý Thần Y Điệp, ngươi đã tỉnh. Thế nào chỉ có ngươi, bọn hắn đây? Lý Liên Hoa sờ lên nói bụng sôi lột ruột. Thiếu gia cùng A Phi đại hiệp đi tìm đầu mối, bọn hắn nói ngươi cần nghỉ ngơi, liền không gọi ngươi. Phòng bếp còn ấm lấy cháo đây, chờ ta. Lý Liên Hoa dùng qua sau khi ăn cơm, cũng muốn ra ngoài. Vượng Phúc nghe xong, nhất định muốn đi theo. Lý Thần Y Điệp, thiếu gia nhà ta nói, thân thể ngươi không được, để ta đi theo à? Ngươi không sợ ta sao? Đi tại vắng ngắt trên đường, Lý Liên Hoa tổng cảm thấy gió tà từng trận, nơi này quá thê lương. Hắn nhớ 10 năm trước Tiểu Viễn Thành không phải như vậy à? Năm đó Tiểu Viễn Thành nói thế nào cũng là rất nhiều người hướng tới thế ngoại đảo nguyên địa phương. Sợ? Sợ cái gì? Những giang hồ kia truyền văn à? Lý Liên Hoa không tin Vượng Phúc không có nghe qua. À, Lý Thần Y nói chỉ gần nhất trên giang hồ liên quan tới ngươi những sự tình kia à, ta cũng không phải người giang hồ, lại nói, ta tin tưởng thiếu gia, bằng hữu của hắn khẳng định không phải người xấu, những người giang hồ kia cả ngày giết tới giết lui, hôm nay cái này thua mệnh, ngày mai cái kia diệt môn, ta chỉ là cái tiểu tôi tớ, những đại nhân vật kia sự tình không liên quan gì đến ta, ta chỉ hy vọng Thiên Cơ Sơn trang tất cả mọi người bình an. Vừa tài đầu đong đưa như đánh trống chầu đồng dạng. Phải không? Đúng rồi, Lý Liên Hoa gặp trên đường cơ hồ nhìn không tới bóng người, nơi này có không có cái gì chỗ đặc thù? Đặc thù, không biết rõ Lý Thần Ý chỉ là cái gì. Vừa tài không hiểu Lý Liên Hoa muốn làm cái gì. Những cái kia chết đi nữ tử có cái gì cùng đặc thù ư? Đặc thù ư? Đều là thiếu nữ tình toàn ư? Vậy các nàng phải chăng đã an táng? Phía trước đều đã. Gần nhất có một bộ nữ thi, là nhà ta trang chủ sau khi mất tích chết đi. Sau khi mất tích, liền rất đáng đến suy nghĩ sâu xa. Nếu là muốn giết nữ tử, vì sao bắt được Hà Hiểu Vệ nhưng lại muốn người khác? Mang ta đi nghĩa trang nhìn một chút ta. Tốt. Vừa tài trên đường đi lời nói rất nhiều, Lý Thần Ý đi, ta cùng nói ngươi, những cái này chết đi nữ tử người nhà có chút còn liệm thi thể, có chút vừa nghe đến trong nhà có người chết, lập tức liền cả nhà trong đêm chạy. Còn có việc này. Bọn hắn rất nhanh đến nghĩa trang, Lý Liên Hoa phát hiện cô kia nữ thi bên trên có dùng ngọc nữ cầu vượt qua tới độc trường. Nhắc lên ngọc nữ cầu tâm pháp, Lý Liên Hoa nhớ tới tiểu viễn thành bên ngoài chỗ không xa có tòa Hàn Thủy tự, ngọc này nữ cầu tâm pháp liền là Hàn Thủy tự chủ trì độc hữu công pháp. Vừa tài, ngươi đi qua Hàn Thủy tự ư? Là tiểu viễn thành bên ngoài tòa kia ư? Vừa tới thời điểm, trang chủ mang ta đi qua. Vừa tài cố gắng nghĩ lại, Hàn Thủy tự người chủ trì rất tốt. Ân, chúng ta trở về đi. Lý Thần Y Điệp, ngươi có đầu mối ư? Vương Tài rất gấp, thật vất vả chờ đến Phương Đa Bệnh, nhưng mà Phương Đa Bệnh để hắn chiếu cố Lý Liên Hoa. Ta muốn, bọn hắn khẳng định tra được cái gì? Cái kia tất nhiên, thiếu gia nhà ta là ai? Trên giang hồ lừng lẫy có tiếng đa sầu công tử Phương Đa Bệnh. Vương Tài một mặt tự hào, phảng phất nói là chính mình. Bọn hắn mới trở lại trong trạch viện, Lý Liên Hoa liền không kịp chờ đợi tiến vào phòng bếp. Thật vất vả có cơ hội, hắn nhất định phải bộc lộ tài năng. Vương Tài ngăn cản mấy lần không ngăn lại. Phương Đa Bệnh trở về thời điểm nhìn thấy một bàn đồ ăn, lập tức vui vẻ. Vương Tài, một đoạn thời gian không gặp, ngươi chủ nghệ tăng trưởng à? Thiếu gia. Không phải ta. Vừa tài chỉ Lý Liên Hoa. Giơ đũa lên, Phương Đa Bệnh ngốc tại nơi đó, đang muốn gấp thức ăn tay không biết nên tiếp tục hướng phía trước rồi vẫn là thu hồi lại. Ăn a. Lý Liên Hoa cao hứng nhìn xem Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh, chính mình gấp thức ăn bỏ vào chính mình trong chén bắt đầu ăn. Không tệ. Địch Phi Thanh mặt không đổi sắc, đem có đồ ăn đều thử một lần, đưa ra kết luận. Phải không? Phương Đa Bệnh do dự một hồi, cuối cùng rỗi tay ra kẹp một đũa, nhét vào trong miệng hoàn chỉnh nuốt xuống. Rất tuyệt, Lý Liên Hoa, ngươi món ăn mới thành công. Kém chút bị sập đến, Phương Đa Bệnh vẫn là rất cho mặt mũi phùng tràng. Các ngươi đưa thích liền tốt, ăn nhiều một chút. Tốt. Mặt đều cười cứng, Phương Đa Bệnh vùi đầu ăn cơm. Đúng rồi, sau khi ăn cơm xong, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh buổi tiếp Lý Liên Hoa ở trong viện tản bộ. Các ngươi hôm nay tìm tới đầu mối gì không có? Còn nói sao? Phương Đa Bệnh ôm lấy Nhị Nhã kiếm đầy bụng tức giận, chúng ta hôm nay đi trong nhà có nữ tử qua đời nhân ra, bọn hắn đều né tránh, còn đuổi chúng ta đi đây. Các ngươi làm cái gì? Không có gì, Địch Phi Thanh đâm đầy miệng, liền là hỏi bọn hắn lúc đương thời không có cái gì dị thường. Quỷ thần cái gì? Địch Phi Thanh một cái đều không tin, trên đời này nếu là thật sự có quỷ thần, cái kia ai nhiều ác nhân sống thế nào đến thật tốt. Chúng ta ngày mai đi Hàn Thủy tự a. Lý Liên Hoa trực tiếp nói sơ. Vì sao? Chẳng lẽ cùng Hàn Thủy tự có quan hệ? Thoát không khỏi liên quan, Lý Liên Hoa bước chân nhàn nhã, Hàn Thủy tự chủ trì ta biết, hắn có một bản ngọc nữ cầu tâm pháp, hôm nay ta tại cô kia trên thi thể của thiếu nữ phát hiện loại này trường pháp. Người đi nghĩa trang. Địch Phi Thanh cực kỳ bất mãn, trong thanh âm tràn đầy chất vấn. Ta không sao, Lý Liên Hoa cười nói, a phi, ngươi cũng biết ta không chịu ngồi yên, lại nói, ta thân thể này cần nghỉ ngơi, cũng cần vận động à, cả ngày đều nằm lời nói, cái kia gì xét. Thế nhưng, Lý Liên Hoa đến cùng thế nào? Hai người các ngươi thần thần bí bí, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Đa Bệnh cuối cùng nhịn không được, lần này vừa thấy mặt, hắn liền nhìn ra hai người cùng phía trước quan hệ càng gần. Không có gì. Địch Phi Thanh kéo lấy Lý Liên Hoa liền đi. Uy, Địch Phi Thanh, ngươi cho chúng ta một thoáng, đem lời nói rõ ràng ra, Lý Liên Hoa, ta vẫn là không phải ngươi bạn tốt nhất. Phương Đa Bệnh tại đằng sau đuổi theo. Đến Lý Liên Hoa gian phòng, Địch Phi Thanh ép Lý Liên Hoa đi ngủ, còn đuổi Phương Đa Bệnh. Không đúng, Phương Đa Bệnh càng nghĩ càng không thích hợp, Thiên Cơ Sơn trang thời điểm, ngươi nói muốn cho Lý Liên Hoa gác đêm lo lắng thân thể của hắn, hiện tại thế nào còn ỷ lại gian phòng của hắn. Ta nhớ để Vượng Phúc chuẩn bị cho ngươi gian phòng à, chẳng lẽ tối hôm qua các ngươi cũng trở tại chung phòng phòng. Chương 137, oan tình cái kia, chúng ta thành hôn. Địch Phi Thanh gặp Lý Liên Hoa ấp a ấp úng, nói thẳng ra tình hình thực tế, hai người bọn họ tại một chỗ cũng không phải người không nhận ra. Cái gì? Năm chữ mà thôi, Phương Đa Bệnh lại cảm thấy chính mình nhất định nghe lầm. Các ngươi, ngươi nói là hai người các ngươi. Hắn cũng không phải cái gì cứng nhắc người, thành hôn loại chuyện này bình thường đều là cha mẹ mệnh lệnh, mai mối lời nói. Đúng nha, hai người bọn họ không có cha mẹ. Có vấn đề gì ư? Phương thiếu gia, cửa ở nơi đó. Địch Phi Thanh chỉ cửa, hắn đã nhẫn đủ. Chờ một chút, trong đầu của Phương Đa Bệnh như là có một đoàn bột não, hắn chỉnh lý nửa ngày, ý của ngươi là hai người các ngươi, ngươi cùng Địch Phi Thanh, hai cái đại nam nhân. Đúng a. Phương thiếu gia, ngươi nặng hai ư? Địch Phi Thanh tức giận nói. Đúng à, cái này còn muốn theo chúng ta bị Cốc Lệ Tiếu bắt được nói lên, Đoạn Vân Phong bên trên ta bị nhốt tại sắt trong tủ, A Phi thảm hại hơn, hắn bị Cốc Lệ Tiếu đánh gây động tác gân phế võ công, còn bị hạ độc. Lý Liên Hoa càng nói càng hăng say, Phương Đa Bệnh ngồi xuống nghe lấy hắn đem sự tình trải qua nói một lần, tâm tình cũng là chập trùng lên xuống nhiều lần, làm hai người bọn họ lo lắng sợ hãi một hồi lâu. Ý của ngươi là nói các ngươi chúng nam cũng hương, cho nên mới tại một chỗ. Phương Đa bệnh vẫn là không rất có thể tiếp nhận chuyện này. Ngày. Lý Liên Hoa liếc qua Địch Phi Thành, hít một hơi thật sâu nói, không phải, chúng ta kỳ thực 10 năm trước liền. 10 năm trước. Mắt Phương Đa bệnh quay tròn tại trên thân hai người chuyển, lại phát hiện Địch Phi Thanh khỏe miệng bệnh một chút. Nói như vậy các ngươi là thật thành hôn, thật ở cùng một chỗ. Hắn gai gai đầu, ảo não lên, hai người này sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác lúc này nói, hắn hiện tại cũng không địa phương đi mua hạ lễ cho đưa người. Thế nào? Địch Phi Thanh khó được ngữ khí khá hơn một chút. Không có gì, Phương Đa bệnh lần này không cần thúc, trực tiếp đứng dậy rời khỏi, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Lúc ra cửa còn đụng đầu vào trên khung cửa. Phương Đa bệnh sau khi rời đi, Lý Liên Hoa vội vàng di chuyển đến bên cạnh Địch Phi Thanh, níu lấy quần áo của hắn. A Phi, ngươi có phải hay không sinh khí? Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là còn chưa nghĩ ra như thế nào đem chuyện này nói cho người khác. Ta không sinh khí. Ngoài miệng dạng này nói, Địch Phi Thanh quyền thủ lại chăm chú nắm chặt. Ta biết ngươi, ta không phải ý tứ kia, đã chúng ta thành hôn, việc này tự nhiên là muốn để ngươi biết. Lại nói, muốn giấu giếm cũng không đạt được. Lúc trước Đoạn Vân Phong bên trên nhiều người như vậy, nói không chắc đã sớm chuyển khắp. Lý Liên Hoa trực tiếp ôm Địch Phi Thanh cánh tay, tựa ở đầu vai của hắn. Ta đây không phải sợ ngươi thanh danh phạm ư? Ta không quan tâm. Cảm nhận được Lý Liên Hoa khí tức, Địch Phi Thanh buông lỏng ra nằm đấm. Phương Đa bệnh nói không sai, thành hôn đại sự như vậy, có lẽ nói cho thân bằng hảo hữu, Kim Viên Minh ta sẽ thông báo cho sư mẫu của ngươi. Ta. Lý Liên Hoa đứng dậy nhìn về phía mắt Địch Phi Thanh. A Phi, ta sợ, ta không dám trở về Vân Ẩn Sơn, sợ gặp sư nương. Ta biết, ta đều biết. Địch Phi Thanh nắm chặt tay hắn. Ta giúp ngươi, sư phụ ngươi tạ thế 10 năm này, nàng một người rất khó nhịn. Thế nhưng thân thể của ta, ta sợ nàng lại trải qua một lần khó mà tiếp nhận thống khổ, còn không bằng liền không quay về, ngược lại qua một đoạn thời gian nữa ta. Không, Địch Phi Thanh che Lý Liên Hoa miệng, hắn rất sợ cái trước kia, ta sẽ không để ngươi chết, tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm tới Vong Xuyên Hoa cứu ngươi. Ngươi không biết rõ, thân thể của ta cho dù có Vong Xuyên Hoa cũng khôi phục không được. Tin tưởng ta, nâng lên Lý Liên Hoa mặt, Địch Phi Thanh nhẹ nhàng cho hắn lau đi nước mắt, có được hay không, tin tưởng ta. Ân. Cuối cùng không đành lòng cự tuyệt, Lý Liên Hoa miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu một cái. Sau khi trời sáng, ba người cùng nhau chạy tới Hàn Thủy Tự. Kỳ thực Lý Liên Hoa cũng rất sốt ruột, Hà Hiểu Huệ mất tích đã qua vài ngày, mặc dù bây giờ cũng không có xảy ra việc gì, nhưng nhiều một ngày tìm không thấy hung thủ, nàng nguy hiểm liền năm nhất đại học phân. Hàn Thủy Tự hiện tại chủ trì pháp danh xa xôi. Tại thiên phòng nhìn thấy hắn nhìn lần đầu, Lý Liên Hoa cơ hồ liền có thể xác định hắn là hung thủ. Phía sau hắn tung bay mấy tên mặt mang oán sắc nữ tử hư ảnh, đều không ngoại lệ đều là tuổi trẻ. Mấy người khách khí chào hỏi phía sau, Phương Đa bệnh còn chưa kịp mở miệng, Lý Liên Hoa đột nhiên vịn trán tựa ở Địch Phi Thanh trên mình. "Đại sư, ta có chút không thoải mái, không biết có khả năng mượn ngươi căn này tiền phòng nghỉ ngơi một hồi." Địch Phi Thanh vội vàng đỡ lấy hắn, làm không gây phiền toái, hắn vừa rời đi Đoạn Vân Phong, cả ngày đều mang theo một nửa băng sắc mặt nạ. "Lý, ngươi lại choáng đầu." Phương Đa bệnh cũng đội vàng biện hắn, "Xa xôi đại sư, ngươi nhìn, đã Lý thí chủ không thoải mái, Bần tăng tiền phòng liền mượn ngươi dùng một chút xa xôi tự động mang theo Phương Đa bệnh cùng Địch Phi Thanh ra cửa." Bọn hắn vừa rời đi, Lý Liên Hoa theo trên giường ngồi dậy, xuống về cái này mấy tên nữ tử hư ảnh chắp tay hành lễ. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta. Cầm đầu chính là hắn hôm qua tại nghĩa trang nhìn thấy nữ tử kia. Chính là, không biết mấy vị cô nương là như thế nào bị giết hại. Ta đang cùng mấy vị bằng hữu điều tra vụ án này. Đúng rồi, các ngươi gặp qua Hà Trang chủ ư? Ngươi nói là Thiên Cơ Sơn Trang Hà Trang chủ ư? Đúng vậy. Nàng bị trói đến một cái trong quặng mỏ. Quặng mỏ? Đúng, tòa này tiểu viễn thành có không ít quặng mỏ. Các ngươi biết cái nào quặng mỏ vị trí ư? Biết. Cầm đầu nữ tử thần sắc ai oán, vị này Lý công tử, hòa thượng này là giả. Hắn còn có cái đệ đệ, chúng ta đều là bị hai huynh đệ hắn hại chết. Có huynh đệ? Đúng, đệ đệ của hắn thân chúng kịch độc, hắn liền tìm đến nữ tử trẻ tuổi, dùng ngọc nữ cầu công pháp đem độc qua đến trên người chúng ta bất quá là chút bình thường nữ tử, tự nhiên chịu không thể loại kịch độc này. Diêm Vương kết hôn cũng là bọn hắn làm ra a? Đúng, tiểu viễn thành chết đi thiếu nữ đều là cái này hai huynh đệ hại. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Ta cũng không rõ ràng. Nữ tử lắc đầu, chúng ta bình thường tại nhà cực ít ra ngoài, chỉ biết là huynh đệ bọn họ hai người, một cái gọi Lý Tiêu, một cái gọi Lý Hùng. Đầu trâu mặt ngựa. Cái gì đầu trâu mặt ngựa? Bọn nữ tử đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn trên giang hồ danh hảo. Lý công tử nhận thức bọn hắn. 10 năm trước gặp qua, vừa mới thoáng cái không nhận ra được, vậy hắn đệ đệ đây. Đệ đệ của hắn là trong thành Tiết Lang bên trong. Lang Trung. Đúng, thân phận của bọn hắn là dùng tới che giấu hai mắt người. Vậy bọn hắn? Lý Liên Hoa còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, đột nhiên oành một tiếng, cửa từ bên ngoài mở ra. Xa xôi bị người trực tiếp ngã xuống đất. Lý Liên Hoa đều bị giật nảy mình, lại càng không cần phải nói mấy tên nữ tử. Địch Phi Thanh gỡ mặt nạ. Thần sắc lạnh lẽo đứng ở cửa ra vào nhìn kỹ trên đất người. Chương 138, ẩn tình gặp qua minh chủ. Lý Tiêu đứng dậy quỳ tốt. Địch minh chủ, ngươi cũng quá xúc động. Phương Đa bệnh theo ở phía sau vào cửa, nhìn thấy Lý Tiêu quỳ gối Địch Phi Thanh trước mặt, đột nhiên không nói. Cái này lão địch, thật là có một bộ. Nói đi, nên nói hết ra. Đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh vô bờ vai của hắn, có chút hối hận chính mình động tĩnh quá lớn. Được, minh chủ. Lý Tiêu đổi phương hướng về Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa quỳ tốt. Minh chủ, huynh đệ chúng ta hai người từ khi ra đời đến liền thân thể tương liên, nhận hết thờ ơ, may mắn mà có Hoàng Tuyển phủ chủ coi trọng huynh đệ chúng ta hai người. 10 năm trước tôn thượng cùng Lý Tương Di tại Đông Hải luận võ, phía sau Lý Kiêu ngẩng đầu nhìn một chút Lý Liên Hoa, cốc lệ tiếu làm thành trừ đối địch, liền bắt đầu nhằm vào tôn thượng bộ hạ cũ, huynh đệ chúng ta hai người liều chết bảo vệ, phụ chủ mang theo chúng ta chạy trốn tới cái này tiểu viễn thành trốn đi.
Đừng nói, cái này, mẹ ta đâu, mẹ ta ở đâu?
Phương Đa bệnh nhưng không muốn nghe xa xôi nói nhảm, hắn lên trước níu lấy Lý Kiêu cổ áo.
Phương thiếu gia đừng nội, mẹ ngươi không có nguy hiểm tính mạng.
Đạt được câu trả lời này phía sau, Phương Đa bệnh cũng không vừa ý ta mặc kệ, mẹ ta ở nơi nào, hiện tại liền mang ta đi.
Lý Kiêu nhìn một chút Địch Phi Thanh.
Hiện tại liền đi đi thôi.
Lý Liên Hoa đứng dậy, Địch Phi Thanh cùng hắn sánh vai.
Được.
Bị Phương Đa bệnh thúc giục, Lý Kiêu mang theo mấy người đến một cái vứt bỏ quần mỏ.
Mẹ.
Phương Đa bệnh trực tiếp chạy đi vào.
Xách theo chuẩn bị tốt đèn lồng, Phương Đa bệnh chậm rãi từng bước rốt cuộc tìm được Hà Hiểu Vệ.
Khóc cho người mở trói phía sau, Phương Đa bệnh cùng Lý Liên Hoa bàn giao vài câu, liền mang theo Hà Hiểu Vệ rời đi.
Chính là chỗ này.
Lý Tiêu mang theo Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa tiến vào quặng mỏ phía sau, tìm tới hai cỗ thi thể chỉ cho bọn hắn.
Đây chính là phủ chủ cùng tiểu thiếp của hắn.
Người giết bọn hắn.
Lý môn chủ, cái này không thể trách ta, nguyên bản tới tiểu viện thành phía sau, chúng ta vẫn như cũ hiệu trùng phủ chủ, nhưng hắn nạp một cái thủy tính dương hoa tiểu thiếp, mấy lần ra ngoài bị chúng ta phát hiện, liền cùng phủ chủ nói chúng ta ham muốn sắc đẹp của nàng, muốn cho phủ chủ giết chúng ta, ngay từ đầu phủ chủ còn không tin, về sau nàng nói nhiều, phủ chủ liền bắt đầu hoài nghi chúng ta.
Nguyên cớ ngươi liền giết bọn hắn, cứ lấy.
Lý Liên Hoa không hiểu, một nữ nhân thật có thể thay đổi hết thể ư?
Hắn nói để chúng ta luyện Hoàng Tuyển Tâm Kinh, nhưng cho chúng ta dùng có độc phỉ thúy lục làm cứu mạng, chúng ta chỉ có thể giết bọn hắn, đệ ta Lý Hùng làm cứu ta, đem độc toàn bộ qua đến trên thân thể hắn phía sau mới đưa thân thể chúng ta tách ra, ta nhất định cần phải cứu ta đệ.
Nhưng đây không phải các ngươi hại người lý do.
Ta nghe nói Ngọc Nữ Cầu Tâm Pháp có thể đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể, bất quá là cần đem độc qua đến thiếu nữ trên mình, nguyên cơ đến Hàn Thủy tự cấp đoạt Ngọc Nữ Cầu Tâm Pháp, giết chết chủ trì. Đã cần thiếu nữ mới có thể độ độc, vậy ngươi vì sao bắt được Thiên Cơ Sơn Trang Hà Trang chủ?
Nàng nhìn thấy ta Lý Kiêu thở dài, ta không muốn giết người, thế nhưng ta nhất định cần cứu đệ ta.
Cứu người không phải giết người lý do.
Lý Liên Hoa nhìn xem Lý Kiêu mặt lộ điên cuồng, rõ ràng hắn bất đắc dĩ.
Nhưng hắn làm cứu Lý Hùng, giết quá nhiều người vô tội.
Ngươi thu thập một chút đồ vật, chờ một lát, để Phương Đa bệnh mang các ngươi đi Bách Xuyên Viện à?
Lý Kiêu cùng Lý Hùng là người giang hồ, bọn hắn vụ án tự nhiên quy Bách Xuyên Viện quản.
Bọn hắn là Kim Viên Minh người.
Lý Liên Hoa đột nhiên nhìn về phía Địch Phi Thành.
Làm sao vậy? Giao cho Kim Viên Minh xử trí có sao không thỏa đáng?
Cũng không phải không được.
Ngươi không phải mặc kệ những giang hồ này sự tình ư?
Trong ánh mắt của Lý Liên Hoa tràn đầy chất vấn.
Bọn hắn là Kim Viên Minh người, Kim Viên Minh có Kim Viên Minh quý củ.
Địch Phi Thanh nhìn về phía trong tầm mắt của Lý Kiêu tâm tình phức tạp.
Sự tính ra có nguyên nhân, nó tình nhưng ưu sầu, nhưng tội lỗi không thể tha thứ.
Lý Kiêu quỳ ở nơi đó, cúi đầu.
Trong lòng hắn rất rõ ràng kết quả của mình, trở lại Kim Viên Minh đơn giản liền là bị xử tử.
Hoàng Tuyển phủ chủ liền là Kim Viên Minh người, bọn hắn đi theo Hoàng Tuyển phủ chủ, tự nhiên cũng là Kim Viên Minh người.
Vô luận như thế nào, trở về Kim Viên Minh dù sao cũng hơn đi Bách Xuyên Biển Mạnh.
Trong lòng Lý Kiêu suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ qua động thủ phản kháng, nhưng tại Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di trước mặt, võ công của hắn căn bản không đáng chú ý, đến lúc đó chỉ sẽ chết đến thảm hại hơn.
Ngay tại hắn tâm phiền ý loạn thời khắc, đột nhiên trong quặng mỏ truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, còn mang theo tiếng vọng.
"Ca ca,
đệ đệ."
Lý Kiêu quay đầu, nhìn thấy Lý Hùng quần áo nhuốm máu, che ngực lảo đảo đi vào.
Hắn vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh Lý Hùng đem người đỡ lấy.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Ca ca, Tuyết Công tới."
"Tuyết Công?"
"Tuyết Công là cốc lệ thiếu người."
"Ân, còn có Thiện Cô Đao, bọn hắn mang theo vạn thánh đạo người tìm đến."
"Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này?"
Lý Hùng chính giữa muốn cho Lý Kiêu thoát thân, đột nhiên nhìn thấy Lý Liên Hoa.
"Tôn thượng cũng tại."
Lý Hùng lúc này mới phát hiện Địch Phi Thành.
"Gặp qua Tôn thượng."
"Bọn hắn đã từng là Kim Viên Minh người."
"Thiện Cô Đao tới thật đúng lúc."
Địch Phi Thành đang muốn nhấc chân, bị Lý Liên Hoa kéo lại.
"Lý Hùng, bọn hắn tới nhiều ít người?"
"Rất nhiều." Tựa ở trên bờ vai Lý Kiêu, trong miệng Lý Hùng máu không ngừng hướng ra tràn, bên ngoài còn có Ngư Long Như Mã Bang Hàm Nhật Liễn.
"Không bằng chúng ta trước theo quặng mỏ rời khỏi." Lý Liên Hoa nắm chắc Địch Phi Thanh thủ đoạn, khí lực lớn Địch Phi Thanh đều sửng sốt một chút.
"Lý Kiêu, các ngươi tại tiểu viễn thành lâu như vậy, đối quặng mỏ này nên rất quen thuộc."
"Được, ta liền dẫn đường."
Giật giật Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa không muốn làm hy sinh vô vị.
Mấy người theo một bên khác ra quặng mỏ, quấn đường xa, về tới tiểu viễn thành bên trong Hà Hiểu Vệ mua trong trạch viện.
Vừa vào cửa liền thấy một nhóm người giang hồ từng cái cầm đao kiếm trong tay, Phương Đa bệnh cùng Hà Hiểu Vệ còn có Vượng Phúc đều bị trói lại nút lại miệng.
"Ô ô ô,
Lý Liên Hoa, các ngươi đi mau a."
Phương Đa bệnh ô ô kêu vài tiếng, bị một cái tráng hán đưa tay một cái thủ đao cho đánh ngất xỉu.
"Các vị, đây là làm cái gì a?"
Lý Liên Hoa cũng không sợ, lộ ra một cái vui vẻ cười.
"Người không có việc gì liền tốt, đám người này nhìn lên không giống như là vạn thánh đạo."
"Lý Tư Di, đã lâu không gặp a."
Theo lấy một đạo quen thuộc giọng nữ vang lên, mọi người nhường ra một lối đi.
Một thân áo trắng nữ tử đầu đội mũ rộng đành, không thấy rõ khuôn mặt, bên cạnh đi theo Tông Chính Minh Châu.
"Là ngươi?"
Thanh âm này phía trước tại Lý Liên Hoa nghe tới mị hoặc vô cùng, bây giờ lại lạnh giá vô tình.
"Ngươi đây là làm cái gì a?"
Cửa chính theo phía sau bọn họ bị người đóng lại, xung quanh tất cả đều là cầm lấy đao kiếm người, Địch Phi Thanh nắm chặt nắm đấm, bị Lý Liên Hoa kéo lại.
"Tốt xấu chúng ta cũng coi như tổng thai họa quá khó, chúng ta đều là theo Đoạn Vân Phong trở tới,
đúng rồi, thế nào không gặp Phương Đông Thanh Trùng?"
"Ý miệng, ngươi làm cái gì nâng hắn?"
Nữ tử áo trắng một cái xốc lên trên đấu lạp lụa trắng, lộ ra một trường tràn đầy vết thương mặt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ.
"Mặt của ngươi."
Chương 139, Cửu gia mặt mũi này vốn chính là dạng này, nói xong nàng từ trong ngực móc ra một trương da mặt, có người ưa thích mặt này ra, nhưng ta không thích. Ngươi không phải đi Lạc Dương ư? Ngươi phái người theo dõi chúng ta. Chúc Mừng Mai hai mắt đỏ tươi, giận quá thành cười, vậy tại sao chúng ta bị những cái kia chính đạo truy sát thời điểm, ngươi phái tới người theo dõi chưa từng xuất hiện đây? Hắn chết. Chúc Mừng Mai trong mắt nước mắt qua lại cuộn cuộn, nàng không nói Lý Liên Hoa cũng đoán được đáp án. Chúng ta bất quá là muốn phải biết các ngươi muốn làm gì, cũng không phái người ven đường theo dõi, ta nghĩ đến đám các ngươi đi về nhà. Về nhà? Chúc Mừng Mai thỏ tay lau một thoáng khỏe mắt tuôn ra một giọt nước mắt, cười đến quỷ dị, đúng vậy à, trở về nhà, nhưng ta nhà ở nơi nào đây? Lý Tương Di, ngươi có thể nói cho ta biết không? Chúc Mừng Mai vung mở Tông Chính Minh Châu ngăn tại trước người nàng tay, bước nhanh đi tới trước mặt Lý Tương Di, bị Địch Phi Thành thỏ tay ngăn lại. Năm đó giải mã đao hạ nhà bị diệt môn, ngươi cũng tại, sư minh ngươi không phải đem Hạ Gia gì cô đưa đến Lạc Dương ư? Hạ Gia gia chủ rõ ràng nói chỉ cần đem hải tử đưa đến, liền nói cho hắn biết Vân Thiết Khoáng tung tích, vì sao hải tử ông ngoại Lạc Dương Tôn gia còn biết bị diệt cả nhà? Ta không biết rõ. Chúc Mừng Mai ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, chất vấn của nàng để Lý Liên Hoa ngốc lăng một thoáng, đây là Thiện Cô Đao sự tình, hắn làm sao biết đây? Năm đó hắn chính xác cùng Thiện Cô Đao một tướng hải tử đưa đến nhà ông ngoại. Lạc Dương Tôn gia về sau cháy thiêu chết cả một nhà, việc này tất cả mọi người tưởng rằng bất ngờ. Ngươi làm sao có khả năng không biết rõ? Thiện Cô Đao không phải sư minh ngươi ư? Hắn không phải còn tại ngươi 18 tuổi sinh nhật thời điểm đưa ngươi hôn cổ ư? Nụ hôn của ngươi cổ, vô cùng sắc bén, vân thiết tạo thành, ngươi dám nói ngươi hoàn toàn không biết gì cả? Đủ rồi. Địch Phi Thanh nhìn xem trước mặt cái này mặt mũi quen thuộc, đã Lý Liên Hoa nói nàng không phải cốc lệ yếu, vậy nàng cũng không phải là, Lý Liên Hoa cùng Thiện Cô Đao không giống nhau. Hôn cổ sự tình, hắn khẳng định không rõ ràng. Giấu tay bên trên bên hông cất giấu hôn cổ, Lý Liên Hoa bên thai một trận tiếng oanh minh vang lên. Hạ gia cả nhà bị giết, Lạc Dương Tôn gia lại cả nhà chết hết, hắn không rõ ràng, ha ha ha, hắn đường đường Lý Tương gì, cái gì đều không rõ ràng, thật là buồn cười tốt cùng, ha 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 ha. Chúc Mừng Mai cười đến toàn thân run rẩy, thần sắc càng điên cuồng, nước mắt đều chảy ra. Lý Liên Hoa như là đột nhiên bị điểm huyệt, không núp ních, mắt đều không nháy một thoáng. Tương Di, đây là sư minh tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật. Trong đầu hiện ra Thiện Cô Đao tặng hắn hôn cổ tình hình. Đúng vậy a, thật là buồn cười tột cùng. Hắn Lý Tương Di bị bên cạnh người thân nhất lừa lâu như vậy, hắn cho là quan tâm bảo vệ, nguyên lai bất quá là Thiện Cô Đao đem hắn kéo vào tội ác thâm viên công cụ. Trong nháy mắt, bên hông hôn cổ đột nhiên nóng bỏng. Cái này Vân Thiết Khoáng, cái này hôn cổ kiếm, dính rất nhiều người vô tội máu tươi. Hạ gia, Tôn gia, thậm chí còn có hắn không biết khuôn mặt, không biết tên họ người vô tội. Thanh kiếm này đem hắn cùng Thiện Cô Đao liền tại một chỗ. Thiện Cô Đao tội không thể tha, vậy hắn đây? Hắn cái này dùng nhiều năm như vậy cái này hôn cổ kiếm người, chẳng lẽ liền thật vô tội ư? Tương Di, đây không phải lỗi của ngươi. Địch Phi Thanh tại một bên nghe lâu như vậy, tuy là chỉ nghe hiểu một điểm, nhưng nhìn ra Lý Liên Hoa dị thường, Thiện Cô Đao làm ác, không có quan hệ gì với ngươi. Ta không sao. Lý Liên Hoa hoảng hốt một hồi, lấy lại tinh thần, một phát bắt được Địch Phi Thanh cánh tay. Sau đó nhìn về phía Trúc Mừng Mai, ngươi là Hạ gia người, không có quan hệ gì với ngươi. Liếc mắt, nàng hướng Tông Chính Minh Châu nói, đem bọn hắn đều đóng lại, Thiện Cô Đao cũng nhanh tìm tới đây rồi, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Có Vương Đa bệnh mấy người tại trong tay, Chúc Mừng Mai cũng không lo lắng Lý Liên Hoa muốn động thủ, nàng rất rõ ràng đối phương trọng tình nghĩa. Ngồi ở trong viện Lương Đình uống trà, Chúc Mừng Mai suy nghĩ bay xa. Nàng và Phương Đông Thanh Chủng rời khỏi Kim Viên Minh phân đường phía sau, đi Lạc Dương Tôn gia, trên đường đi nàng thật cao hứng, nhưng Phương Đông Thanh Chủng muốn nói lại thôi. Đến Lạc Dương nàng mới được cho biết, nhiều năm trước Lạc Dương Tôn gia liền bởi vì một tràng đại họa bất ngờ chết hết. Chúc Mừng Mai lúc ấy liền không kèm được. Nàng vẫn cho là đệ đệ của mình sống được thật tốt. Hướng Đông mới thanh trùng hỏi đầu đuôi phía sau, nàng mơ hồ đoán ra Tôn gia diệt môn cùng Hạ gia diệt môn nguyên nhân đồng dạng, đều cùng Vân Thiết Khoáng có quan hệ. Nhất định muốn điều tra Vân Thiết Khoáng sự tình, bọn hắn đụng phải một chút tự xưng chính đạo giang hồ nhân sĩ, bởi vì thân phận của nàng bây giờ, Phương Đông thanh trùng làm cứu nàng bị bọn hắn giết. Nàng trốn thoát, nhưng lại không chỗ có thể đi. Đúng lúc này, đụng phải Tông Chính Minh Châu, người này cũng là Cốc Lệ Tiếu khách quý. Lưu lạc khoảng thời gian này, nàng nghe không ít liên quan tới Cốc Lệ Tiếu truyền văn, phía trước tổng cảm thấy Cốc Lệ Tiếu rất xấu. Như nhìn thấy Tông Chính Minh Châu phía sau, người này đối với nàng hỏi han ân cần, còn tìm tới không ít tăng lên nội lực dược liệu cho nàng dùng. Thay nàng thu xếp hết thảy, cuối cùng tra được Thần Binh Cốc cùng Vân Thiết Khoáng có quan hệ. Nàng lập tức mang theo một đám người giết tới Thần Binh Cốc, để Tông Chính Minh Châu lợi dụng chức vụ liền, đem Thần Binh Cốc nắm đến trong tay mình. Bang chủ, Thiện Cô Đao tới. Không tệ, nàng hiện tại đối ngoại vẫn là tự xưng Cốc Lệ Tiếu. Có như vậy tốt thân phận, nàng vì sao không cố gắng sử dụng đây? Biểu muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiện Cô Đao cũng không phòng bị, hắn mang theo người bị dẫn đi thẳng tới Lương Đình. Tự nhiên là làm chờ ngươi. Thiện Cô Đao mới ngồi xuống, chính mình thò tay bắt đầu châm trà. Đột nhiên một thanh trường đao từ đỉnh đầu chặt xuống, hắn lập tức lách mình né tránh. Ngươi đây là ý gì? Ngươi cứ nói đi. Bình một tiếng, bàn đá từ đó dạn nước ra. Chén trà trên bàn ấm trà lốp bốp nát một chỗ. Tự nhiên là giết ngươi. Không chờ cô đơn đao mở miệng, Chúc Mừng Mai lại nâng đao bổ tới. Dài mã đao ưu thế liền là dài, hai bọn họ cách đến rất gần, thanh này Vân Thiết đúc thành dài mã đao uy lực không phải bình thường đao kiếm có thể so sánh. Thiện Cô Đao vừa lui bên cạnh rút đao ra, đao của hắn cũng là Vân Thiết rèn đúc. À, quả nhiên là ngươi này, lại hắn mới chú ý tới Chúc Mừng Mai trong đôi mắt sắc mặt giận dữ, nói: "Ngươi làm cướp đoạt Vân Thiết Khoáng, đến cùng giết nhiều ít người? Biểu muội đây là làm cái gì? Việc này ngươi cũng không phải bây giờ mới biết, bây giờ lại tới hỏi ta. Thiện cô đao đạt được Vân Thiết khoáng phía sau, cũng cho Cốc Lệ Tiếu đưa không ít.
Cái gì Cốc Lệ Tiếu, ta mới không phải Cốc Lệ Tiếu, ta gọi Trúc Mừng Mai, hôm nay nhất định phải giết ngươi.
Càng nghĩ càng giận, mặc dù nghĩ qua vô số lần cùng Thiện cô đao gặp mặt tình hình, Trúc Mừng Mai vẫn là xúc động đến không được. Nàng nội lực không bằng Thiện cô đao, đao pháp cũng không thuần thục, tuy là gấp rút luyện một đoạn thời gian, nhưng mà còn kém rất rất xa đối thủ. Mười mấy chiêu phía sau, không đủ lực, rơi xuống thế bất lợi. Mà Thiện cô đao cũng nhìn ra người này là thật muốn giết hắn, hướng lấy cố sát ý này, hắn cũng bắt đầu hạ tử thủ. Theo lấy trong tay giải mã đao bị đánh bay, một chuôi trường đao chém tới Trúc Mừng Mai đỉnh đầu. Mất hết can đảm bên trong, Trúc Mừng Mai ngẩng đầu nhắm mắt lại. Chương 140, báo đáp ơn tình phụ mẫu, đệ đệ, ông ngoại, thật xin lỗi, không thể vì ngươi nhóm báo thù. Nhưng đỉnh đầu đao lại không rơi xuống, một giọt lạnh buốt chất lỏng nhỏ xuống tại đỉnh đầu của nàng. Mở mắt ra xem xét, một cái trắng non tay cầm ở Thiện cô đao lưới đao. Hạ cô nương, ngươi xúc động như vậy làm cái gì?
Ngươi, tại sao muốn cứu ta?
Lý Liên Hoa khuôn mặt tái nhợt mang theo vài phần từ bi ý cười, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, tại Trúc Mừng Mai trong mắt như là thần linh phụ xuống đồng dạng.
Ta,
nô. Lý Liên Hoa chính giữa muốn trêu chọc vài câu hòa hoan không khí, đột nhiên phần bụng bị đâm trúng, quay đầu nhìn về phía Thiện cô đao, trong mắt đối phương hận ý rõ ràng sáng khắc.
Vì sao?
Hắn vốn là như sứ trắng đồng dạng sắc mặt bởi vì một đao kia càng tái nhợt, trong ánh mắt chấn kinh hiển lộ không thể nghi ngờ, nắm chặt lưỡi đao cái tay kia cũng không động, ngón tay kia nhạy bén trắng bệnh, che lấy máu chảy vết thương, mặc dù chỉ là phí công. Hắn cắn thật chặt môi dưới, không để cho mình lên tiếng, đè nén nỗi thống khổ của mình, hô hấp run rợn. Giờ khắc này không tiếng động chất vấn Thiện cô đao thế nào sẽ xem không hiểu. Thiện cô đao cắn răng, mày nhăn lại.
Người nói vì sao?
Lý Tương Di, thế nào đều là làm hỏng việc của ta.
Tương Di,
bọn hắn cùng Phương Đa bệnh tách ra giam giữ, hắn bị Lý Liên Hoa phái đi cứu người. Không nghĩ tới đến chậm một trận, Lý Liên Hoa liền bị thương. Địch Phi Thanh trưởng phong theo người mà tới, thậm chí không cần tiếp xúc đến người, một trưởng mang theo mạnh mẽ gió xé rách không khí, 10 phần 10 bi phong bạch dương đem rất nhiều người đều đánh bay, liền Thiện cô đao đều sau lưng đụng vào một cây đại thụ, ngã xuống đất phun một đống máu.
Tương Di, ngươi thế nào?
Không có việc gì. Hướng Địch Phi Thanh giật giật khoe miệng, Lý Liên Hoa phát giác được Địch Phi Thanh tay che ở chính mình che trên tay của vết thương. Địch Phi Thanh trực tiếp xuất thủ giúp hắn điểm huyệt cầm máu phía sau, lại bắt đầu vận công muốn giết người, bị Lý Liên Hoa kéo. Địch Phi Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Liên Hoa, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Lý Liên Hoa mượn lực lượng Địch Phi Thanh đứng vững, phần bụng đau đớn để hắn suýt nữa kêu ra tiếng, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Thiện cô đao.
Dừng ở đây.
Ý tứ gì? Thiện cô đao chống đao chật vật đứng dậy, tựa ở trên cây.
Thiện cô đao, đi qua ngươi đều là nói khi còn bé ngươi là như thế nào chiếu cô yêu mến ta, ta cái kia nghe lời ngươi, ta chính xác thiếu ngươi, hôm nay, một đao kia coi như ta trả lại ngươi tình trả lại ngươi mệnh. 10 năm trước năm đem ta coi là quân cờ tới hoàn thành ngươi cái gọi là phục quốc đại nghiệp thời điểm liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, giữa chúng ta tình nghĩa dừng ở đây, ngươi đi đi, sau ngày hôm nay, chúng ta gặp lại là được.
Địch nhân. Lao đi khỏe miệng máu, Lý Liên Hoa phun ra hai chữ cuối cùng phía sau, lung lay sắp đổ. Sau ngày hôm nay, trước mặt mình người này không phải là mình sư minh, mà là tội ác chồng chất tác nhân.
Dừng ở đây.
Lý Liên Hoa đầy mắt nước mắt nhấp nhô, nhưng thủy chung không rơi, nội tâm hắn thống khổ cùng bi thương, Thiện cô đao thấy rất rõ ràng. Xem như từ nhỏ cùng Lý Liên Hoa cùng nhau lớn lên người, Thiện cô đao thế nào sẽ không biết cách làm người của hắn đây. Phiếm hồng hốc mắt cùng tùy thời có khả năng có thể chút xuống nước mắt là như thế động lòng người. Thiện cô đao nhớ lờ mờ đến, khi còn bé sợ nhìn nhất đến hắn khóc, mỗi lần hắn vừa khóc, chính mình liền sẽ rất khó chịu.
Dừng ở đây.
Bốn chữ này tại trong lòng Thiện cô đao nhai nuốt mấy lần lại tại trong miệng liễu díu đi ra, một lát sau hắn ngửa mặt lên trời cười to.
Ha ha ha, tốt, tốt một cái dừng ở đây.
Chủ thượng, người bên cạnh không muốn cứ thế từ bỏ, bọn hắn còn có hàm nhật liễn.
Tốt, chúng ta đi.
Thiện cô đao ngăn trở người kia nói tiếp. Hắn biết rõ có Địch Phi Thanh tại, đừng nói một chiếc hàm nhật liễn, liền là có ba cái, bọn hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Thiện cô đao mang theo người vừa đi, Lý Liên Hoa lập tức ngã mặt tại trong ngực Địch Phi Thanh.
Tương Di, ngươi đến cùng thế nào?
Ta không sao. Lý Liên Hoa duỗi ra hai tay vớt ve Địch Phi Thanh chăm chú nhíu lên lông mày, nhưng nhiễm máu lông mày vẫn như cũ không động.
A Phi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói.
Tê. Đột nhiên bị ôm lấy, vết thương đau đớn để hắn chán dịn ra một điểm mồ hôi dịn.
Chờ một chút, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu.
Không, A Phi, ngươi nghe ta nói. Ta sợ sau đó không có cơ hội nói.
Cầu ngươi.
Mới vừa rồi còn quay cuồng nước mắt, tựa như từng khỏa bóng ánh long lanh chân châu, theo hắn cái kia đã đỏ bừng hốc mắt trượt xuống, run nhẹ nhẹ bả vai đều lộ ra sợ hãi của hắn.
Sẽ không, ngươi.
Sẽ không chết.
A Phi, ta một chút đều không muốn chết. Lý Liên Hoa tựa ở ngực Địch Phi Thanh, nghe lấy hắn mạnh mạnh mẽ tiếng tim đập, tâm tình còn không tệ, không biết rõ vì sao, cho tới bây giờ, ta ngược lại càng yên lặng. Đông Hải đại chiến phía sau, kỳ thực có đoạn thời gian ta không cách nào khống chế chính mình, ta muốn giết người, muốn đem những cái kia thương tổn ta người hết thảy giết sạch.
Thế nhưng giết người có cái gì tốt đây?
Thật tốt sống sót mới là nghiêm chỉnh, ta dùng kim viên minh nửa chiếc nát thuyền liệu Liên Hoa lâu, ngươi biết không, ta cho là ngươi cũng đã chết, nhưng ta tìm tới Ngọc Thành thời điểm, nhìn thấy ngươi. Ngươi vừa xuất quan thời điểm, lúc kia hiểu lầm tuy là còn không mở ra, nhưng trong lòng ta lại sinh ra vui sướng ngươi không chết.
Địch Phi Thanh không dám nhìn Lý Liên Hoa mặt, nghe lời hắn, hồi tưởng lại Ngọc Thành xuất quan thời điểm, hắn căn bản chưa thấy Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa lúc ấy tại Ngọc Thành ư?
Đúng rồi, hắn lúc kia còn không biết rõ Lý Liên Hoa liền là Lý Tương Di. Một cỗ to lớn bi thương dâng lên trong lòng của hắn. Đến cùng phát sinh cái gì? Địch Phi Thanh mang theo Hà Hiểu Vệ chạy đến thời điểm, nhìn thấy liền là dạng này một bức chẳng cảnh. Một đám người đứng ở một bên, Địch Phi Thanh yên tĩnh ôm lấy một thân máu hôn mê Lý Liên Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn chưa bao giờ thấy qua Địch Phi Thanh nước mắt. Địch Phi Thanh một cái để trên giang hồ tất cả nghe tin đã sợ mất mật đường đường đại ma đầu, dĩ nhiên cũng sẽ khóc. Nước mắt của hắn một giọt tiếp lấy từng giọt tại trên mặt Lý Liên Hoa, như không phải nước mắt tại động, Phương Đa Bệnh còn tưởng rằng thời gian ngừng lại đây. Từ, A Phi, ngươi thất thần làm cái gì, mau đem Lý Liên Hoa đưa đến gian phòng xử lý vết thương a. Dứt lời, Phương Đa Bệnh nhìn một chút sau lưng vừa mới chạy tới Vợ Phúc, ngươi nhanh đi mời đại phu. A. Vợ Phúc liếc qua Lý Liên Hoa, lập tức bay người ngoài chiều chạy tới. Địch Phi Thanh vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, đem Lý Liên Hoa đưa đến gian phòng, dùng Phương Đa Bệnh mang tới nước nóng cho Lý Liên Hoa lau một phen phía sau, cẩn thận từng ly từng tí đem vết thương băng bó kỹ. Phương Đa Bệnh tại một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này đại ma đầu lại còn có dạng này tốt băng bó kỹ thuật, thật là lợi hại. Đổi lên sạch sẽ quần áo phía sau, Địch Phi Thanh cho Lý Liên Hoa thua một điểm nội lực, đại phu sau khi đến, xem bệnh mạch liền bắt đầu sờ lấy hắn cái kia râu dê nói cái gì không cứu nổi. Địch Phi Thanh trực tiếp đem người ném ra ngoài. Hù dọa đến Phương Đa Bệnh đội vàng cùng đại phu đủ loại nói tốt, cho nhiều một chút tiền mới đem người đuổi đi. A Phi, ngươi thế nào? Lý Liên Hoa, ngươi đã tỉnh. Chương 141, hướng đi vốn định chỉ trích Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh vừa vào đến trong gian nhà liền thấy Địch Phi Thanh kéo lấy tay Lý Liên Hoa trà sát mặt mình. Hắn chính giữa muốn mắng to Địch Phi Thanh thời điểm, phát hiện Lý Liên Hoa mở mắt ra. Tương Di, ngươi còn tốt ư? Phương Đa Bệnh hưng phấn chạy đến bên giường. Ta đã nói rồi, cái kia lang băm, căn bản chính là bất học vô thuật, hắn mới vừa rồi còn nói. Ý miệng. Địch Phi Thanh quét Phương Đa Bệnh một chút, hắn chỉ cảm thấy mặt mình lạnh siêu siêu, lập tức ngậm miệng lại. Ta không sao. Lý Liên Hoa vừa mở ra mắt liền thấy Địch Phi Thanh hai mắt chuyển hồng hơi sưng, biết chính mình để hắn lo lắng. Nhìn kỹ Địch Phi Thanh miệng, bên hai lại không có tiếng băng nào, hắn mơ hồ đoán được ý của Địch Phi Thanh. Ta đói. Tốt, ta đi nấu cơm cho ngươi. Địch Phi Thanh không cho Lý Liên Hoa đứng dậy, cho hắn nhét vào tốt chăn mền phía sau, liền quả thực là kéo lấy Phương Đa Bệnh rời khỏi phòng. Uy, ngươi kéo ta làm cái gì? Ngươi muốn đi làm cơm ta cũng không ngăn ngươi, thủ đoạn đều sắp bị người chặt đứt, đi ra ngoài tốt một đoạn đường phía sau, Phương Đa Bệnh mới tránh thoát Địch Phi Thanh tay, ngươi có bệnh à, tay của ta đều nhanh chặt đứt. Sờ lên trên cổ tay mình tím xanh dấu tích, nếu không phải xem ở Lý Liên Hoa mặt mũi, hắn sớm nổi giận. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Địch Phi Thanh vẻ mặt nghiêm túc, có cái quyết định vừa rồi tại Lý Liên Hoa tỉnh lại phía trước liền làm xong. Bây giờ vong xuyên hoa tại trong tay Thiện Cô Đao, mà Thiện Cô Đao muốn là tiên băng. Vậy ngươi thật tốt nói đi. Đi theo Địch Phi Thanh đến phòng bếp, Phương Đa Bệnh tại một bên nhìn xem hắn bận rộn. A Phi, ngươi tay nghề này là Lý Liên Hoa dạy sao? Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nấu cháo. Khoai tử táo đỏ bắp cháo tươi mới ra nổi thời điểm, phả vào mặt mùi thơm để Phương Đa Bệnh cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi muốn ăn, chính mình thịnh. Không quan tâm Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh đem cháo nóng để vào hộp cơm phía sau, xách theo đi. Chờ một chút ta. Phương Đa Bệnh chính thịnh cháo đây, nhìn thấy Địch Phi Thanh bước chân cực nhanh, chỉ có thể để xuống môi. Địch thân thổi lạnh, cho Lý Liên Hoa đút một bát cháo phía sau, Địch Phi Thanh sắc mặt mới tốt một chút. Buổi tối, đợi đến Lý Liên Hoa đi vào giấc ngủ phía sau, Địch Phi Thanh đi tìm Phương Đa Bệnh. Hoa à, quỷ à, nô, bị người lay tỉnh phía sau, Phương Đa Bệnh mơ mơ màng màng nhìn thấy chính mình bên giường đứng một cái thật cao lớn hắc ảnh, hù dọa đến tam hồn không còn thất phách, kêu lên sợ hãi phía sau lại bị người che miệng lại. Là ta. Địch Phi Thanh gặp Phương Đa Bệnh nghe được thanh âm mình tỉnh táo lại phía sau mới buông tay ra. A Phi, ngươi làm gì a? Phương Đa Bệnh ngáp một cái đứng dậy, đốt lên gian phòng ngọn đến phía sau, mới nhìn rõ ràng Địch Phi Thanh nửa đêm quần áo chỉnh tề, Kim Viên Minh Minh chủ lúc nào có nửa đêm ra ngoài thói quen. Ta phải đi, ngươi cẩn thận chiếu cố hắn. Hắn? Lý Liên Hoa à, ngươi không phải bảo bối cùng cái gì dường như, sợ có người tới gần hắn ư? Phương Đa Bệnh hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn là hiểu Địch Phi Thanh. Ta muốn đi tìm Vòng Xuyên Hoa. A, cứu hắn, hắn đã không có thời gian. Hôm nay phát hiện tại Lý Liên Hoa trong lỗ thai vết máu, tuy là đã bị dọn dẹp qua, nhưng đều sẽ để lại dấu tích. Tăng thêm hắn mấy lần nói chuyện, Lý Liên Hoa không phải cười lấy không nói, chính là nói chuyện rất ít. Nếu là ngày bình thường, hắn so chính mình nhiều hơn. Cái gì? Cái gì không có thời gian, ta thế nào nghe không hiểu. Ta không rõ ràng thân thể của hắn đến cùng là cái gì tình huống, nhưng mà phía trước hắn không còn bị rát, khứu rát, hôm nay lỗ thai hắn bên trong có vết máu. Ngươi nói là lỗ thai của hắn chảy máu. Đến cùng ý tứ gì? Vị gì cảm giác, khứu rát? Phương Đa Bệnh càng nghe càng quấn, tuy là Địch Phi Thanh nói đã rất rõ ràng, những chữ kia hợp tại một chỗ, Phương Đa Bệnh lại có chút nghe không hiểu. Hắn ngũ giác tại từ từ biến mất, mỗi lần trọng thương phía sau. Tuy là không xác định, nhưng Địch Phi Thanh có loại dự cảm, không bao lâu, Lý Liên Hoa thời gian liền sẽ hao hết. Tại sao có thể như vậy? Phương Đa Bệnh vẫn cho là Lý Liên Hoa người yếu là từ nhỏ liền có. Những cái này đều không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất chính là phải cầm đến Vong Xuyên Hoa. Người muốn đi nơi đó cầm. Gặp Địch Phi Thanh muốn đi, Phương Đa Bệnh giữ chặt cánh tay của hắn. Thiện Cô Đao chỗ ấy. Địch Phi Thanh quay đầu, đối đầu Phương Đa Bệnh tràn đầy khiếp sợ mắt. Thiện Cô Đao. Đúng, phía trước ta theo Diêm Vương tìm mệnh chỗ ấy cầm tới Vong Xuyên Hoa phía sau chúng bẫy của Cốc Lệ Tiếu, Vong Xuyên Hoa không tại Ngư Long Như Mã Bang. Ngươi đi một mình. Hắn sẽ cho ngươi sao? Ta có cái này. Địch Phi Thanh từ bên hông móc ra hai cái thiên băng, hắn cần dùng cái này mở ra La Ma Đỉnh. La Ma Đỉnh. Ân, Nam Giận đồ vật. Nam Giận, Nam Dận không phải đã sớm diệt quốc ư? Người chiếu cố tốt hắn, còn có, ta đi lấy Vong Xuyên Hoa sự tình, bảo mật. Địch Phi Thanh không nguyện nhiều lời. Uy, vậy hắn tỉnh lại, ta thế nào cùng hắn nói? Phương Đa Bệnh còn muốn hỏi, thoáng chớp mắt, cửa sổ mở ra, Địch Phi Thanh không còn ảnh. Chạy nhanh như vậy làm gì, ta thế nào cùng Lý Liên Hoa bàn giao a? Cái này dày thế nào bảo đảm a? Vốn là bị người quấy rầy Thanh Mộng liền rất khó chịu, Địch Phi Thanh lưu cái vấn đề khó khăn này thật để hắn một đêm chưa ngủ. Buổi sáng treo lên hai cái vành mắt đen, bị Hà Hiểu Vệ sau khi thấy còn cười một hồi lâu. Hắn một mực trốn tránh Lý Liên Hoa, nhưng vẫn là bị tìm được. Uy, Phương Đa Bệnh, ngươi ý tứ gì? Lý Liên Hoa buổi sáng tỉnh lại Địch Phi Thanh không tại bên cạnh hắn, nhưng hắn lại là cái nằm không được người, chỉ cần tránh đi vết thương bộ vị, vẫn là có thể hoạt động một chút. Lý Liên Hoa, buổi sáng tốt lành, ngươi không tại trong gian nhà thật tốt tính dưỡng, chạy đến làm gì? Mới cùng vợ phúc cùng đi mua gà, muốn cho Lý Liên Hoa bồi bổ. Địch Phi Thanh đây, ta thế nào không thấy hắn? Người nơi này ta đều hỏi khắp, mẹ ngươi nói không biết, liền Hạ Tiểu Mai người ta đều hỏi. Hạ Tiểu Mai, ai vậy? Phương Đa Bệnh đầy trong đầu nghi vấn, tối hôm qua Địch Phi Thanh liền không nói xong, hại hắn lòng hiếu kỳ nổi lên, hôm nay Lý Liên Hoa còn nói cái gì Hạ Tiểu Mai? A, cái này a, nói rất dài dòng. Mắt Phương Đa Bệnh vốn là lớn, Lý Liên tỉ mỉ nói kết thúc Vân Phong gặp sự tình, đều có chút sợ ánh mắt của hắn rơi ra tới. Nói như vậy, hiện tại Cốc Lệ Tiếu không phải Cốc Lệ Tiếu, trong cơ thể nàng chính là Hạ Tiểu Mai, một người khác. Ta biết cái này cực kỳ khó để nhân tướng tin, nhưng một số thời khắc sự thật quả thật có chút khó mà để nhân tướng tin. Không phải ta không tin, chỉ là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cái kia Hạ Tiểu Mai lớn bao nhiêu? Tuổi tác nha, so với ta nhỏ hơn trước 2 3 tuổi hẳn là. Lý Liên Hoa nhớ lờ mờ đến, năm đó Hạ gia gia chủ hình như có con trai có con gái. Cái kia, chờ một chút, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời, Địch Phi Thanh đi nơi nào? Bị Lý Liên Hoa dán mắt đến rất là không thoải mái, Phương Đa Bệnh nhìn xung quanh, liền là không mở miệng. Ngươi nói hay không? Lý Liên Hoa nói xong liền trầm mặt. Tốt tốt, sợ ngươi rồi, hắn đi. Đi đâu? Hắn không cho ta nói. Chương 142, thông cảm rất nói. Khu khu. Hai lộ trình một trận nhiệt lưu tuôn ra, Lý Liên Hoa vội vã che lên lỗ tai, nhưng bên trong vẫn là không ngừng có huyết dịch chảy ra ngoài, xuyên thấu qua hắn khe hở, Phương Đa Bệnh nhìn thấy dòng máu màu đỏ nhuộm dần bình hai, nhỏ xuống tại đầu vai của hắn, vội vàng lên trước giúp hắn che. Lý Liên Hoa, đây là có chuyện gì? Nô. Lý Liên Hoa không khỏi nhắm mắt lại, bên hai tràn ngập sắc bén âm hưởng, dường như có ngàn vạn cái pháo ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Cùng yên tĩnh như trước không tiếng động khác biệt, hiện tại hắn chỉ có thể cảm giác được lòng của mình càng nhảy càng nhanh, màng nhĩ bị chấn đến thấy đau, nhưng hắn lại bất lực. Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa. Gặp Lý Liên Hoa dáng dấp thống khổ, hắn lập tức vác lên người, trở về Lý Liên Hoa gian phòng, trên đường đụng phải Hạ Tiểu Mai, còn mời nàng đi tìm đại phu. Đại phu chẩn trị sau đó, gặp Lý Liên Hoa mê man, Phương Đa Bệnh đem người đều chạy tới bên ngoài. Mấy người nốn náo hò hét, hắn không muốn ảnh hưởng Lý Liên Hoa nghỉ ngơi. Bên hai âm thanh rất kỳ quái, lỗ tai hắn bên trong là nổ thật to thanh âm, về sau lại nghe đến đại hải tiếng sóng biển. Sau đó là róc rách dòng suối thanh âm, tiếp theo là chim thanh thúy tiếng kêu to, cuối cùng là tiểu trùng tử tiếng ông ông. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn biết chính mình không phải tỉnh, bởi vì thân ở đèn kịt một màu trong hư không, trùng tử tiếng ông ông dần dần rõ ràng, hắn thậm chí còn nghe hiểu. Chủ nhân, là đang gọi ta sao? Đột nhiên trước mắt xa hai thước xuất hiện một cái dây leo bóng lớn nhỏ, phấn ngũ thải ban lan trùng kén mập mạp, phía trên tràn đầy hoa lệ hoa văn, còn không an phận mà phun trào một thoáng. Là ngươi tại nói lời nói ư? Trùng kén động một chút, tựa hồ tại đáp lại Lý Liên Hoa. Ma xui quỷ khiến, Lý Liên Hoa cũng không sợ, còn duỗi tay ra mò một thoáng trùng kén. Một đoàn nho nhỏ chùm sáng màu hồng, chậm rãi chùm sáng càng lúc càng lớn. Hào quang sau đó, một cái có chính mình cái đầu kia a cao 4 cánh 6 chân còn có hai tay đại trùng tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại trùng tử cánh khẽ chấn động, đứng ở trước người Lý Liên Hoa. Tựa hồ là làm chiếu cố Lý Liên Hoa tâm tình, đại trùng tử còn lui về sau một điểm, sợ Lý Liên Hoa không thích nàng. Vừa mới liền là ngươi tại nói lời nói ư? Đại trùng tử trên trán hai cái thật dài xúc giác cũng là màu hồng, đen kịt mắt không nhúc nhích nhìn kỹ Lý Liên Hoa. Hắn lên một thân nổi da gà. Chủ nhân không thích ta sao? Gặp nàng miệng động một chút, Lý Liên Hoa nghi ngờ hơn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy trùng tử biết nói chuyện. Ngươi đến cùng. Chủ nhân, ta là Nghiệp Hỏa Đông Mẫu Đông A. Mẫu Đông? Ngươi thế nào tại cái này? Không đúng, ngươi ở đâu, ta lại tại nơi nào? Ta ngay tại thân thể của chủ nhân bên trong, chủ nhân bây giờ tại trong thức hải của ngươi. Thức hải? Mỗi người đều có. May mắn, không phải lộn xộn cái gì đồ vật. Chủ nhân nhìn thấy ta không cao hứng sao? Cao hứng cái gì? Chẳng lẽ là người cùng trùng tử nghĩ không giống nhau ư? Tại sao muốn cao hứng? Kỳ quái như thế đông trùng tại sao lại xuất hiện ở trong thân thể mình đây? Cực kỳ muốn mạng chính là, chỉ cần nàng không vui, chính mình liền phát hiện không được nàng. Đúng a? Lý Liên Hoa. Nàng dĩ nhiên có thể biết trong lòng mình muốn cái gì. Lý Liên Hoa trầm mặc, trong lòng hắn có quá nhiều vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời lại vớt không ra cái nguyên do tới. Một lúc lâu sau mới nói, ngươi vì sao gọi ta là chủ nhân? Nghe được Lý Liên Hoa lời nói phía sau, đại trùng tử há to miệng, ngươi chính là chủ nhân của ta a? Ngươi là chủ nhân ta hậu nhân, chẳng phải là chủ nhân của ta ư? Chủ nhân của ngươi? Đúng a, công chúa điện hạ, bọn hắn đều gọi nàng như vậy. Bọn hắn? Công chúa điện hạ? Chẳng lẽ là Huyên công chúa? Nhưng Thiện Cô Đao không phải mở ra La Ma đỉnh mới có thể tìm được Mẫu Đông ư? Vì sao Mẫu Đông lại ở chỗ này? Đó là bởi vì, trên đời này không chỉ có một cái Mẫu Đông a. con mắt đen như mực tròn vo, nhìn Lý Liên Hoa, hắn luôn cảm giác mình sẽ bị con mắt này nuốt mất. Chủ nhân không thích con mắt của ta ư? Mẫu Đông xúc giác hơi hơi rung động, một bộ dáng vẻ rất bị khuất. Nàng vốn là cái dạng này a? A, không có. Lý Liên Hoa sờ lên lỗ mũi, ngươi vì sao biết nói chuyện? Cái này muốn cảm tạ chủ nhân a. Cảm ơn ta. Đúng à, chủ nhân tâm địa thiện lương, đều là làm cứu người mà hy sinh chính mình. Phía trước chủ nhân mỗi lần trọng thương suýt nữa chết mất, mỗi một lần đều sẽ mất đi ngũ giác bên trong một loại, nhưng ta tại chủ nhân trong thân thể, hút máu chủ nhân sinh tồn, đã rất lâu rồi, bây giờ ta cùng chủ nhân thông cảm giác. Cái gì là thông cảm giác? May mắn mà có chủ nhân, ta mới có thể cảm nhận được cái thế giới này hết thảy, nếu là chủ nhân nguyện ý, ta có thể làm chủ nhân mắt, lỗ mũi, lưỡi, tất nhiên, không phải thật sự thay thế, mà là thông qua cảm giác của ta tới nói cho chủ nhân. Ngươi, một mực lớn như vậy ư? Chủ nhân sợ ư? Mẫu Đông thu hồi cánh, co người lên, một đoàn sương mù màu hồng đem thân thể của nàng gói lại, sau đó dùng cánh vô ra gió thổi tan sương mù, nàng đã biến thành một cái chỉ bụng lớn nhỏ, bay đến Lý Liên Hoa mặt, ra hiệu hắn giang hai tay. Chủ nhân, dạng này có thể chứ? Ngươi đừng gọi ta chủ nhân, còn có, ngươi có danh tự ư? Lý Liên Hoa duỗi tay ra, mặc cho nàng rơi vào trong lòng bàn tay. Chủ nhân không thích ta sao? Tên của ta, ta lúc ấy mới được luyện chế đi ra, còn vô danh tự, bất quá, ta có thể so sánh có người tốt hơn nhiều, gia hỏa kia còn không theo kén bên trong chui ra ngoài đây. Phải không? Lý Liên Hoa vứt bỏ tạp niệm, không còn suy nghĩ lung tung, hắn nhưng không muốn bị người biết hiểu suy nghĩ trong lòng. Chủ nhân đừng nóng giận, ta không phải cố ý nhìn trộm nội tâm của ngươi, chỉ bất quá bây giờ chúng ta ngũ giác tương liên, chủ nhân muốn cái gì ta biết, ta muốn chủ nhân gì cũng biết. Ngươi còn không nói ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Liên Hoa không nhớ chính mình nơi nào gặp qua nghiệp hỏa Mẫu Đông, chẳng lẽ là tại nhất phẩm mộ phần? Không phải nhất phẩm mộ phần. Mẫu Đông vùi ở trong lòng bàn tay Lý Liên Hoa rất là hài lòng, rất sớm à, chủ nhân còn nhớ đến 10 năm trước có lần ngươi đi tìm sư minh ngươi ư? Thiện cô đao, ngươi ở hắn nơi đó. Nói chính xác, không phải ở hắn nơi đó, mà là ở sau Nam Giận nhân thủ bên trong. Nam Giận hậu nhân. Ấn Mẫu Đông nằm ở trong lòng bàn tay Lý Liên Hoa không muốn động, năm đó ta bị giao cho người nhà họ Phong mang đi, Huyên công chúa nghĩ rất chu đáo, không riêng đưa tiễn con của nàng, còn đem Nam Giận người đường lui tất cả an bài xong. Huyên công chúa, ngươi thật là trùng tử ư? Ấn à, bất quá ta không phải phổ thông trùng tử, nghiệp hỏa đông cũng không phải Huyên công chúa một mình sáng tạo, mà là Nam Giận bí thuật sớm có ghi chép, chỉ bất quá tìm công chúa cực kỳ thông minh, thông qua khiếm khuyết ghi chép luyện chế được chân chính nghiệp hỏa đông. Chân chính nghiệp hỏa đông. Đúng a? Ngươi đi tìm người thời điểm, ta vừa đúng người được chủ nhân ngươi hương vị, ta một mực chứa ở trong hộp, ngươi đi tới để hộp bị quật ngã, tiếp đó ta liền chui đến chủ nhân trong thân thể của ngươi. Chờ một chút, ngươi nói ngươi hút máu của ta sinh tồn. Chương 143, thông cảm giác hai. Chủ nhân đừng sợ, ta sẽ không tổn thương chủ nhân ngươi, nếu là ngươi chết, ta cũng không sống nổi. Ngươi nói ta đi tìm thiện cô đao. Lý Liên Hoa cố gắng bắt đầu hồi ức 10 năm trước sự tình. Hắn vẫn là Lý Tương Di thời điểm, cả ngày bận chỉnh đốn giang hồ, muốn nói đi gặp thiện cô đao số lần, hình như thật không nhiều. Nhất là cùng Địch Phi Thanh nhận thức phía sau, Địch Phi Thanh đều là cuốn lấy chính mình luận võ, còn đều là có thể tìm tới chính mình. Chẳng lẽ là lần kia? Liên là lần kia. Đó là một cái ngày mùa thu buổi chiều, Lý Liên Hoa đi tìm Thiện Cô Đao, muốn nói cho hắn cùng Địch Phi Thanh định xong 5 năm ước hẹn, nhưng hắn đi vào gian phòng của Thiện Cô Đao thời điểm, phát hiện còn có người khác. Hiện tại nhớ lại, nguyên lai mình đã sớm gặp qua Phong Khánh. Chính mình lúc kia đối Thiện Cô Đao căn bản không đề phòng, chính mình đi vào tùy tiện ngồi xuống tự mình rót chén trà, nhìn thấy có khách phía sau hắn lập tức đứng dậy cùng Thiện Cô Đao cáo từ. Bây giờ có lẽ lúc ấy hai người hẳn là có chuyện gì không thể bị người phát hiện, chính mình đột nhiên xuất hiện, động tác của bọn hắn rõ ràng có bối rối. Phong Khánh muốn đem ta cho Thiện Cô Đao, nhưng mà cái hộp kia về sau không, nguyên cớ bọn hắn mới không thể không nghĩ hết biện pháp mở ra nhất phẩm mộ phần. Huyên công chúa trong lăng mộ cũng có một cái La Ma đỉnh. La Ma đỉnh còn không chỉ một cái ư? Đương nhiên Mẫu Đông Dương cánh run lên, ngẩng đầu rất là kiêu ngạo, nếu là chỉ có một cái, vậy làm sao có thể xây dựng Nam Giận đây? Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, đột nhiên nghe được Phương Đa bệnh gọi hắn. Đại phu ngồi tại trước giường ghế đầu bên trên cho Lý Liên Hoa bắt mạch, bên cạnh bắt mạch bên cạnh lắc đầu thở dài. Ngươi than thở cái gì, ta nói cho ngươi, hôm nay chị không hết hắn, ta hỏng y quán của ngươi. Tiểu Bảo, bình tĩnh một chút. Hà Hiểu Vệ tại một bên giữ chặt hắn. Liên Hạ Tiểu Mai đều tới, gặp Hà Hiểu Vệ cùng Phương Đa bệnh đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng tú mi hơi nhíu đến. Thế nào? Nàng đối Thiên Cơ Sơn Trang cũng vô lý, mấy ngày này còn có thể. Lão phu thật không có cách nào a. Thế nhưng vị công tử này vết thương trên người hình như đã tốt. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Hắn đều hôn mê 3 ngày, không ăn không uống, đến ngươi nơi này thường tổn liền tốt, chẳng lẽ hắn thành thần tiên? Được rồi, Tiểu Bảo. Vương Phúc, đưa đại phu trở về đi. A. Vương Phúc nghe phân phó, vác lên hòng thuốc, mang theo đại phu ra cửa. Mẹ, ngươi vì sao không cho ta đánh hắn? Đừng làm loạn, bây giờ Lý Thần Y tình huống ngươi cũng nhìn thấy, cái này Tiểu Viễn Thành không có cái gì đại phu tốt, không bằng chúng ta dẫn hắn trở về Thiên Cơ Sơn chẳng a. Đúng à, ta thế nào không nghĩ tới, chúng ta hiện tại liền lên đường. Phương Đa bệnh cười lấy quanh người, nhìn thấy Hạ Tiểu Mai toàn thân áo trắng, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, chúc mừng. Hạ cô nương, ngươi có muốn hay không? Hắn nghĩ lại, nhân ra thân phận hôm nay khác biệt, dường như cũng không cần đến đi Thiên Cơ Sơn Trang làm khách. Tốt. A, Lý Thần Y Điệp, ngươi đã tỉnh. Vừa nghe đến Hà Hiểu Vệ nói Lý Liên Hoa tỉnh lại, Phương Đa bệnh cái gì đều nhìn không thể, quay người đến trước giường, quả nhiên thấy Lý Liên Hoa mở mắt ra. Lý Liên Hoa, ngươi cảm giác thế nào?
Lý Liên Hoa nhìn thấy trước mặt đột nhiên khuyết đại mặt, giật nảy mình.
Chủ nhân, hắn hỏi ngươi cảm giác thế nào?
Phương Đa bệnh âm thanh hắn nghe không được, nhưng mà Mẫu Đông âm thanh hắn có thể nghe được.
Ta,
thế nào?
Ta đói.
Dọa ta một hồi gặp Lý Liên Hoa còn có tâm tình nói đùa, Phương Đa bệnh một điểm không tức giận, không có việc gì liền tốt.
Vị Lý Liên Hoa ngồi dậy, Lý Liên Hoa khí sắc rõ ràng so hai ngày trước tốt hơn nhiều.
Đói bụng tốt, ta để phòng bếp đi chuẩn bị thức ăn.
Làm phiền Hà trang chủ.
Nói cái gì làm phiền, nhà ta tiểu bảo không phải cũng phiền phải Lý thần y rồi sao?
Hà Hiểu Vệ vui tươi hớn hở đi.
Ngươi không có việc gì.
Đánh lén một đao kia sâu bao nhiêu, cách đến gần nhất Hạ Tiểu Mai rất rõ ràng.
Như đổi lại nàng, e rằng đã mất mạng.
Chẳng lẽ Lý Liên Hoa chỉ là mạng lớn ư?
Nàng nhưng không cảm thấy như vậy.
Tốt.
Lý Liên Hoa mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, tâm tình nhìn lên không tệ.
A, liền là làm cái ác mộng.
Ác mộng, cái gì ác mộng?
Phương Đa bệnh vừa nhìn thấy Lý Liên Hoa không còn khuôn mặt tươi cười, lại gấp.
Mơ tới Địch Phi Thanh xảy ra chuyện.
Địch Phi Thanh.
Hạ Tiểu Mai đối với người ngoài sự tình cũng không quan tâm, gặp bọn họ phải đàm luận Địch Phi Thanh, liền tối lui ra khỏi gian phòng, đi gặp thời đợi còn gài cửa lại.
Tông Chính Minh Châu chờ ở bên ngoài.
A Tiếu, ngươi không cao hứng sao?
Lý Liên Hoa phải chết sao?
Không chết.
Vậy chúng ta lúc nào rời đi nơi này?
Chờ một chút xem đi.
Vậy được rồi.
Theo sau lưng Hạ Tiểu Mai, Tông Chính Minh Châu cũng không phản bác.
Làm thế nào, Tiểu Bảo, vạn nhất Địch Phi Thanh xảy ra chuyện làm thế nào?
Lý Liên Hoa vừa đeo lấy chút nước nở, bên cạnh quan sát Phương Đa bệnh thân sắc.
Phương Đa bệnh ngồi tại bên giường, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệnh, cau mày.
Hắn đã đáp ứng Địch Phi Thanh không thể nói cho Lý Liên Hoa, nhưng Địch Phi Thanh muốn đi cầm vòng xuyên hoa, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn không dám nghĩ tiếp.
Tiểu Bảo, ta thật cực kỳ lo lắng hắn.
Tốt ta, Phương Đa bệnh cuối cùng đầu hàng, hắn nói hắn muốn đi lấy vòng xuyên hoa.
Vòng xuyên hoa?
Hắn nói hiện tại chỉ có vòng xuyên hoa có thể trị hết người, liền cầm lấy hai cái băng phiến đi tìm Thiện Cô Đao.
Ngươi thế nào không ngăn điểm?
Ta thế nào ngăn Phương Đa bệnh cũng muốn ngăn à, hắn cái kia tự đại của ngươi còn không biết rõ.
Hắn muốn làm gì ai có thể ngăn được, động một chút lại đều giết.
Đã đi đã vài ngày ư?
Ân.
Phương Đa bệnh cúi thấp đầu không dám nhìn Lý Liên Hoa, vạch lên ngón tay của mình.
Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn người, ngươi cũng chớ gấp, Địch Phi Thanh hiện tại lại không có bên trong vô tâm hệ.
Hắn cũng không có đi Thạch Thọ thôn tìm thuốc giải.
A,
không ngờ như thế cái này Địch Phi Thanh vô tâm hệ bây giờ còn chưa giải trừ hoàn toàn.
Phương Đa bệnh mười phần không hiểu.
Không, hắn 100 điểm 1 vạn điểm không hiểu.
Lần trước liền là đi lấy vong xuyên hoa ra sự tình.
Ngươi đối với hắn có chút lòng tin được không?
Tốt ta, Phương Đa bệnh cũng không có lòng tin.
Tốt, không nói cái này, ta thật đói bụng.
Gặp Lý Liên Hoa xoa bụng, Phương Đa bệnh không tử tế cười.
Sau khi ăn cơm xong, Phương Đa bệnh giúp Lý Liên Hoa thu thập xong đồ vật.
Bọn hắn đang muốn rời đi thời điểm, Hạ Tiểu Mai đột nhiên tới.
Tông Chính Minh Châu nói Bách Xuyên viện người tới, ngay tại nhà bên ngoài.
Bách Xuyên viện.
Phương Đa bệnh lập tức nhớ tới Lý Liên Hoa tội danh còn không tẩy sạch.
Vậy làm sao bây giờ?
Đây không phải Thiên Cơ Sơn Trang, Hà Hiểu Vệ lần này xuất hành liền không mang người.
Các ngươi đi trước a.
Vậy còn ngươi?
Gặp Hạ Tiểu Mai để bọn hắn rời khỏi, Lý Liên Hoa vô ý thức không muốn đáp ứng.
Ngươi cứu ta một mạng, coi như trả lại ngươi.
Lại nói, ta còn có việc muốn tìm Bách Xuyên viện cùng tứ cố môn đây.
Hạ Tiểu Mai toàn thân áo trắng toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ, liền tay đều đeo lên chỉ bạc bao tay, chỉ lộ ra khuôn mặt, nhưng hôm nay, Cốc Lệ Tiếu trên gương mặt kia không có chút nào vết thương.
Vậy đa tạ.
Lý Liên Hoa bị Phương Đa bệnh nửa vịn nửa đẩy, từ cửa sau khi rời đi, Hạ Tiểu Mai mới để người mở cửa.
Bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Mai phía sau, lập tức để người đem nàng bắt lại.
Chương 144, độc thân tràn đầy tinh thần bầu trời đêm, tốt đẹp lại tinh mịch, nhưng cái này không thể làm Thiện Cô Đao tâm tình biến tốt.
Vạn Thánh Đạo tổng đàn rượi lưng vào núi. Phong gia tổ tiên làm che giấu tung tích, đặc biệt tìm một chỗ người ở Thưa Thất Đại Sơn, đem cái này xem như khôi phục Nam Dận nội địa, nguyên cớ hơn phân nửa kiến trúc đều tại sơn thể bên trong. Tại tìm tới phía trước Thiện Cô Đao, Vạn Thánh Đạo làm việc rất là địa thấp, cơ hồ không tại trên giang hồ hoạt động. Theo Tiểu Viễn Thành trở lại Vạn Thánh Đạo tổng đàn phía sau, hắn khó được có thời gian ngồi xuống uống rượu.
Chủ thượng, chớ có khó chịu, ta đã sớm nói, huynh trưởng hắn phản bội ngươi Phong Dĩnh một thân áo đen, cùng Phong Khánh cực kỳ khó phân ra hai bên, xuất hiện tại sau lưng Thiện Cô Đao, mang lên tới đi.
Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, Vạn Thánh Đạo đệ tử áp lấy hai cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại Thiện Cô Đao trước mặt.
Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này?
Tự nhiên không phải trở về đi dạo.
Phong Dĩnh hơi hơi khom lưng tại Thiện Cô Đao bên thai một trận thì thầm.
A, là làm vong xuyên hoa.
Ngửa đầu uống xong một chén rượu phía sau, Thiện Cô Đao nhìn về phía quỳ dưới đất hai người.
Cái này vong xuyên hoa tuy là cử thế vô song, nhưng độc tính không phải bình thường, muốn dùng tới cứu người lời nói.
Nếu là có thể cứu hắn, cũng là không phải việc xấu.
Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, xung quanh khí lưu phun trào, tuy không gió, nhưng một cỗ không tốt trực giác xông lên đầu.
Địch Phi Thanh theo Vô Nhan nơi đó đến Vạn Thánh Đạo tổng đàn vị trí phía sau, tinh dạ đi gấp, cuối cùng chạy tới.
Thừa dịp ánh trăng, hắn nháy mắt nhảy lên tường cao, nhờ ánh trăng, tại Vạn Thánh Đạo tổng đàn nóc nhà xuyên tới xuyên lui, thân hình tựa như yến tử đồng dạng nhẹ nhàng, động tác như nước chảy mây trôi đồng dạng tao nhã lại tràn ngập lực lượng.
Thỉnh thoảng chơi ra một điểm động tĩnh, để tuần tra thủ vệ chân tay luôn cuống.
Không đến một khắc đồng hồ, Địch Phi Thanh liền xuất hiện tại Thiện Cô Đao trước mặt.
Thiện Cô Đao nên tiếp mắt Địch Phi Thanh, cười cười, "Địch minh chủ tới ta Vạn Thánh Đạo làm khách, thế nào không nói trước cáo chi một tiếng?
Tại hạ cũng chuẩn bị cẩn thận một thoáng."
Chủ thượng,
Phong Dĩnh muốn rút kiếm, bị Thiện Cô Đao ngăn trở.
Lâu chừng nửa nén nhang,
vạn thánh đạo các đệ tử mới đuổi đi theo.
Chủ thượng, minh chủ, không tốt.
Địch phi thanh.
Tới.
Bọn hắn nhìn thấy Địch Phi Thanh phía sau, cũng là một mặt chấn kinh, lời nói đều nói không lưu loát.
Đi xuống đi.
Phong Dinh thấy thế, lập tức để mọi người tán đi.
Được.
Bọn hắn quy củ sau khi rời đi, Địch Phi Thanh lấy ra hai ngón kẹp lấy hai cái thiên băng.
Đây là Lama thiên băng, chủ thượng.
Phong Dinh cười lấy nhìn về Thiện Cô Đao. Trong mắt Thiện Cô Đao cũng toát ra kinh hỉ.
Địch Minh chủ muốn cái gì?
Vong Xuyên Hoa.
Cái này.
Thiện Cô Đao nhìn một chút Phong Dinh, do dự.
Cũng không phải không thể trao đổi, chỉ bất quá hắn không cam tâm cứ như vậy giao ra Vong Xuyên Hoa.
Ngươi nếu là không muốn đổi, ta lúc này đi.
Địch Phi Thanh biết Thiện Cô Đao muốn làm gì, ngày này băng hắn muốn, Vong Xuyên Hoa, hắn cũng muốn.
Cuối cùng đều là thiên hạ chí bảo, ai sẽ ghét bỏ bảo vật trong tay của chính mình nhiều đây?
Không bằng như vậy đi.
Sắc trời đã muộn, Phong Dĩnh cùng Phong Khánh thật rất giống, đây là Địch Phi Thanh cảm giác đầu tiên, liền giọng nói chuyện đều rất giống, cái này tối như bừng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Địch Minh chủ nếu là nguyện ý, tại tổng đàn ở lại một đêm, ngày mai trời vừa sáng, nhà ta chủ thượng lấy ra Vong Xuyên Hoa, Địch Minh chủ ngươi giao ra thì bằng, hai người các ngươi nghiệm chứng thật giả phía sau, lại tiến hành trao đổi, như thế nào?
Địch Minh chủ ý như thế nào?
Thiện Cô Đao nhìn Phong Dĩnh một chút, đoán được tâm tư của hắn.
Địch Phi Thanh cũng thấy rõ giữa bọn hắn giao lưu.
Đây là công khai nói cho hắn biết, bọn hắn đã chuẩn bị đối phó hắn.
Tốt.
Địch Minh chủ mời tới bên này, ta tự mình mang ngài đi khách phòng.
Phong Dĩnh đến Thiện Cô Đao cho phép, lập tức thò tay mời Địch Phi Thanh rời khỏi.
Đối với Thiệu Tiểu Ngũ cùng Phong Giao, hắn không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn một chút.
Ngày thứ hai, Địch Phi Thanh bị người mời đến Vạn Thánh Đạo Tổng Đàn Đại Điện Vạn Cổ Điện bên trong, tiến vào trong cung điện. Đầu tiên nhìn thấy chính là một gian rộng lớn mà nửa sáng rực nửa tối tăm đại sảnh.
Không tệ, căn này chủ điện một nửa tại sơn thể bên ngoài, một nửa tại sơn thể bên trong.
Giữa đại sảnh trên trần nhà treo lấy một loạt quỷ dị đèn treo, tản ra hào quang màu xanh nhạt, chiếu sáng bốn phía.
Trên vách tường khảm nạm lấy đủ loại trùng cổ thạch khắc hình mẫu, làm người ta sợ hãi vô cùng.
Toàn bộ cung điện tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm, Địch Phi Thanh lập tức cảnh giác lên.
Thiện Cô Đao ngồi ngay ngắn ở màu đen trên bảo tọa, hắn trên bàn trước mặt để đó một cái hộp.
Địch Phi Thanh nhận ra, đó chính là trang bị Vong Xuyên Hoa hộp.
Địch Minh chủ, xin mời.
Để tỏ lòng thành ý, Thiện Cô Đao để Phong Dĩnh đem hộp giao cho Địch Phi Thanh, tiếp đó hướng Địch Phi Thanh yêu cầu thiên băng.
Địch Phi Thanh cực kỳ sảng khoái cho, nhưng làm hắn mở hộp ra phía sau, bên trong không hề có thứ gì.
Hắn thò tay đem hộp ném về Phong Dĩnh, Phong Dĩnh lập tức trốn ở bên cạnh đằng sau cột.
Ngẩng đầu một cái, Thiện Cô Đao cũng không thấy.
Giết a,
giết!
Vạn Thánh Đạo các đệ tử giống như thủy triều hướng Địch Phi Thanh vọt tới, theo bốn mặt tạo thành vây kín xu thế.
Ầm ầm, bạn cổ điện cửa chính cũng đóng lại, muốn đem Địch Phi Thanh vây chết ở chỗ này.
Đối mặt mấy chục thanh đao kiếm cùng nhau chém đâm, Địch Phi Thanh không chút nào sợ. Hắn trực tiếp vung ra một đao, liền đao kiếm của bọn họ cũng không đụng phải, những người kia liền bị mạnh mẽ đao phong đánh bay ra ngoài, nhộn nhịp té ngã trên đất.
Địch Phi Thanh, thúc thủ chịu trói đi, không phải ta liền giết hai người bọn hắn.
Xôi theo âm thanh chỗ tới, Địch Phi Thanh thấy có người đem giá đao đang bị trói ở Thiệu Tiểu Ngũ cùng Cổ Phong Giao bên trên.
Địch Phi Thanh, ngươi!
Hắn còn chưa nói xong, Địch Phi Thanh liền ném ra hai cái tiền đồng, thẳng tắp bắn vào cái kia hai tên Vạn Thánh Đạo đệ tử cổ họng.
Cổ của bọn hắn lọt gió, nhiệt huyết ùng ục cụp tới phía ngoài tuôn, che lấy cái cổ ngã vào trên đất.
Thiệu Tiểu Ngũ còn tưởng rằng chính mình chết chắc đây.
Phong Giao mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện Địch Phi Thanh đã cho bọn hắn giải trói.
Khu khu cụ.
Thật là khó chịu.
Đau quá.
Thiệu Tiểu Ngũ vừa định tân bốc Địch Phi Thanh vài câu, liền thấy bạn cổ điện bên trong Vạn Thánh Đạo các đệ tử đều nhộn nhịp ngã vào trên đất, trong miệng không ngừng trách móc kêu ra tiếng.
Đây là thế nào?
Địch Phi Thanh đột nhiên một trận choáng, lấy lại bình tĩnh phía sau, đầu càng choáng.
Địch Minh Chủ, ngươi thế nào?
Thiệu Tiểu Ngũ lập tức đỡ lấy Địch Phi Thanh.
Hắn trúng độc, cái này vạn cổ điện chỉ có một cái cửa chính, đã bị phá hỏng, nơi này đệ tử cũng bị bọn hắn buông tha.
Phong Giao cũng không ngoài ý muốn Thiện Cô Đao cách làm.
Thiện Cô Đao muốn thiên hạ, muốn hoàng vị, hắn làm sao có khả năng cho phép Địch Phi Thanh loại này phá hoại hắn đại nghiệp người xuống đây?
Các ngươi thế nào không có việc gì?
Địch Phi Thanh gặp Thiệu Tiểu Ngũ cùng Phong Giao một bộ người không việc gì dạng.
Địch Minh Chủ nếu là khi còn bé liền thường xuyên bị dùng tới thử cổ cùng độc, cũng sẽ không có chuyện gì.
Vong Xuyên Hoa ở đâu?
Địch Phi Thanh cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nhớ chuyện này.
Ngay tại Thiện Cô Đao bảo tọa hốc tối bên trong.
Chương 145, liền tâm Thiệu Tiểu Ngũ vị Địch Phi Thanh, Phong Giao đi ở phía trước, bọn hắn cẩn thận vòng qua nằm dưới đất mọi người.
Cầm tới Vong Xuyên Hoa phía sau, Phong Giao đưa cho Địch Phi Thanh, bị Địch Phi Thanh một cái đẩy trở về.
Ta không được, các ngươi cầm lấy Vong Xuyên Hoa đi mau à, nhất định phải đem Vong Xuyên Hoa giao cho Lý Liên Hoa.
Địch Minh Chủ, ngươi đây là lời gì?
Ngươi nếu là không đi, đến lúc đó chủ nhân hỏi tới, ngươi để ta nói thế nào, chẳng lẽ ta muốn nói, là ta đem ngươi vứt xuống sao?
Ngươi nếu là xảy ra chuyện, chủ nhân nhất định sẽ rất thương tâm.
Không được, các ngươi đi mau, ta còn có thể ngăn cản một trận.
Không được, ta không thể đi, Tiểu Ngũ, ngươi mang Địch Minh Chủ đi thôi.
Phong Giao nghe được Địch Phi Thanh bàn giao hậu sự đồng dạng dặn dò, giật mình kêu lên.
Bọn hắn lại thả cổ trùng ánh đèn đột nhiên trở tối, Thiệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đèn treo bên trên bỏ một chút tiểu trùng tử, hai người các ngươi có thể trước đừng ở chỗ này lẫn nhau từ chối ư?
Muốn đi cùng đi.
Dứt lời, Thiệu Tiểu Ngũ vác lên Địch Phi Thanh, kém chút không đem hắn đè ở trên mặt đất, thua thiệt hắn vẫn là người mập mạp đây.
Cái này Địch Phi Thanh nhìn lên cũng không mập, không nghĩ tới nặng như vậy.
Tốt a,
chúng ta trước theo mật đạo rời đi nơi này.
Bọn hắn từ nhỏ liền tại nơi này lớn lên, tại Thiện Cô Đao trước khi tới liền đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Theo mật đạo đi ra phía sau, đã ra tổng đàn, rất nhanh đến hậu sơn Phong Gia mộ tổ. Ma xui quỷ khiến, Triệu Tiểu Ngũ ở phía trước một đường băng băng, Phong Giao tại đằng sau đuổi theo. Chờ hắn mệt đến đầu tựa vào trên mặt đất thời gian, Phong Giao từ phía sau bám theo xem xét hai người bọn họ, phát hiện không sau đó, mới chú ý tới bọn hắn chạy đến đêm đó theo dõi Phong Dĩnh địa phương. Tại phần mộ phía trước lục lọi một hồi lâu, Phong Giao cũng không có tìm tới mật đạo cửa vào. Trong đêm một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên chỗ không xa vang lên âm hưởng, sáng lên loáng thoáng ánh lửa. Được hay không a, không được chạy trước a. Triệu Tiểu Ngũ gấp, Địch Phi Thanh đã hôn mê, hắn lại đem người giấu tại trên lưng, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Không, không được, chạy không nổi rồi. Phong Giao vừa dứt lời, ngón tay đặt tại trên bia mộ chữ Phong bên trên. Giang giác một tiếng, đột nhiên dưới chân không còn, âm lanh ẩm ướt khí tức theo lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. A. Ba người trực tiếp tiến vào trong mật đạo, lăn lông lốc vài vòng, mới nằm tại đen như mực trên mặt đất dùng mình một cái. Phong Giao hít thở sâu mấy hơi thở phía sau, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng từ trong ngực móc nhiều lần, mới đưa cây châm lửa lấy ra tới, run run rẩy rẩy mở ra cây châm lửa, thổi một hơi phía sau, mỏng manh ánh lửa dần dần sáng lên. Mới phát hiện ba người bọn họ xuất hiện tại một đầu chật hẹp trong mật đạo, đen như mực cuối cùng như là một cái quái thú miệng. Sư Minh Phong Giao gặp Thiệu Tiểu Ngũ cùng Địch Phi Thanh đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức lên trước vô Thiệu Tiểu Ngũ mặt, ngươi không sao chứ? Ân, thế nào? Chúng ta chết ư? Không có, sống được thật tốt. Loại trừ ngã đến rất đau. A. Thiệu Tiểu Ngũ ngồi dậy phía sau, trên người mình qua lại mò mới gặp, rối rối cánh tay đá đá chân, phát hiện chính mình không có việc gì. Tiếp đó kiểm tra một hồi Địch Phi Thanh tình huống, theo trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra mấy cái dược hoàn, đẩy ra miệng của hắn nhét đi vào. Tiếp đó con người vác lên Địch Phi Thanh, tại chật hẹp trong mật đạo đi tới. Phong Giao đi ở phía trước, rất nhanh, bọn hắn tìm được một gian thạch thất. Mở ra sau khi tiến vào, phát hiện bên trong có một trường giường đá, còn có xích. Đem Địch Phi Thanh thả tới có chút không đủ trên giường đá phía sau, bọn hắn mới ngồi xuống chuẩn bị nghỉ một lát, đột nhiên cảm giác được mặt đất run rẩy. Ầm ầm, ngẩng đầu nhìn lên, cửa đá ngay tại mở ra, trên mặt Phong Giao tràn đầy hoảng sợ, nàng đứng dậy muốn đi ngăn cản cửa đá mở ra, nhưng lực lượng thực tế nhỏ bé. Thiệu Tiểu Ngũ gia nhập cũng vô dụng. Không làm sao được, hai người đứng ở sau cửa đá, Thiệu Tiểu Ngũ hai tay run rẩy nâng mang theo người một cái tiểu truy thủ, Phong Giao thì là gọi ra Hoan Hỉ Đồng, liền chờ cửa đá mở ra, cho người ngoài cửa nặng nề một kích. Người ngoài cửa so với bọn hắn phản ứng càng nhanh, cửa đá mới bị mở ra một cái có khả năng dung người chui vào khe hẹp, người kia trực tiếp nghiêng người đi vào, kiếm đều không ra khỏi vỏ, liền đem hai người đánh đến ngã xuống đất. Sau đó, trực tiếp hướng đi Địch Phi Thanh. Không muốn. Phong Giao thấy rõ người kia khuôn mặt phía sau, lập tức hô to, nhưng không thể ngăn cản đối phương. Trong Liên Hoa lâu yên tĩnh, Thái Dương xuyên thấu qua khe cửa sổ khe hở vậy vào trên tường, Lý Liên Hoa ngủ ở lầu 1, đầu đầy mồ hôi, một tay níu lấy trước ngực quần áo thở mạnh, phảng phất mơ tới cái gì đáng sợ sự tình. Phương đang bệnh từ trên lầu đi xuống phía sau, vốn nghĩ hỏi một chút Lý Liên Hoa hôm nay ăn cái gì, chuẩn bị đi mua đồ ăn. Hắn nhìn thấy Lý Liên Hoa bộ dáng không thích hợp, vội vàng tiến lên, nhưng lại không dám lên tiếng đánh thức, sợ kinh ngạc đối phương. Đột nhiên, Lý Liên Hoa mở mắt, một đùng ngục theo đứng dậy ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ, hô hấp run rẩy. "Lý Liên Hoa, ngươi không sao chứ?" Lý Liên Hoa nhìn thấy Phương đang bệnh một khắc này mới từ trong cơn ác mộng giải thoát đi ra. "Không có việc gì." Lý Liên Hoa lắc đầu, lau lau mồ hôi trán, hít thở chậm rãi ổn định xuống tới. "Ngươi thấy ác mộng?" "Ừm." Ngoài miệng nhàn nhạt, trong lòng lại tại hối hận chính mình không nên miệng quá đen, phía trước vì để cho Phương đang bệnh đem Địch Phi Thanh chỗ đi cáo chi chính mình, hắn nói chính mình mơ tới Địch Phi Thanh xảy ra chuyện. Không nghĩ tới cái này còn không mấy ngày liền làm dạng này ác mộng. Lý Liên Hoa, đừng nghĩ, mộng đều là phản phương đa bệnh không biết nên thế nào an ủi hắn, ngươi có cái gì muốn làm đồ ăn, ta đi mua chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn xem mua a. Vậy được rồi, chờ ta trở lại a. Phương đa bệnh liên tục căn dặn, gặp Lý Liên Hoa thần sắc không có gì thường mới rời khỏi, trước khi đi còn đặc biệt đóng kỹ cửa. Hắn sau khi rời đi, Lý Liên Hoa bắt đầu ngẩn người. Hà Hiểu Huệ có việc đội vã trở về Thiên Cơ Sơn Trang, Phương đa bệnh không tranh cãi muốn mang Lý Liên Hoa đi Vân Ẩn Sơn. Đều nói nghe con mới để không sợ cọp, Phương đa bệnh con trâu này thật toàn thân nhu kình. Lý Liên Hoa nhưng không lay chuyển được hắn. Vừa vặn rời khỏi Tiểu Viễn Thành không lâu, Vô Nhan liền đưa tới Liên Hoa lâu, còn mang đến Lý Vọng Thư làm tìm hắn đi Thiên Cơ Sơn Trang tin tức. Đem chính mình muốn đi Vân Ẩn Sơn tin tức nói cho Vô Nhan phía sau, Phương đa bệnh đích thân cưới Liên Hoa lâu, một đường hướng về Vân Ẩn Sơn tiến lên. Cũng không biết Địch Phi Thanh thế nào, nói không lo lắng là giả. Địch Phi Thanh võ công Lý Liên Hoa chưa từng nghi vấn, nhưng hắn không có nhiều như vậy quỷ kế, gặp gỡ bạn thánh đạo đám người kia, Lý Liên Hoa vẫn là thay hắn bóp đem đổ mồ hôi. Trong ngục Địch Phi Thanh bị người một kiếm xuyên tim chẳng cảnh đẫm máu, rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng hắn lại quên không được. Toàn thân mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, cực kỳ không thoải mái, hắn thay quần áo khác phía sau, cả người mới sảng khoái một chút. Phương đa bệnh đi nhanh hơn, trở về cũng nhanh, hắn sợ bị Lý Liên Hoa lại ném bên dưới. "Lý Liên Hoa, ngươi nhìn, ta mua thật nhiều tươi mới rau quả." "Thế nào mua nhiều như vậy?" "Ăn đến sóng ngư." Lý Liên Hoa nhìn xem hắn giỏ trong tay, lẩm bẩm một tiếng. Chương 146, tình cũ thế nào ăn không hết. Phương đa bệnh gặp Lý Liên Hoa tinh thần so bị thương phía trước còn tốt, có chút hoài nghi Địch Phi Thanh lời nói. Cái gì mất đi khứu giác, vị giác, còn biết mất đi thính giác, Lý Liên Hoa đây không phải thật tốt ư? Hắn như vậy ưa thích làm đồ ăn, mỗi lần ăn cơm đều ăn non nê, làm sao có khả năng ăn không ra hương vị? Địch Phi Thanh có phải hay không cử chỉ điên rồ? "Chỉ cần ngươi làm,
ta chắc chắn sẽ không còn lại, đến lúc đó đều ăn xong.
Ngươi,
tính toán a. Hắn một mực nhớ phía trước Phương Đa Bệnh nhiều lần khiêu khích tài nấu nướng của hắn.
Đừng như vậy nha, Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh mặc dù biết Lý Liên Hoa liền là Lý Tưng gì, nhưng là vẫn xưng hô như vậy hắn, tốt xấu chúng ta lâu như vậy bằng hữu, ngươi thế nào lao lôi chuyện cũ đây?
Không biết lớn nhỏ, Phương Tiểu Bảo, ngươi có phải hay không quên chuyện gì?
Lý Liên Hoa bên cạnh nhặt rau, bên cạnh để mắt nhìn hắn.
Cái
gì? Ngươi học ta Dương Châu Mạn, thế nào còn Lý Liên Hoa? Lý Liên Hoa.
A,
cái kia bái sư không phải cần chuẩn bị cẩn thận nha, ta cũng không phải không nghĩ.
Phương Đa Bệnh cùng Hà Hiểu Vệ nhắc qua chuyện này, hắn ý tứ là chờ theo Vân Ẩn Sơn sau khi trở về, tại Thiên Cơ Sơn trang cử hành một tràng nghi thức bái sư, chính thức quyết định sư đồ danh phận.
Thế nào, ngươi lại không cao hứng?
Lần này là bởi vì cái gì?
Tiểu Viễn Thành,
lúc ấy liền không nên rời khỏi, nàng đối đầu tứ cố môn.
Ngươi liền ít đi thao điểm tâm a, nàng
thật không phải là Cốc Lệ tiểu ư?
Bất quá nàng thân phận bây giờ không đơn giản, ngươi nhìn nàng dẫn những người giang hồ kia cùng Tông Chính Minh Châu, cái nào là hiền lành? Ta nhìn chúng ta lúc ấy lập tức rời khỏi Tiểu Viễn Thành mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi hiện tại tội danh căn bản không có rửa đi một điểm, còn trên lưng Nam Giận Hoàng thất tên tuổi.
Phát giác được thanh âm của mình lớn, Phương Đa Bệnh nhìn chung quanh, lập tức hạ thấp tâm lượng. Ngươi là sẽ không biết, triều đình đối Nam Giận Dương Nhiệt thái độ, chỉ cần là Nam Giận hậu nhân, vô luận thân phận gì, hết thảy xử tử. Mặc dù không có trên mặt nổi hạ chỉ, nhưng đây chính là Đại Hy Hoàng thất ngầm thừa nhận một đầu thiết luật. Những năm này, triều đình bè phái tranh đều ưa thích dùng cái này cho người theo dệt tội danh.
Ngươi biết đến ngược lại rõ ràng.
Vậy cũng không, ta là ai? Phương Thượng Thư thế nhưng cha ta, nếu không phải cha ta cái nào đầu cũng không đứng.
Còn công chúa cũng không tới phiên ngươi.
Ngươi tại sao lại nâng cái này?
Thế nào không thể nâng?
Tiểu Bảo, ngươi cùng công chúa đã quyết định hôn ước, nam tử hán đại trợ phu, liền cái kia có chỗ đảm đương.
Ta biết Phương Đa Bệnh không phải chán ghét công chúa, hắn chỉ là không muốn cả một đời bị vây ở một cái nho nhỏ phủ công chúa bên trong, vậy vẫn là tới nói cái Hạ Tiểu Mai kia à.
Ngươi không phải là không muốn ta nâng nàng ư?
Coi như theo ngươi nói, vậy nàng chẳng phải đã sớm chết đi, vậy tại sao còn có thể tồn tại ở thế gian ở giữa?
Ta đây sao lại biết, bất quá thế gian hết thảy đều là rất kỳ diệu, mọi người có mọi người duyên phận, liền ta tự mình trải qua.
Trải qua cái gì?
Không có gì. Lý Liên Hoa đột nhiên nhớ tới mặt kia âm dương đảo ngược kính cùng huyên mật lục còn tại Hạ Tiểu Mai nơi đó, chuyện này đối với nàng tới nói là phúc là họa, ai có thể nói đúng được chứ?
Vậy ngươi liền mặc kệ ư?
Ta
thế nào quản?
Ta cũng không phải nam giận.
Ta sẽ không nam giận những bí pháp kia, làm sao có thể giúp nàng?
Ta ngược lại cảm thấy nàng so Cốc Lệ tiểu tốt, ngược lại nàng cũng không phải người xấu.
Khi còn sống không phải người xấu.
Nếu không phải có chấp nhiệm, như thế nào lại lưu luyến trong nhân thế lâu như vậy đây?
Như Hạ Tiểu Mai nói đều là thật, vậy nàng hiện tại trong lòng e rằng chỉ còn dư lại báo thù cái này một cái ý niệm.
Làm báo thù, có lẽ cái gì đều làm được.
Không, không thể bỏ mặc không quan tâm.
Lý Liên Hoa nhíu mày nhăn chán, đột nhiên đứng dậy.
Dọa Phương Đa Bệnh nhảy một cái, vội vàng giữ chặt hắn.
Ngươi muốn làm gì?
Ta.
Dừng lại, hiện tại quan trọng nhất chính là đi Vân Ẩn Sơn tìm sư mẫu của ngươi, nàng nhất định có thể cứu biện pháp của ngươi.
Về phần cái kia Hạ Tiểu Mai, ngươi còn sợ nàng có thể đem giang hồ quấy lật trời không được, Cốc Lệ tiếu đều không năng lực này.
Phương Đa Bệnh biết trong lòng Lý Liên Hoa đều là làm người khác muốn, nhưng hắn không muốn Lý Liên Hoa tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện gì.
Mộ Vãn Sơn trang tiếp sau lần trước trung quanh tiệc trà xã giao phía sau lại nên đón một đoàn võ lâm nhân sĩ.
Kim Viên Minh thánh nữ bị bắt, công việc quan trọng công thẩm tử hình thế nhưng giang hồ đại sự.
Tiểu Thanh Phong trên dưới chật ních người, tự nhiên không phải ai cũng có thể vào Mộ Vãn Sơn trang.
Dựa vào Cốc Lệ tiếu trên giang hồ uy danh, người người đều muốn thấy một lần phong dung.
Hạ Tiểu Mai bị nhốt tại Mộ Vãn Sơn trang hình lao bên trong, không nghĩ tới tứ cố môn đối tù phạm đãi ngộ còn không tệ.
Hát xì hơi, một cô mánh lưu theo trong lỗ mũi dâng trào mà ra, nàng nhịn không được hát hơi một cái.
Kỳ quái, thế nào thật tốt còn biết nảy mũi, chẳng lẽ còn sẽ có người nhớ chính mình.
Hạ Tiểu Mai tự dễu lắc đầu, người nhà của mình bằng hữu đều chết hết.
Cốc Lệ thiếu, hôm nay liền là ngươi chịu thẩm vấn thời gian, đi thôi.
Tới áp giải Hạ Tiểu Mai tứ cố môn đệ tử mở ra cửa nhà lao cũng không dám nhìn nàng.
Trên tay trên chân tất cả đều là xích, Hạ Tiểu Mai chậm chậm đi ra cửa nhà lao. Trải qua những đệ tử kia bên cạnh, rất kỳ quái bọn hắn ánh mắt rơi vào nơi khác.
Cốc Lệ tiếu bộ này tướng mạo trên đời khó tìm, còn sẽ có không thích gương mặt này người sao?
Hạ Tiểu Mai cùng Cốc Lệ tiếu trao đổi phía sau, tỉ mỉ dùng tấm kính quan sát qua mình bây giờ dung mạo, nói Cốc Lệ tiếu mỹ mạo như là nhúng độc tiểu diễm bông hoa không chút nào quá phận, chỉ cần tùy ý cười một tiếng, đều có thể khiếp người tâm hồn.
Nàng xem như minh bạch trong giang hồ Cốc Lệ tiếu vì sao sẽ có nhiều như vậy dưới váy thần.
Đi thôi.
Một nhóm đệ tử mang theo Hạ Tiểu Mai đi tới tiền viện.
Nơi này người đông nghìn nghịt, có tiếng đại môn phái tự nhiên mỗi người chiếm cứ một mảnh đất, bất quá tiểu môn tiểu phái cùng du hiệp càng nhiều.
Nàng bị người dẫn đứng ở trên hình dài.
Đã nhanh đến buổi trưa, thái dương cực kỳ liệt, từ Hạ Tiểu Mai xuất hiện một khắc kia trở đi, hò hét tầm ý toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người nàng.
Những trong ánh mắt kia, có người mắt lạnh leo sáng rực, có người trợn mắt trừng mắt, có người ẩn ý đưa tình, có người thảm thiết thương tiếc, nhưng hết lần này tới lần khác, có cá nhân không dám nhìn nàng.
Không sợ chút nào những người kia ánh mắt, Hạ Tiểu Mai nhìn một vòng, không phát hiện mấy cái nữ tử. Trận này công thẩm tới cơ hồ đều là nam nhân.
Liên Mộ Vãn Sơn trang chủ nhân Kiều Huyền Vãn đều chưa từng xuất hiện.
Các vị tiêu tử khâm gặp tất cả mọi người đến đông đủ, nhìn Phật bị Bạch Thạch bốn người một chút, lập tức đứng dậy, lần này Kim Viên Minh yêu nữ Cốc Lệ tiếu bị tứ cố môn bắt được, đặc biệt tại Mộ Vãn Sơn trang cử hành công thẩm, yêu nữ này hại người vô số, hôm nay
A ha 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 ha, Hạ Tiểu Mai cũng chưa từng thấy Tiêu Tử Khâm, bất quá nghe Tông Chính Minh Châu đề cập qua vài câu, nói người này dối trá tụt cùng, hôm nay gặp mặt, nàng lập tức minh bạch, ngươi chính là Tiêu Tử Khâm a. Thế nào hôm nay không gặp tiểu nữ hiệp? Cốc Lệ Tiếu, ngươi yêu nữ này cười cái gì? Tiêu Tử Khâm lời nói bị cắt đứt, rất tức tối. Không phải ngươi nói công việc quan trọng thẩm vấn ta, thế nào không cho kiểu nữ hiệp cũng tới đây? Chậc chậc, không cần thẩm vấn, hiện tại liền có thể nói cho tất cả mọi người, trong giang hồ đến cùng người nào đều cùng ta từng có tình cũ đây. Chương 147, cục trong cục dứt lời, Hạ Tiểu Mai xinh đẹp cười một tiếng, hướng Tiêu Tử Khâm liếc mắt đưa tình. Không thể nào, chẳng lẽ tứ cố môn môn chủ cùng Cốc Lệ Tiếu có giao tình tình? Làm sao không biết, nghe nói bọn hắn lần này bắt Cốc Lệ Tiếu thời điểm, Cốc Lệ Tiếu đều không có phản kháng đây. Thật sao? Làm sao ngươi biết, nói nghe một chút. Hạ Tiểu Mai lời nói vừa dứt, trong đám người đột nhiên có người bắt đầu xì xào bàn tán. Không phải, ta cùng nàng không có tư tình, ta căn bản là không thích nàng, ta. Tiêu Tử Khâm muốn giải thích, nhưng căn bản không có người để ý hắn. Hắn hôm nay đặc biệt không cho Kiều Uyển Vãn đi ra, liền là không muốn để cho nàng nhìn thấy yêu nữ này không chịu nổi hết thảy. Trong lòng hắn, Kiều Uyển Vãn là thuần khiết nhất thiện lương tốt đẹp. So với công thẩm Cốc Lệ Tiếu, hiện tại tất cả mọi người quan tâm nhất là đứng ở trên hình dài người đến cùng sẽ nói đi ra cái gì làm người khiếp sợ giang hồ truyền văn. Nhưng mà hình như dạng gì giang hồ truyền văn ngược lại không có thể để bọn hắn kinh ngạc. Cuối cùng người người đều biết Cốc Lệ Tiếu trong giang hồ dưới váy thần vô số, chỉ cần nàng muốn, liền không có người không nguyện vì nàng kính dâng hết thảy. Theo lấy mặt trời càng cao, không ngừng có gã sai vật đem một ly chén nước trà đưa đến mỗi người trong tay. Tất nhiên loại trừ bên ngoài Hạ Tiểu Mai, nàng cao ngạo đứng ở trên hình dài, bạch y đồ hộ, ánh mắt nhìn chuẩn cái kia không dám nhìn nàng người. Vân Bị Khâu, Mây Biệt Chủ, người cũng tại a. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vân Bị Khâu trên mình. Tiêu Tử Khâm lập tức ngồi xuống. Bị tất cả mọi người xem kỹ tư vị rất khó chịu, Vân Bị Khâu cuối cùng đứng dậy, như là hạ cái gì quyết tâm đồng dạng, rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi lên hình phạt đài, đứng ở trước mặt Hạ Tiểu Mai. Đã lâu không gặp, A Tiếu. Thẳng tắp nhìn kỹ Hạ Tiểu Mai mặt, hắn có một loại lạ lẫm cảm giác, trước mặt nữ tử này hình như cùng hắn ngày trước nhận thức Cốc Lệ Tiếu không giống nhau. A Tiếu, hắn bảo nàng A Tiếu, lỗ hai ta đều không biết, chẳng lẽ hắn cũng cùng Cốc Lệ Tiếu có giao tình tình? Bao lâu a? Cái này bất tài 2 tháng ư? Hạ Tiểu Mai tại Đoạn Vân Phong gặp qua Vân Bị Khâu, cũng nghe người khác nói qua. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Vân Bị Khâu căn bản cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, còn cái gì mỹ gia cát, liền hắn hiện tại cái này tiểu thụy không chịu nổi răng rớp, nơi nào có trong truyền thuyết một phần mỹ mạo. Cũng không biết Cốc Lệ Tiếu trung ý hắn cái gì. Ngươi cũng thật là hảo tâm à, đến Ngư Long Như Mã bang tổng đàn xây dựng cơ quan, kết quả chính đạo liền tấn công vào tới trên mặt Hạ Tiểu Mai cũng không ý cười, âm thanh lại rất ngọt, thế nào, hôm nay công thẩm ta, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói ư? Nghe nói ngươi còn mang người đuổi bắt ta hơn 1 tháng, thế nào, sợ ta sống? Ta Vân Bị Khâu tiểu tụy so 2 tháng trước càng lớn, Đoạn Vân Phong bên trên không thể cứu Lý Liên Hoa, hắn cực kỳ ấy nấy, về sau mang theo người đuổi theo rất dài khoảng cách đều không tìm được Cốc Lệ Tiếu. Như thế hôm nay, đến cùng là ngươi nói, vẫn là ta giúp ngươi nói sao? Liên nói một chút 10 năm trước ngươi đến cùng làm cái gì? Tứ Cố Môn vì sao lại thua? Lý Tương Di vì sao lại rơi vào Đông Hải? Chính đạo vì sao sẽ tổn thất nặng nề? Ước lượng trên cổ tay xích, Hạ Tiểu Mai nhìn mọi người dưới đài một vòng, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hướng nàng phất phất tay. Nàng lập tức cười. Trong đám người lập tức có người kêu lên. Nàng tại hướng ta cười. Nói nhảm, rõ ràng là nhìn thấy bản công tử mới cười. Có người làm nàng cãi nhau, thậm chí còn động thủ, người bên cạnh vội vàng khuyên can. Hạ Tiểu Mai thu về ánh mắt, nàng nguyên cớ thúc thủ chịu trói đi theo Tứ Cố Môn người tới nơi này, làm cũng không phải để chính mình chết ở chỗ này. Nàng là đến báo thủ, đã thiện cô đao đã từng là Tứ Cố Môn cổng trong chủ, vậy Tứ Cố Môn này khẳng định cũng không phải địa phương tốt gì. Có thể người tới nơi này, xem chừng cũng không phải người tốt lành gì đây. Chính ta nói, Vân Bị Khâu sớm biết có một ngày như vậy. 10 năm, tin vào Cốc Lệ Tiếu hoang ngôn, cho Lý Tương Di hạ độc chuyện này như là một cây gai đã đâm vào hắn trái tim 10 năm, 10 năm này ngày qua ngày đều tại tiếp nhận lương tâm khiển trách. Xoay người, nhìn về phía mọi người dưới đài, Vân Bị Khâu chậm chậm mở miệng. 10 năm trước, Tứ Cố Môn cùng Kim Viên Minh Đông Hải trước giờ đại chiến, ta, Vân Bị Khâu cho Tứ Cố Môn môn chủ Lý Tương Di hạ bích trà chi độc. Bích trà chi độc? Đây không phải là giang hồ truyền văn thiên hạ chí độc ư? Cái này bích trà chi độc là Kim Viên Minh dược ma làm ra, dược ma đều nói không có giải dược. Cái gì? Vân Bị Khâu cho Lý Tương Di hạ độc? Vì sao a? Theo lấy mọi người bắt đầu nghị luận, Tiêu Tử Khâm cũng lộ ra không thể tin biểu tình. Bị Khâu ngươi? Hắn không nghĩ tới có thể như vậy, nhìn về phía một bên 3 người, gặp bọn họ trên mặt không có chút nào kinh ngạc, lúc này mới ý thức được 3 người bọn họ đều biết việc này. Các ngươi đều biết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta không biết rõ? Năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? 3 người đều yên lặng không nói. Bọn hắn quan hệ tự nhiên so cùng Tiêu Tử Khâm càng tốt, sẽ giúp Vân Bị Khâu che giấu, Tiêu Tử Khâm rõ ràng, nhưng quan hệ này đến Lý Tương Di, hắn nhất định cần biết. Các vị, nghe ta nói Vân Bị Khâu một câu liền đưa tới sóng to gió lớn, tiếng thảo luận càng cao, đều lấn át thanh âm của hắn. Phu phu một tiếng, Vân Bị Khâu bị gối trên đài lớn tiếng nói, Vân Mỗ 10 năm trước chính xác cùng Cốc Lệ Tiếu có tư tình, chịu nàng lừa gạt, cho môn chủ hạ bích trà chi độc, khiến môn chủ Đông Hải cùng địch phi thanh luận võ rơi vào Đông Hải, không rõ sống chết, nhưng môn chủ hắn không chết, hắn liền là Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa liền là Lý Tương Di, Lý Tương Di liền là Lý Liên Hoa. Hắn không có cùng Kim Viên Minh cấu kết, cũng không có muốn lật đổ Võ Lâm, đây đều là có người cố tình thả ra tin tức, vì chính là để hắn biến thành Võ Lâm công địch, có người muốn hắn chết. Phía trước Bách Xuyên viện cùng tứ cố môn thu đến có người nặc danh thư, Lý Liên Hoa danh tự mới có thể xuất hiện tại phá nhận trên bảng, hắn là vô tội. Đều là lỗi của ta, 10 năm trước ta Vân bị Khâu phạm phải không thể tha thứ tội lớn, 10 năm sau cũng là phạm không thể tha thứ tội lớn, ta làm đạt được Cốc Lệ Tiếu tín nhiệm, đem Bách Xuyên viện 188 lao địa đồ cho Cốc Lệ Tiếu, còn cáo chi nàng như thế nào công phá 188 lao. Ta Vân bị Khâu tự biết tội không thể tha thứ, nguyện một cái chết dùng tạ thiên phía dưới. Mọi người bị Vân bị Khâu dạng này ngôn luận chấn kinh đến còn không phản ứng lại. 333. Hào hào. Đứng ở sau lưng hắn Hạ Tiểu Mai lại nâng lên tới trưởng. Thật là đặc sắc cá Hạ Tiểu Mai thủ đoạn xích tiếng bang thanh thúy, nếu là ngươi thật có lòng ăn năn, vì sao 10 năm qua chưa bao giờ nghĩ qua nhận tội? 10 năm trước lợi dụng Lý Tương Di tín nhiệm cho hắn hạ độc, 10 năm sau lợi dụng Cốc Lệ Tiếu tín nhiệm để người diệt Ngư Long Như Ma Bang, mây so với, ta là nên nói ngươi thông minh đây, hay là nên nói ngươi ngoan độc đây? Nhìn tới có chút người bản tính như thế nào căn bản liền sẽ không biến, 10 năm trước dạng gì, 10 năm sau ý nguyên như vậy. Yêu nữ, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ta cái gì không thể? Nhìn về dưới đài một cái nào đó đột nhiên mở miệng chẳng hán, Hạ Tiểu Mai ánh mắt rất lạnh. Chương 148, cục trong cục hai thế nào, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật ư? Ta hại người liền là yêu nữ, vậy hắn đây? Các ngươi trong chính đạo tiếng tăm lừng lẫy mỹ ra các hại người, chẳng lẽ còn vô tội ư? Muốn ta nói, các ngươi những cái này chính đạo đều không phải vật gì tốt, bất quá là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Yêu nữ, hôm nay là công thẩm ngươi. Thạch Thủy tuy là đối Vân Bị Khâu có oán hận, nhưng nhìn đến Bạch Trần đây hết thảy người là Cốc Lệ Tiếu, lập tức đứng dậy mở miệng. Thạch viện chủ a, ngươi gấp cái gì? Thế nào, ngươi như vậy bảo vệ Vân Bị Khâu, chẳng lẽ bị ta đoán trúng, ngươi cũng biết hắn cho Lý Tương Di hạ độc à? Ta. Thạch Thủy tự nhiên biết, năm đó bọn hắn ba người khác sau khi biết, đem đây hết thảy che giấu đi, cũng không có đem ra công khai. Nàng nhìn một chút Kỷ Hán Phật cùng Bạch Giang Tuần, nhất thời nghẹn lời. Loại trừ làm Bách Xuyên viện danh tiếng muốn, cũng là vì Vân Bị Khâu. Thạch viện chủ biết, nàng thế nào cũng biết. Nàng biết, cái kia Kỷ Hán Phật cùng Bạch Giang Thuần cũng biết, cái kia Tiêu Tử Khâm biết sao? Tứ Cố Môn cùng Bách Xuyên viện như thể chân tay, thế nào lại không biết? Nghe được có người nhắc lên tên của mình, Tiêu Tử Khâm vội vã làm sáng tỏ, ta không biết rõ. Cốc Lệ Tiếu, Vân Bị Khâu nếu là có tội, cũng không tới phiên ngươi yêu nữ này tới bình phán. Hôm nay là tất cả võ lâm chính đạo nhân sĩ công thẩm ngươi, vô luận ngươi nói cái gì, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, còn không mau mau đem ngươi nhận tội tội của ngươi. Tội ác. Ha 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 ha, thật là buồn cười nếu là phía trước Hạ Tiểu Mai còn cho rằng Cốc Lệ Tiếu tội ác chồng chất. Nhưng nhìn thấy những cái này chính đạo nhân sĩ diện mạo phía sau, nàng ngược lại sửa lại quan điểm, nhận tội. Ta nhận tội cái gì? Nhận tội trong giang hồ có nhiều ít người cùng ta có giao tình tình. Vẫn là nhận tội trong giang hồ có nhiều ít người chỉ cần ta ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể làm ta sông pha khói lửa. Tự tin như vậy, bắt được ta phía sau không đứng tức giết ta. Hạ Tiểu Mai nụ cười càng ngày càng điên cuồng, nếu có Cốc Lệ Tiếu dạng này dung mạo, nàng tự nhận cũng không cách nào làm quy quy củ củ bình thường nữ tử. Yêu nữ, ngươi chớ có ngông cuồng, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi nếu là thức thời, liền. Bạch Giang Thuần gặp trên hình dài nữ tử ăn nói ngông cuồng, một chút đều nhịn không được. Đứng dậy chỉ về phía nàng đang muốn giao hấn, đột nhiên toàn thân vô lực, rớt trên ghế ngồi. Không chỉ hắn, tại nơi trốn có người, loại trừ bên ngoài Hạ Tiểu Mai, nhộn nhịp ngã xuống đất. Vân Bị Khâu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã vào trên đất phía sau, trong mắt chiếu ra trường kia tuyệt sắc lánh khốc dung nhan. A Tiếu, ngươi làm cái gì? Hao hết khí lực, hắn thỏ tay nắm chặt đối phương một điểm làn váy. Vân Bị Khâu, ngươi sẽ không cho là ta không có chút nào chuẩn bị, tới tứ cố môn là làm chịu chết ta. Vừa mới nói xong, nhấc chân vượt qua hắn, và áo theo trong tay hắn mà đi. Xích phát ra âm thanh, tại Vân Bị Khâu trong thai dị thường chói tai. Mọi người ở đây, đã có người vận công bất động. Đi ra a. Hạ Tiểu Mai nhẹ giọng một câu, 40, 50 người không biết từ nơi nào xuất hiện, nhộn nhịp sẽ có năng lực vận công người giang hồ điểm huyệt chế phủ. Nàng khẽ buông tay, Tông Chính Minh Châu lập tức cho nàng mở ra xích, ném qua một bên. A Tiếu, những người này xử trí như thế nào? Còn chưa nghĩ ra Hạ Tiểu Mai động một chút cổ tay của mình, bất quá, ngươi cho bọn hắn dùng chính là cái gì được a? Thế nào uy lực như vậy lớn? Đây là tứ cố môn đặc hữu rồng cuộn thuốc a, lúc trước bởi vì cái này rồng cuộn thuốc quá sắc bén, bọn hắn đều không chút dùng, chúng ta tại Bách Xuyên viện cùng tứ cố môn thu thập xong, hôm nay nhiều người như vậy đều đã bận dụng. Rồng cuộn thuốc? Đúng à, cái này rồng cuộn thuốc chỉ cần ngửi lên một chi liền sẽ nghiện, nhất định cần ngửi chi thứ hai mới có thể giải độc, vô luận người nào đều gánh không được. Cuối cùng một chi tại nơi này. Tông Chính Minh Châu một thân thường phục, không có xuyên qua phục, hiến bảo dường như đem một cái dài mảnh hộp đưa cho Hạ Tiểu Mai. Nhưng ngươi dùng không phải thuốc a? Hiệu quả đều như thế. Ta đem rồng cuộn thuốc nghiền nát đặt ở cho bọn hắn uống trong nước trà, phải không? Mở hộp ra nhìn một chút, Hạ Tiểu Mai khép lại hộp, lại đưa cho hắn. Yêu nữ, chịu chết đi! Phá Quân kiếm hàn quang chợt hiện, hướng Hạ Tiểu Mai đâm tới, quá mức đột nhiên, nàng căn bản không kịp phản ứng. Cẩn thận! Tông Chính Minh Châu đứng ở bên người nàng, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, nhưng lại tại mũi kiếm cách nàng không đến một tấc thời gian, có chút khác một thanh kiếm hoành không mà đến, đem sắp đâm trúng kiếm của nàng ngăn cách tới. Có người một cước đưa tay nắm Phá Quân kiếm Tiêu Tử Khâm đạp hạ hình vật đài. Một thân cẩm bào màu đen trung niên nam nhân rơi vào Hạ Tiểu Mai chỗ không xa, cười lấy nhìn về phía nàng. Thánh nữ, ngươi là Phong Khánh. Hạ Tiểu Mai thính tuyết công đề cập qua, nhìn xem người này trước mặt, có loại trực giác. Thánh nữ đây là thế nào? Mới bao lâu không gặp, liền không biết ta. Phong Khánh cười cười cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía Tiêu Tử Khâm, không biết thánh nữ muốn thế nào xử trí người này.
Hắn, A Tiếu, cầu ngươi thả hắn, không nên thương tổn người nơi này. Ta biết ngươi hận ta, có cái gì ngươi cũng hướng ta tới, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi, không muốn.
Hạ Tiểu Mai vừa nghe đến cái này mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh, xem thường đều nhanh lật đến bầu trời.
Vân Bị Khâu, ngươi cho rằng ngươi là ai? A quay đầu nhìn một chút ngã vào trên đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt Vân Bị Khâu, ngươi giờ phút này trong lòng hối hận nhất chính là không có chính tay giết ta đi.
Từng tiếng a ngươi, yên tâm, muốn giết ta cũng là người đầu tiên giết ngươi.
Thánh nữ, để ta giết hắn.
Lý Tiêu toàn thân áo đen đột nhiên tiết lộ khăn trùng đầu, nhún người nhảy một cái, một trường chụp về phía ngã vào trên đất Tiêu Tử Khâm. Hắn tại Tiểu Viễn Thành thời điểm, thừa dịp Thiện Cô đao tập kích, trong hỗn loạn vốn là mang theo Lý Hùng đã chạy trốn, nhưng mà không ra thành, Lý Hùng liền chết, hắn mất hết can đảm, an táng đệ đệ phía sau, vốn định cùng Địch Phi Thanh tình tội, lúc trở về, Địch Phi Thanh đã rời đi. Hắn liền tìm tới Hạ Tiểu Mai, muốn cùng nàng hợp tác, giết Thiện Cô đao báo thù. Đi theo Hạ Tiểu Mai tới Mộ Vãn Sơn trang phía sau, nhìn thấy tứ cố môn người liền muốn giết. Tứ cố môn cùng Kim Viên Minh vốn là tử địch.
Không được.
Một đạo thân ảnh màu hồng đột nhiên xuất hiện, dùng kiếm bức lui Lý Tiêu, đứng ở trước người Tiêu Tử Khâm bảo vệ hắn.
Tiêu Viễn Vãn.
Tông Chính Minh Châu nhận ra Tiêu Viễn Vãn, nhìn về phía trong tầm mắt của Hạ Tiểu Mai mang theo một chút chần chờ.
Tiểu nữ hiệp a.
Lý Tiêu nhìn về phía Hạ Tiểu Mai, Hạ Tiểu Mai phất phất tay, để hắn không nên động thủ.
Cốc Lệ Tiếu, ngươi lần này tới là muốn hủy diệt chính đạo võ lâm sao?
Nhìn xem tiền viện đến cùng một nhóm lớn người, Tiêu Viễn Vãn lòng tham đau.
Tiêu Tử Khâm tự chủ trương nhất định muốn đem công thẩm Cốc Lệ Tiếu địa điểm nhất định tại Mộ Vãn Sơn Trang, nguyên bản Tiêu Viễn Vãn là không đồng ý chính đạo võ lâm.
Ta không rảnh, ta là tới báo thủ.
Báo thủ?
Tiêu Viễn Vãn lòng tràn đầy nghi hoặc.
Cho dù có thủ, cũng là tứ cố môn cùng Cốc Lệ Tiếu có thủ a.
Chính là, nghe nói Thiện Cô Đao đã từng là tứ cố môn cổng trong chủ, nguyên cớ ta muốn, cái này tứ cố môn khẳng định đều không phải vật gì tốt.
Chương 149, không hiểu Thiện Cô Đao.
Cái này cùng Thiện Cô Đao có quan hệ gì?
Cái gì?
Thiện Cô Đao cùng Cốc Lệ Tiếu có cái gì thủ?
Coi như chúng rồng cuốn thuốc, vẫn là có người nghị luận.
Cái này cùng cổng trong chủ có quan hệ gì?
Tiêu Viễn Vãn không hiểu.
Thiện Cô Đao đã chết ta.
Hắn không chết. Hạ Tiểu Mai nhìn ra Tiêu Viễn Vãn nghi vấn, hơn 10 năm trước, hắn làm đạt được ta Hạ gia Vân Thiết Khoáng, giết đệ đệ ta, còn có Lạc Dương Tôn gia cả nhà.
Cái gì? Ngươi tại nói cái gì?
Nghe không hiểu, coi như Hạ Tiểu Mai đối với cho nàng giải thích không có chút nào hứng thú, quay đầu nhìn về phía Phong Khánh, Thiện Cô Đao ở đâu?
Ngươi nhất định biết.
Thánh nữ muốn tìm Thiện Cô Đao.
Đúng.
Vạn Thánh Đạo trong giang hồ điệu thấp dị thường, tổng đàn vị trí rất là bí mật.
Tông Chính Minh Châu tiêu rất nhiều khí lực đều không tra được.
Rất gấp ư?
Ngươi cứ nói đi.
Rất vinh hạnh, có khả năng làm thánh nữ dẫn đường.
Phong Khánh cười híp mắt đối Hạ Tiểu Mai không người.
Tuy là đoán không ra Phong Khánh đang suy nghĩ gì, Hạ Tiểu Mai lại quyết định tin tưởng hắn.
A Tiếu, bọn hắn là cùng một bọn.
Tông Chính Minh Châu tại một bên gặp Phong Khánh cười đến không giống người tốt, trong lòng buồn chồn.
Ta tự có phân tức, đi thôi.
Chờ một chút, Cốc Lệ Tiếu, giải dược đâu?
A, quên.
Hạ Tiểu Mai theo trong tay Tông Chính Minh Châu cầm qua trang bị rồng cuộn thuốc hộp, ném tới trong tay Tiểu Viễn Vãn, tiếp đó hướng nàng cơ cơ chìa khóa trong tay.
Tiểu Viễn Vãn nhìn một chút hộp trong tay, phía trên có một cái tiểu khóa.
Cái hộp này nhất định cần dùng chìa khóa mới có thể mở ra.
Dứt lời, trực tiếp đem chìa khóa ném tới trên nóc nhà.
Lý Tiêu, ngươi đã đáp ứng ta, nếu là muốn đến mục đích của ngươi nhất định cần nghe lời của ta, bằng không, ngươi không cần thiết đi theo ta.
Đầy mắt phẫn hận, Lý Tiêu cuối cùng nhìn một chút người nơi này, không cam lòng đi theo Hạ Tiểu Mai rời đi Mộ Vãn Sơn Trang. Bọn hắn ra Mộ Vãn Sơn Trang phía sau liền đi tới đường nhỏ, trên đường đụng phải không ít người, Hạ Tiểu Mai mang lên mũ rộng đành, để phòng tiền toái không cần thiết.
Trong Mộ Vãn Sơn Trang lại lộn xộn, có người đi cướp Tiểu Huyền Vãn hộp trong tay, nàng một nữ tử, tự nhiên lưu không được.
Mọi người gấp mắt, nhộn nhịp động lên tay, máu thịt tung tóe.
Không muốn, các ngươi không nên tin Cốc Lệ Tiếu.
Tiêu Huyền Vãn muốn khuyên cũng không có người nghe.
Tuy là không có người đối với nàng độc thủ, nhưng cũng không có người để ý nàng.
A Vãn, cẩn thận.
Tiêu Tử Khâm khỏe miệng rớm máu, miễn cưỡng dùng phá quân kiếm chống đỡ thân thể dừng lại, bảo hộ trước người nàng.
Tử Khâm.
Tiêu Huyền Vãn bị hắn, hai người lẫn nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy tràn đầy tình ý đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước.
Trên nóc nhà không ngừng có người lăn xuống tới, cũng có người nhảy tới.
Vân Bị Khâu nằm ở trên hình dài, nhìn xem hỗn loạn chẳng cảnh, không biết nên như thế nào cho phải, bị người đỡ dậy, mang ra nơi này, y nguyên khóc đến không thể tự thoát ra được.
Có Phong Khánh dẫn đường, đám người bọn họ rất nhanh chạy tới Vạn Thánh Đạo tổng đàn, nhưng mà Thiện Cô Đao không tại.
Phụ thân,
sư phụ.
Phong Giao cùng Thiệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Phong Khánh phía sau, trên mặt lo lắng cùng vui vẻ hòa lẫn.
Xảy ra chuyện gì?
Các ngươi không có lấy đến vòng xuyên hoa ư?
Lấy được,
không cầm tới.
Hai người nhìn nhau phía sau, lại đồng thời đổi giọng.
Không cầm tới.
Lấy được.
Đến cùng có hay không có cầm tới?
Phong Khánh gặp tổng đàn chỉ còn giữ lại một chút giữ cửa đệ tử, trong lòng lo lắng.
Là dạng này, phụ thân, Địch Minh chủ tới, hắn là lấy được, thế nhưng chúng độc, mới tỉnh liền mang theo vong xuyên hoa đi, chúng ta không rõ ràng hắn đi nơi nào.
Địch Phi Thanh.
Phong Khánh hơi hơi trầm tư, đã hăng cầm, chắc hẳn đã đi tìm Lý Liên Hoa.
Thiện Cô Đao đây,
mau dẫn ta đi gặp hắn.
Hạ Tiểu Mai đã sớm chờ không nổi, mọi người tránh ra một con đường, nàng dạo chơi đi ra.
Á Tiêu Thư Thư, làm sao ngươi tới Vạn Thánh Đạo?
Phong Giao vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Mai lập tức chạy đến bên người nàng, căn bản không có chú ý trên mặt nàng sắc mặt giận dữ.
Ngươi,
đến gần phía sau mới phát hiện người này trước mặt tuy là mặt không thay đổi, nhưng mà cả người khí chất cùng dáng vẻ, cùng Cốc Lệ Tiếu rất khác biệt.
Ngươi là ai?
Ta
là A Giao A, ngươi.
Ngươi không phải A Tiêu Thư Thư.
Ngươi là ai?
Chẳng lẽ là cái nào dịch dung thành Cốc Lệ Tiếu người?
A Giao, nàng liền là thánh nữ.
Nhưng, phụ thân, nàng.
Nàng và A Tiêu Thư Thư không hề giống A.
Bớt nói nhảm, Thiện Cô đâu đây, hắn đi đâu?
Hạ Tiểu Mai gặp bọn họ hai người nói chuyện không để ý tới chính mình, gấp đến một phát bắt được cổ tay của Phong Giao.
Phụ thân.
Phong Giao vội vàng quay đầu tìm Phong Khánh cầu cứu.
Thánh nữ, chuyện gì cũng từ từ, xem ra liền biết Thiện Cô Đao không tại nơi này, chúng ta vẫn là đi vào trước, để mọi người tu chỉnh một thoáng, từ từ nói à.
Phong Khánh đưa tay chỉ sau lưng Hạ Tiểu Mai.
Nàng vừa quay đầu lại nhìn thấy mọi người mệt mỏi khuôn mặt, lập tức buông lòng tay ra.
Thiệu Tiểu Ngũ cùng mấy tên bị lưu lại vạn thánh đạo đệ tử mang theo mọi người đi vào thu xếp.
Phong Giao đi theo Phong Khánh đi thư phòng của hắn.
Phụ thân, ta không hiểu, các ngươi đến cùng muốn làm gì?
Vừa vào đến thư phòng, Phong Giao nghi vấn đầy bụng, rốt cuộc tìm được phát tiết miệng.
Không cần ngươi minh bạch.
Vì sao? Rõ ràng ngươi cùng hắn quyết liệt, nhưng hắn dĩ nhiên không giết chúng ta, còn cho địch phi thanh giải độc.
Phong Giao nhìn kỹ Phong Khánh như là tường đồng bách sắt đồng dạng khuôn mặt, liều mạng muốn tìm ra sơ hở.
Hắn là đệ ngươi, mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì?
Vì sao hắn sau khi rời đi còn phái người đưa tới thư, nói Mâu Đông ở kinh thành?
Đi kinh thành, nhanh như vậy?
Ân, Thiện Cô Đao đã mở ra La Ma Đỉnh, địch phi thanh dùng cuối cùng hai cái thiên băng tới trao đổi vòng xuyên hoa.
Vòng xuyên hoa?
Phong Khánh lắc đầu bật cười, vòng xuyên hoa cứu không được Lý Tương Di.
Cái kia đến cùng cái gì có thể cứu hắn đây?
Đây không phải ngươi nên hỏi.
Phụ thân Phong Giao quỷ dưới đất, thế nhưng, không phải ngài nói cho ta hắn liền là Nam Giận Hoàng Thất Hậu Nhân à, vì sao hiện tại lại không cho ta hỏi đến, ngươi không phải muốn để Nam Giận Hoàng Thất Hậu Nhân làm hoàng đế ư?
A Giao, ngươi còn nhỏ, có một số việc coi như ta hiện tại giải thích ngươi cũng không hiểu.
Phụ thân, ngươi không muốn cứu Lý Thần Ý ư?
Tự nhiên phải cứu.
Vậy ngươi đệ, ta một vị khác phụ thân đại nhân, hắn đến cùng muốn làm gì?
Hắn cùng Thiện Cô Đao đi kinh thành, nếu là tìm tới Mẫu Đông, vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn?
Chúng ta muốn chẳng phải là cái này ư?
Phong Khánh cũng không đổi.
Thế nhưng, Lý.
Phong Khánh, ngươi đi ra cho ta.
Phong Giao lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền đến một câu hét to cùng một trận tiếng bước chân dồn dập.
Tiếp đó vang một tiếng, cửa thư phòng liền bị đẩy ra.
Phong Khánh.
Đối mặt Hạ Tiểu Mai cắn răng nghiến lợi khuôn mặt, Phong Khánh chậm chậm đứng dậy.
Thánh nữ,
bớt nói nhảm, ngươi không phải biết ta không phải Cốc Lệ Tiếu ư?
Nhưng ngươi hiện tại liền là thánh nữ.
Ta không phải tới cùng ngươi nói nhảm, Thiện Cô Đao ở đâu?
Cái này a, tiểu nữ vừa mới nhận được tin tức, hắn đã đi kinh thành.
Chương 150, người chết kinh thành.
Đúng vậy.
Vậy còn chờ gì?
Thánh nữ, mọi người đều là người, đều cần tu chỉnh, chạy nhiều ngày như vậy đường, thế nào cũng muốn để người khác nghỉ ngơi thật tốt mới được a.
Phong Khánh thái độ càng nhu hòa, trên mặt cười càng nhân từ.
Cái kia tốt.
Một đạo bóng trắng tới lui tự nhiên, căn bản không có người có thể ngăn được.
Hạ Tiểu Mai vừa rời đi, Phong Khánh lập tức đổi sắc mặt.
A Giao,
phụ thân.
Gặp Phong Khánh hướng chính mình bấy chào, Phong Giao từ dưới đất đứng dậy.
Ngươi đi dò thám nàng đấy.
Ta.
Phong Giao nhìn lại một chút mở ra cửa thư phòng.
Thế nhưng, ngài không phải nói nàng liền là A Tiêu Thư Thư ư?
Nàng dĩ nhiên không phải, bất quá thân phận của nàng bây giờ chính xác là Cốc Lệ Tiếu.
Thân phận bây giờ?
Chẳng lẽ nàng phía trước không phải A Tiêu Thư Thư?
Ân,
ngươi lại như thế nào phát hiện?
Thánh nữ đối nhân xử thế kiêu ngạo, yêu thích màu đỏ, mà yêu thích máu người, người này không giống nhau, ta trên đường đi đều chưa thấy nàng có loại này nhu cầu.
Vậy nàng là ai?
Vi phụ cũng không rõ ràng, bất quá, lần trước Thiện Cô Đao theo Đoạn Vân Phong sau khi trở về cũng không có đề cập, có lẽ lúc kia, Cốc Lệ Tiếu vẫn là Cốc Lệ Tiếu.
Nàng luôn miệng nói tìm Thiện Cô Đao.
Nàng nói cùng Thiện Cô Đao có thủ.
Có thủ?
Phong Giao nghi ngờ hơn.
Tuy là nghi ngờ trong lòng so phía trước Phong Khánh càng nhiều, nàng vẫn là theo lời đi tìm Hạ Tiểu Mai.
Gặp Viên Nguyệt treo cao, Phong Giao đích thân mang theo mấy tên thị nữ đi tìm Hạ Tiểu Mai.
Nghĩ đến nàng đi đường thật lâu, chắc chắn mệt mỏi, liền để thị nữ cho Hạ Tiểu Mai chuẩn bị cánh hoa nước nóng tắm rửa.
A Tiêu Thư Thư,
ngươi tới làm cái gì?
Ta gặp A Tiêu Thư Thư, sắc mặt mỏi mệt, nghĩ đến để A Tiêu Thư Thư tắm rửa một phen, các nàng xoa bóp thủ pháp đều là rất tốt.
Phong Giao chỉ thị nữ sau lưng.
Không cần, để các nàng chuẩn bị tốt liền rời đi a.
Vậy được rồi.
Phong Giao chỉ huy mọi người tiến vào Hạ Tiểu Mai gian phòng, chính mình thì bồi tiếp Hạ Tiểu Mai ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá.
A Tiêu Thư Thư, a, không, tỷ tỷ, ngươi nói ngươi không phải A Tiêu Thư Thư. Vậy ngươi tên cứ gọi là gì à?
Phong Giao làm không dọa sợ người, hàng ngày cũng sẽ ở trên mặt cái bất kia dường như lốm đốm bên trên vẽ lên mấy bút làm trang trí.
Hôm nay tranh chính là một đóa hoa mai.
Ngươi vì sao tại trên mặt vẽ vời?
Cái này à?
Phong Giao gặp Hạ Tiểu Mai hỏi, liền cầm ra khăn lau lau, lộ ra chân dung.
Ngươi?
Không có gì, đó cũng không phải trời sinh, mà là ta tu luyện đồng thuật hậu quả.
Đồng thuật?
Ân.
Trả lời một tiếng, Phong Giao gọi ra một cái nho nhỏ đồng trùng. Các ngươi năm giận đều tu luyện bí thuật ư?
Cũng không phải tất cả mọi người tu luyện, cái này hiển nhiên là.
Là cái gì?
Ý thức đến chính mình nói lỡ, nhưng đối mặt Hạ Tiểu Mai, Phong Giao chỉ có thể kiên trì mở miệng.
Có tư cách tu luyện mới có thể luyện.
Cũng đúng.
Tỷ tỷ, ngươi còn không nói ngươi tên gì vậy?
Ta a, gọi Hạ Tiểu Mai, cùng Cốc Lệ Tiếu Tiêu khác biệt, ta tiểu là nữ tự bên cạnh.
A.
Phong Giao bắt đầu ở trong đầu điên cuồng suy nghĩ, cái tên này nàng có nghe qua hay không?
Phụ thân ngươi để ngươi tới a.
Hả? Đúng.
nói phía sau Phong Giao mới phản ứng lại nàng nói cái gì. Ngươi không cần sợ, ta không phải Cốc Lệ Tiếu, coi như là Cốc Lệ Tiếu, cũng không phải gặp người liền giết, không phải sao? Ngươi biết A Tiêu Thư Thư, từng có vài lần duyên phận. Tỷ tỷ kia ngươi là thế nào biến thành A Thư tỷ? Ha ha, biến thành cái từ này dùng tốt, cũng thật là biến. A. Phong Giao gặp Hạ Tiểu Mai cười đến vui vẻ, nghi ngờ hơn. Nàng nói cái gì để Hạ Tiểu Mai vui vẻ như vậy? Ngươi muốn biết cũng đơn giản, để trong gian phòng những người kia rời khỏi nơi này trước. Tỷ tỷ ngươi biết, các nàng tại bên trong động tĩnh quá lớn, lật tới lật lui, ta muốn giả bộ như nghe không được đều không được. Phong Giao thẻ lưỡi, đứng dậy đi kêu thị nữ, để bọn chúng rời khỏi. Tốt, tỷ tỷ, hiện tại không có người làm phiền chúng ta. Dứt lời, nàng còn chi kỷ cho Hạ Tiểu Mai rót một chén trà. Kỳ thực, ta không uống được hương vị. Hạ Tiểu Mai nhấp một miếng phía sau, đặt chén trà xuống. Vì sao a? Không chỉ như vậy, ta cũng nghe không thấy mùi. Chẳng lẽ, tỷ tỷ, ngươi cũng trúng độc? Không phải là không muốn dạng kia, Hạ Tiểu Mai lắc đầu, cùng Lý Thần Ý không giống nhau, bởi vì ta không phải người sống. Cái gì gọi là không phải người sống? Nhưng Hạ Tiểu Mai liền sống sờ sờ tại trước mắt nàng a, coi như nàng sẽ nhìn lầm, nhưng còn có nhiều người như vậy gặp qua sống sờ sờ Hạ Tiểu Mai đây. Ta đã chết rất lâu, đại khái có vài chục năm a. Nghĩ tới chính mình những năm này một mực bám vào một gốc cây mai bên trên, mỗi ngày nhìn nhật nguyệt thay thế, nhìn hết bốn mùa luân chuyển, thật là thật lại biến thành người, lại có mấy phần rèm cuốn. Vẫn là làm người tốt. Chết rồi. Tỷ tỷ kia ngươi là quỷ ư? Không phải, cũng gần như. Ta nghe không hiểu. Ngươi nhìn cái này. Hạ Tiểu Mai lấy xuống một cái tất trắng bao tay, lộ ra hoàn chỉnh một tay. Nhìn cái gì? Nhìn về phía Hạ Tiểu Mai tay thời gian, Phong Giao đột nhiên nói không nên lời. Đây là cái gì? Màu tím đen vệt hiện mảnh bộ dáng, phân bố tại Hạ Tiểu Mai bàn tay hay mu bàn tay bên trên những cái kia lốm đốm, thậm chí ngay cả móng tay bên trong cũng có thể nhìn thấy, tuy là ánh trăng không phải rất mãnh liệt, nhưng những cái này màu sắc rất rõ ràng, thậm chí kéo dài đến Hạ Tiểu Mai thủ đoạn trong tay áo. Hạ Tiểu Mai đem tay áo kéo lên một đoạn, những cái kia màu đỏ sẫm vệt, nàng trên cánh tay cũng có. Chỉ là kéo lên một điểm, nhưng Phong Giao mở to hai mắt nhìn, nàng có thể tưởng tượng, những cái này vệt không vẹn vẹn chỉ có một điểm, rất có thể đã trải rộng Hạ Tiểu Mai toàn thân. Ánh mắt hoảng sợ chuyển qua Hạ Tiểu Mai yên lặng trên mặt. Sợ ư? Phong Giao che miệng lắc đầu. Nói không sợ là giả. Không có gì phải sợ, Thi Nha, ngươi ứng gặp qua, các ngươi nam giận tu luyện đủ loại bí thuật, chẳng lẽ còn chưa từng thấy thi thể ư? Tỷ tỷ, ngươi thật đã chết. Đúng à, nói tới ngươi cũng không tin, lấy ra âm dương đảo ngược tính tại Phong Giao trước mặt quơ quơ, lại thu vào, vật này tại nàng báo thủ phía trước tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay, may mắn mà có cái này. Hạ Tiểu Mai cũng không nhiều giải thích, ngược lại cũng sẽ không có người tin. Âm dương đảo ngược kính. Nhìn tới ngươi biết tấm kính này. Tỷ tỷ ngươi chính là thông qua tấm kính này cùng Á Tiêu Thư Thư đổi. Phong Giao hai tay làm một cái xoay tròn động tác. Ngươi cực kỳ thông minh. Vậy ngươi sẽ giết ta diệt khẩu ư? Ta tại sao muốn giết ngươi, ta cùng ngươi lại không thủ. Nghe phụ thân nói, ngươi cùng Thiện Cô Đao có thủ. Huyết hải thâm cửu, nhưng ta không thời gian, nguyên cớ nhất định phải nhanh tìm tới hắn, giết hắn. Tỷ tỷ, ngươi để ý nói cho ta nghe ư? Phong Giao nâng lấy mặt, trên mặt tràn đầy lắng nghe dục vọng. Tốt ta. Kỳ thực Hạ Tiểu Mai cũng cực kỳ cô độc, có một cái lắng nghe người cũng không phải việc xấu. Chương 151, trí thân nghe toàn bộ cố sự phía sau, Phong Giao tâm tình cũng kích động lên, gặp Hạ Tiểu Mai còn có thể bình tĩnh như vậy, nàng cực kỳ không hiểu. Tỷ tỷ, ngươi còn có thể ngồi được vững? Nếu là ta, ta đã sớm. Đã sớm cái gì? Chạy tới giết hắn. Nhưng ta không giết được hắn, coi như ta có hạ ra giải mã đao, vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn, không nói đến võ công của hắn cao cường, bên cạnh hắn nhất định có rất nhiều người bảo vệ. Phong Giao tới hào hứng, vốn định kéo lấy Hạ Tiểu Mai một mực trò chuyện, nhưng nghĩ tới đối phương đội vàng tâm tình, vẫn là an ủi vài câu, rời đi. Mùa xuân thời khắc, xuân thảo khắp nơi, Phương Đa Bệnh cuối cùng mang theo Lý Liên Hoa đến Vân Ẩn Sơn. Đường núi không tiện, bọn hắn chỉ có thể bỏ Liên Hồ Lầu, ngay từ đầu hai người đi tới, về sau là Phương Đa Bệnh dịu lấy Lý Liên Hoa, lại về sau liền là hắn sau lưng Lý Liên Hoa. Thật sự là Lý Liên Hoa thân thể quá kém, đi không bao xa liền thở mạnh, trong bọn họ đường còn nghỉ ngơi nhiều lần, cuối cùng là Phương Đa Bệnh không chờ được, lập tức thái dương ngã về tây, hồ ly tinh đều bụng, gâu 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 kêu lấy. Thật vất vả đến đỉnh núi, Lý Liên Hoa nhìn trước mắt quen thuộc Vân Cư Cát, đột nhiên nhát gan lên. Nếu không, chúng ta vẫn là xuống núi thôi. Phía dưới cái gì núi, tất cả lên. Phương Đa Bệnh kéo lại muốn chạy trốn Lý Liên Hoa, hướng về Vân Cư Cát quát to lên. Vạn bối Phương Đa Bệnh, có việc bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có đó không? Lớn tiếng kêu lên phía sau, một hồi lâu không có trả lời. Phương Đa Bệnh không muốn buông tha, nhấc chân liền hướng cổng Vân Cư Các đi đến. Cẩn thận! Lý Liên Hoa nhắc nhở đồng thời, đột nhiên dưới chân Phương Đa Bệnh một trận rung động, hắn lập tức bước chân điểm nhẹ, mới bay lên, bên người đột nhiên bay ra ngoài mấy đạo vóc nhọn gậy trúc, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, mới vừa ở một chỗ dừng chân, liền bị một bộ dây thừng trói lại thân thể. Phương Đa Bệnh thế nào vùng cũng vùng không mở, cấp bách nhìn về phía Lý Liên Hoa. Không nên động! Lý Liên Hoa cấp bách hướng hắn khoát khoát tay. Sư Nương! Lý Liên Hoa vẫn là mở miệng, hắn từng nghĩ tới vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Sư Nương trước mặt. 10 năm trước sư phụ chết, hắn biết cùng chính mình thoát không đánh hệ. Người nào? Vân Cư Các cửa chính chậm chạp mở ra, Sâm Ba một thân áo tơ trắng chậm rãi ra. Sư Nương. Lý Liên Hoa lại kêu một tiếng, liền ho khan, trên mình áo khoác liền không có cởi ra qua, hắn gần đây đặc biệt sợ lạnh, cũng không có bởi vì mùa xuân mà thay đổi. Tương Di. Sâm Ba lớn tuổi, nhìn trước mắt cách đó không xa thân ảnh, chỉ cảm thấy đến có chút quen mắt, nhưng cái thanh âm này nàng lại thật sâu in vào trong đầu.
Ngươi là Tương Di?
Là ta, sư nương.
Nhìn thấy Sầm bà dàn mua dung nhan, Lý Liên Hoa nghẹn ngào.
Tương Di, thật là ngươi.
Ngươi không chết. Sầm bà không dám tin vào hai mắt của mình. Từ lúc 10 năm trước, lần lượt truyền đến Thiện Cô Đao tin chết, Lý Tương Di tin chết, sau đó là Tất Mộc Sơn tẩu hỏa nhập ma mà chết, nàng ở trên đời này sớm đã không còn thân nhân, những năm gần đây ẩn cư cái này nơi này, không muốn bị bất luận kẻ nào làm phiền.
Sư nương.
Nhìn xem Sầm bà hai mắt đẫm lệ, Lý Liên Hoa đi mau mấy bước, quỳ gối trước mặt nàng.
Mau đứng lên, Tương Di, nguyên lai ngươi còn sống a.
Đúng, đúng. Lý Liên Hoa bị Sầm bà đỡ dậy phía sau, âm thanh nghẹn ngào, cố gắng khống chế nước mắt của mình, cuối cùng vẫn là nhịn không được khóc lên.
Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh gặp bọn họ nhận nhau, liền muốn cùng nhau đi vào, vội vàng mở miệng.
Sư đương, vị này
là một vị bằng hữu của ta.
Thật sao?
Sầm bà buông ra Lý Liên Hoa tay, đi đến trước cửa Vân Cư Các một tôn sư tử đá phía trước, đích thân tắt cơ quan. Phương Đa Bệnh vậy mới đến giải thoát. Vào Vân Cư Các phía sau, Phương Đa Bệnh không để Lý Liên Hoa mở miệng, cấp bách hướng Sầm bà nói rõ Lý Liên Hoa tình huống bây giờ. Sầm bà bắt mạch phía sau, không nói gì, chỉ là an bài bọn hắn trước ở lại. Gặp Sầm bà vội vàng rời khỏi, Phương Đa Bệnh nghi hoặc không thôi. Có lẽ sư nương có chuyện gì gấp a? Trong lòng Lý Liên Hoa rất rõ ràng, sư nương chắc chắn là đi tìm sư phụ phía trước lưu lại bản chép tay đi. Vợ chồng bọn hắn hai người tuy là đều là cãi nhau, nhưng mà thì ra rất sâu. Hai người đều là muốn so cái cao thấp, sư nương tuy là võ công so sư phụ hơi kém một chút, nhưng mà phương diện khác lại so sư phụ mạnh.
Đều tới, người dẫn ta khắp nơi thăm thú a.
Phương Đa Bệnh lần đầu tiên tới Vân Ẩn Sơn, hiện tại mới có tâm tình thưởng thức cảnh sắc. Vân Ẩn Sơn ẩn giấu ở trong mây mù, như ẩn như hiện, phảng phất đến tiên cảnh đồng dạng.
Vãi, đầu ta có chút choáng, muốn trước nghỉ ngơi một chút.
Vậy được rồi. Phương Đa Bệnh thật là sợ, trên đường đi Lý Liên Hoa động một chút lại gọi mệt gọi đau, hắn thật là không có biện pháp nào. Đưa Lý Liên Hoa trở về phòng, Phương Đa Bệnh chính mình tại Vân Cư Các bắt đầu đi dạo. Lý Liên Hoa đã nhiều năm chưa có trở về, căn này phòng của mình bị dọn dẹp đến sạch sẽ, nhìn tới sư nương những năm này vẫn luôn nghĩ đến chính mình. Trong lòng hắn ấy náy tình trạng càng nồng đậm. Cơm tối là Phương Đa Bệnh làm, không thấy Sầm bà xuất hiện, Lý Liên Hoa ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn thực tế không biết nên như thế nào đối mặt Sầm bà. Đêm khuya, Lý Liên Hoa nằm trên giường lật qua lật lại ngủ không yên. Đột nhiên, nghe được cửa sổ kẹt kẹt một tiếng.
Ai vậy?
Lý Liên Hoa trở mình ngồi dậy, chính giữa muốn xuống giường, đột nhiên bị một cái bóng đen to lớn bao phủ.
Là ta.
Thanh âm quen thuộc vang lên, một tay đặt tại trên vai trái của hắn.
A Phi.
Ân. Sao ngươi lại tới đây?
Ta rời khỏi Vạn Thánh Đạo Tổng Đàn phía sau, gặp Vô Nhan, hắn nói ngươi tới Vân Ẩn Sơn, ta liền tới.
Về phần Vạn Thánh Đạo Tổng Đàn hung hiểm, tinh dạ kiên trình vất vả, địch phi thanh cũng không đề cập, đối với hắn tới nói, Lý Liên Hoa không cần biết những thứ này.
Ngươi có đói bụng không?
Địch phi thanh ngồi tại bên giường, trong bóng tối, thò tay vuốt ve Lý Liên Hoa gương mặt, tưởng niệm vào giờ khắc này hóa thành thực chất, hắn cũng không còn cách nào nhẫn lại.
Ngươi nói ư?
Lý Liên Hoa mới hỏi xong, trong ngực đột nhiên nhiều một vật. Không đói bụng, Địch Phi Thanh nhẹ nhàng tựa ở trên bờ vai Lý Liên Hoa, vong xuyên hoa ta lấy ra.
Ta có chút đói.
Phải không? Địch Phi Thanh lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Liên Hoa. Trong gian phòng đen thủi một mảnh, ấm áp khí tức phun tại trên mặt hắn.
Vậy ta đi tìm một chút ăn.
Uy. Lý Liên Hoa vừa mới chưa nói ra miệng, Địch Phi Thanh liền lại từ cửa sổ bay ra ngoài.
Đi cửa a.
Hắn cũng không chờ bao lâu, Địch Phi Thanh liền mang theo mấy cái nóng hổi bánh bao trở về. Ta tại trong phòng bếp liền tìm đến những thứ này.
Ân.
Lý Liên Hoa cũng không đâm thủng Địch Phi Thanh, tối nay Phương Đa Bệnh làm cũng không phải bánh bao. Lý Liên Hoa ăn mấy cái, cho Địch Phi Thanh nhét vào mấy cái, Địch Phi Thanh cũng không từ chối, hắn là thật đói bụng. Làm tới gặp Lý Liên Hoa, hắn còn đặc biệt tại dưới chân núi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác mới lên tới.
A Phi, ngươi liền không cái gì muốn nói cùng sao?
Nằm tại bên cạnh Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa ngoắc ngoắc nắm chặt ngón tay Địch Phi Thanh, rất muốn nghe Địch Phi Thanh nói cái gì, nhiều ngày như vậy không gặp.
Ta
rất nhớ ngươi.
Chương 152, thân thế ta cũng nhớ ngươi.
Lý Liên Hoa muốn đi qua tìm Địch Phi Thanh, cũng muốn cùng Địch Phi Thanh nói vong xuyên hoa không phải không thể không cần, hắn cũng biết Địch Phi Thanh kiên chỉ là làm chính mình.
Ngủ đi.
Chân chân thật thật cùng Lý Liên Hoa chờ tại một chỗ, Địch Phi Thanh tâm mới triệt để yên tĩnh. Nghe lấy đối phương ổn định hít thở, nắm lấy tay của đối phương, giờ khắc này, hắn vô cùng thỏa mãn. Một đêm không động, Lý Liên Hoa sáng sớm khi tỉnh lại, trời đã sáng. Mở mắt ra phía sau, phát hiện chính mình nằm tại trong ngực Địch Phi Thanh, toàn thân ấm áp. Xê dịch thân thể một cái, phát hiện Địch Phi Thanh cũng tỉnh, Lý Liên Hoa nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy mặc quần áo xong, ngồi tại bên giường nhìn kỹ Địch Phi Thanh nhìn rất lâu, thở dài, mới thò tay chọc chọc khuôn mặt của hắn. Nhưng không thấy chút nào Địch Phi Thanh bồi thường ứng.
A Phi, A Phi.
Lý Liên Hoa tâm đột nhiên luôn uống, như treo bảy, tám cái thùng treo, cấp bách đưa tay sờ sờ mạch. Lúc này mới yên lòng lại, xem chừng là mệt nhọc quá mức gây nên. Địch Phi Thanh không trúng độc, liền là có chút nội thương. Bất quá điểm ấy thương tổn đối với hắn tới nói tính toán không thể cái gì, lúc trước động tác gần đều chặt đứt hắn cũng không nhíu mày. Có đôi khi Lý Liên Hoa thật rất bội phục Địch Phi Thanh lực nhẫn nại. Gặp Lý Liên Hoa qua thời gian ăn cơm cũng không xuất hiện, Phương Đa Bệnh chỉ có thể nhẫn nại tính khí, lặp đi lặp lại nói với chính mình, đối phương là bệnh nhân, hiện tại muốn để lấy đối phương. Hắn mang theo hộp cơm gõ vang Lý Liên Hoa cửa phòng thời điểm liền muốn tốt, nếu là Lý Liên Hoa còn ngủ, cũng muốn trước ép hắn ăn lại ngủ.
Không đúng, đến trước ăn, nhìn vài vòng lại thả hắn trở về đi ngủ.
Lý Liên Hoa, mở cửa.
Tới.
Mở ra một đầu khe cửa, Lý Liên Hoa ép ra ngoài.
Ý tứ gì? liền cửa đều không cho ta vào. Phương Đa Bệnh đối với Lý Liên Hoa hành động như vậy không quá lý giải. Chính mình rất là vui vẻ chạy tới đưa cơm, kết quả bị ngăn tại ngoài cửa. "Không phải, ta đây không phải đã rời giường ư? Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi." "Ta đã ăn rồi." "Phải không?" Theo trong tay Phương Đa Bệnh tiếp nhận một cơm, "Ta vừa vặn đói bụng, tiểu bảo, nhờ có ngươi, chờ một hồi ta mang ngươi tại trên núi dạo chơi." "Thật sao? Quá tốt rồi." Lý Liên Hoa gặp Phương Đa Bệnh cao hứng nhảy dựng lên, trong lòng không khỏi cảm thán, hai tử này liền là dễ dụ. Vừa ăn xong cơm, lại đụng phải Sầm Bà. "Tương Di, sư nương." Gặp Sầm Bà quần áo không đổi, mắt đỏ rực, lập tức lên trước đỡ lấy đối phương. "Ta tìm tới có thể để ngươi thân thể khôi phục như ban đầu phương pháp." "Không cần." "Vì sao?" "Liền là a, không chỉ Sầm Bà không hiểu, Phương Đa Bệnh cũng không hiểu, ngươi không phải đáp ứng không còn buông tha ư? Các ngươi đừng nóng nổi, ta không phải ý tứ kia." "Tương Di." Lý Liên Hoa chính giữa muốn giải thích, đột nhiên một đạo thanh âm lo lắng cách không truyền đến, hắn quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo màu xanh thân ảnh lóe lên mà tới, như gió tung bay tới trước người Lý Liên Hoa, chăm chú đem hắn bọc lại. Bị một bộ thanh sam lung lay mắt, tựa ở người kia ngực, quần áo xúc cảm mềm mại, mạnh mẽ nhịp tim tại Lý Liên Hoa bên tai bành bành nhảy không ngừng. "Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi." "Từ Địch Minh Chủ, sao ngươi lại tới đây?" Phương Đa Bệnh cũng là giật nảy mình. Nghe được Phương Đa Bệnh âm thanh, Lý Liên Hoa mới phản ứng lại, nơi này không chỉ có hai người bọn họ. Đỏ mặt, vốn định ngồi báo, tay sửa lại phương hướng, chọc chọc Địch Phi Thanh, kéo kẹt ổ Địch Phi Thanh cũng phát giác được chính mình có chút thất lễ, đội vã buông ra Lý Liên Hoa, co quắp đứng ở bên cạnh hắn. "Vị này là?" Sở Ba rất sớm đã không hỏi chuyện giang hồ, đối đầu Địch Phi Thanh, nàng có chút mờ mịt. "Hắn là được." "Sư nương, hắn là Địch Phi Thanh." Lý Liên Hoa vội vã liếc một cái Phương Đa Bệnh, cắt ngang hắn, sợ hắn nói ra lời gì không nên nói, chuyện năm đó không phải chuyện văn dạng kia, chúng ta từ từ nói chuyện a, sư nương, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. "Tốt a." "Địch Phi Thanh, đó không phải là 10 năm trước cùng Tương Di Đông Hải tỷ võ Kim Viên Minh Minh chủ ư?" Liếc vài lần Địch Phi Thanh, Sở Ba trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. "Không phải nói là tứ cố môn cùng Kim Viên Minh là đối thủ một mất một còn à, thế nào hai người bọn họ thân mật như vậy?" Phương Đa Bệnh rất có ánh mắt cho mỗi cá nhân rót chén trà, ngoan ngoãn ngồi xuống, tận lực để chính mình tồn tại cảm giác giảm xuống. Mấy người yên tĩnh nghe lấy Lý Liên Hoa nói hắn những năm này duyên ngộ, Sở Ba trong mắt lệ quang lưu động, liền Địch Phi Thanh cũng là chăm chú nắm chặt tay, cổ họng nhấp nhô. "Tương Di, ngươi chịu khổ." "Ta không sao, sư nương, đều đi qua." Lý Liên Hoa không biết rõ thế nào an ủi Sở Ba. "Ta đã tìm tới Vong Xuyên Hoa, chúng ta liền đi tìm được mà, hắn nhất định có thể cứu ngươi." "Vong Xuyên Hoa?" Sở Ba rung động trong lòng, nàng nghe qua Vong Xuyên Hoa, chỉ là nghe qua mà thôi. "Ân." Địch Phi Thanh đem hộp lấy ra tới đưa tới Sầm Bà trước mặt. Sầm Bà sau khi mở ra, Phương Đa Bệnh sẽ tới. Gia truyền Vong Xuyên Hoa có âm dương hai gốc. Trong hộp một gốc một đỏ một trắng hai đóa tiêu tịnh đế mở ra, cánh hoa hiện ngược lại hình kim to bản đầu nhọn, bạch thuần bạch như tuyết, màu đỏ nhiệt liệt như lửa. "Vậy cái này màu trắng chính là dương thảo a?" Phương Đa Bệnh chỉ vào mở thật vừa lúc Vong Xuyên Hoa màu trắng. "Không vừa vặn tương phản, màu đỏ mới là dương thảo." "Màu đỏ?" Ân Sầm Bà đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về Địch Phi Thanh, "Không đúng, Vong Xuyên Hoa thời kỳ nở hoa không dài như vậy a. Diêm Vương tìm mệnh dùng tới trang tiêu hộp là đặc chế." "Ân." Sầm Ba vội vã khép lại, sợ phá dự tính. "Bất quá, ngươi thật muốn đem cái này Vong Xuyên Hoa cho Tương Di dùng ư?" Địch Phi Thanh trên giang hồ thanh danh, Sầm Ba vẫn là tất cả nghe thấy. Đều nói Địch Phi Thanh một lòng muốn làm thiên hạ đệ nhất, nhưng thiên hạ này chỉ bảo là cá nhân đều sẽ động tâm a. "Sư đương, a phi hắn, ta đã không cần." Cho Lý Liên Hoa một cái an tâm ánh mắt, Địch Phi Thanh khẩn thiết nhìn về phía Sầm Ba, "Ta hiện tại chỉ muốn Tương Di khỏe mạnh, cái gì thiên hạ đệ nhất, võ lâm chí tôn, ta đều không để ý." "Dạng này a?" Tuy là không rõ ràng giữa bọn hắn phát sinh cái gì, nhưng rõ ràng đồ đệ của mình cùng Địch Phi Thanh ở giữa có loại không nói được tình cảm. Nhìn lên không chỉ là hảo bằng hữu, so sánh Địch Phi Thanh, cái Phương Đa Bệnh này liền an toàn nhiều. "Đúng a, bọn hắn là bị hai người đồng thời chừng lấy." Phương Đa Bệnh tranh thủ thời gian đổi giọng, "Quan hệ bọn hắn đặc biệt tốt, thật." "Sư nương, đệ tử bất hiếu, có chuyện cũng không cáo chi sư nương." Nhìn một chút Địch Phi Thanh, gặp sắc mặt đối phương như thường, trong lòng càng không đành lòng gạt. Mới quỳ gối Sầm Bà trước mặt, Địch Phi Thanh vậy phù phù một tiếng quỳ gối bên cạnh hắn. "Chuyện gì?" Sầm Bà bị Lý Liên Hoa giật nảy mình. "Ta cùng A Phi."
Thành thân.
"Cùng hắn?" Trợn tròn cặp mắt, Sầm Bà con ngươi tại hai người trên mặt qua lại quét. Lý Liên Hoa dung mạo nhu hòa, không có chút nào thời niên thiếu lăng lệ, tóc dài nhập tân sừng, da bộ mặt trắng mướt, gương mặt từng đỏ. Địch Phi Thanh nhìn lên cùng cái gì giết người không chớp mắt ma đầu căn bản chẳng liên quan một bên, hai hàng lông mày tà phi, đôi mắt tinh quang chớp động, dung mạo tuấn nhã bất phàm, khí chất càng là thành một phái riêng. Mặc dù quỷ ở nơi đó, nhưng lại không giống quỷ. Xương lưng nghiêm túc, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt thuần khiết. "Lên a." Hai người cùng nhau mà lên, mới ngồi xuống, Địch Phi Thanh liền không kịp chờ đợi mở miệng. "Tha thứ ta mạo muội nhìn một chút Lý Liên Hoa, ta muốn hỏi một chút Tương Di thân thế." Chương 153, thân thế hai thân thế. Sầm Bà trong lòng căng thẳng, mày nhăn lại. "A Phi." Lý Liên Hoa nắm Địch Phi Thanh tay, hắn chỉ nhớ chính mình khi còn bé là ăn mày, bị Tất Mộc Sơn cùng Sầm Bà nhặt được trở về. Trong lòng một mực cực kỳ cảm kích hai người bọn họ. "Ngươi vì sao hỏi như vậy?" "Đúng a, chẳng lẽ Lý Liên Hoa thân thế còn có cái gì đại bí mật sao?" Đối với Lý Liên Hoa là Lý Tương Di chuyện này, Phương Đa Bệnh liền chịu đủ đả kích, đối với hắn ảnh hưởng thực tế quá lớn, bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa. bởi vì Thiện Cô Đao. Thiện Cô Đao. Nghe được cái này đã chết đi đệ tử danh tự, Sầm Bà phản ứng thường thường. Một bên Phương Đa Bệnh lại đem tâm nhấc lên. Hắn là Thiện Cô Đao nhi tử, sự tình còn không nói cho Lý Liên Hoa đây. Loại trừ người trong nhà, không có người biết. A Phi, không cần hỏi, ta khẳng định không phải. Lý Liên Hoa lắc đầu, không muốn biết đáp án. Hắn đã trải qua bắt đầu sợ hãi. Thiện Cô Đao đã được đến La Ma Thiên Băng, mở ra La Ma Đỉnh. La Ma Đỉnh. Nam giận một chút chuyện xưa, Sầm Bà nghe qua một chút, bất quá Nam giận diệt quốc rất nhiều năm, những chuyện cũ này đã sớm như là sương khói đồng dạng, đã sớm hư vô mà mịt, không có người quan tâm. Lý Tương Di thân thế một mực bị giấu giếm, như là một cái người thường lớn lên. Đúng, hắn muốn khôi phục Nam giận. Khôi phục Nam giận. Hắn cũng không phải Nam giận hoàng thất hậu duệ. Sầm Bà ý thức đến không đúng, không đúng, Thiện Cô Đao không phải chết ư? Hắn không chết, 10 năm trước tứ cố môn cùng Kim Viên Minh Đông Hải đại chiến liền là hắn tại sau lưng trợ giúp, liền Tương Di. Bị Lý Liên Hoa giật giật tay áo, Địch Phi Thanh dừng một chút tiếp tục mở miệng, tóm lại, hắn đã đi kinh thành, muốn lật đổ triều đình. Không dễ dàng như vậy a. Phương Đam Bệnh chưa từng cảm thấy cái này ai muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Không giống nhau, hắn đi tìm Mâu Đông đi, sư nương, ngài nhất định biết cái gì a. Đột nhiên bị Địch Phi Thanh dạng này vừa gọi, Sầm Bà trên mặt suýt nữa không kiểm được, liếc qua Lý Liên Hoa, gặp hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tha thiết, đều là chút chuyện cũ năm xưa, đã các ngươi muốn nghe, ta nói là được. Năm đó, ta cùng Tất Mộc Sơn bơi lúc còn trẻ lịch giang hồ, nhận thức Tương Di phụ thân một nhà, hai người bọn họ gặp nhau như cũ, dẫn là chi kỷ, về sau Tương Di phụ thân nói cho chúng ta biết thân phận của hắn, thật sự là hắn là Nam Dận hoàng thất hậu duệ. Năm đó Nam Dận Nguyên công chúa tới Đại Hy Hòa Thân, gả cho Phương Cơ Vương, về sau hoàng thất rối loạn, tiểu vương gia bị đưa đi, bọn hắn mạch này vẫn mai danh nhận tích cần cư. Lý Liên Hoa siết chặt Địch Phi Thanh tay, Địch Phi Thanh nhẹ nhàng nắm chặt, kéo lấy hắn ngồi xuống. Ngươi đừng đội cho Lý Liên Hoa một cái trấn an ánh mắt, về sau, Lý gia bởi vì một số việc thảm tao diệt môn, chúng ta tìm đi qua thời điểm, chỉ thấy được 4 tuổi Tương Di, lúc trước Tất Mộc Sơn còn hỏi Tương Di, bên cạnh hắn Nam Hải kia có phải là hắn hay không, ca ca Lý Tướng Hiển, hắn nói có đúng hay không, Tương Di lúc trước còn nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ cũng thuộc về bình thường. Lý Liên Hoa nghe lấy Sầm Bà lời nói cố gắng nghĩ lại khi còn bé sự tình, hắn chỉ nhớ tự mình làm qua tiểu khất cái, tiếp đó liền đều là đi tới Vân ẩn Sơn phía sau sự tình. Thiện Cô Đao tuyệt đối không phải là Nam Dận hoàng thất hậu duệ. Sầm Bà gọn gàng dứt khoát, ánh mắt sáng rực. Nhưng bây giờ có Nam Dận bộ hạ cũng nhận hắn làm chủ nhân, còn muốn trợ giúp hắn xưng bá thiên hạ. Địch Phi Thanh đối Phong Khánh rất là hoài nghi, hắn trước sau hành động thái độ rất làm cho người khác khó hiểu. Đó là bọn họ nhận lầm. Sầm Bà trầm tư chốc lát, bất quá, nghiệp hỏa Đông Mâu Đông chính xác cực kỳ phiền toái, năm đó, Nam Dận nhất tộc liền là dùng nó thống nhất Tây Nam 6 bang, xây dựng Nam Dận quốc. Vậy làm sao bây giờ? Kinh thành hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm, cha ta còn ở kinh thành, công chúa cũng tại, cái kia bệ hạ an nguy. Phương Đa Bệnh gấp đến không được, nhưng lại không thể lập tức bay qua. Không dễ dàng như vậy, Nam Dận hoàng thất đồ vật, bọn hắn muốn tìm được nghiệp hỏa Mâu Đông, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta đã sai người đi tìm kiềm chế Tử Đông Thiên Sơn Tuyết Muối. Địch Phi Thanh trong ánh mắt nhìn về Lý Liên Hoa tràn đầy quan tâm. Đúng rồi, Tương Di, Vô Nhan nói, Vọng Thư tới tìm ngươi, hắn nổi lên so ta sớm, còn không tới ư? Không có a, hắn một người ư? Lý Liên Hoa cũng cho là rất nhanh gặp được Lý Vọng Thư, không nghĩ tới lúc đầu từ biệt phía sau, lại không gặp mặt. Có lẽ là có việc chậm trễ a. Vọng Thư là ai? Sầm Bà đối với danh tự này một chút ấn tượng không có. Là ta thu dưỡng một nam hải tử. Lý Liên Hoa cười lấy nhìn về phía Sầm Bà. Cô nhi ư? Xem như thế đi. Sầm Bà nghe được đáp án phía sau, gật đầu một cái, biết mình thích đồ đệ một điểm không thay đổi, vẫn là thiện lương như vậy. Lúc nhỏ, Lý Tương Di đều là nhường Thiện Cô Đao. Cái kia sư nương nhưng biết như thế nào hủy nghiệp hỏa Mẫu Đông. Địch Phi Thanh cũng không muốn đến đây coi như thôi, biết được cái này, mới có thể có biện pháp đối phó Thiện Cô Đao. Nghiệp hỏa Mẫu Đông. Cái này ngược lại không khó, chỉ cần một giọt Nam Dận hoàng thất người máu, liền có thể hủy đi. Nam Dận bí thuật đều có một cái điểm giống nhau, liền là sẽ không tổn thương đến hoàng thất người. Cái này Mẫu Đông năm đó là từ tìm công chúa máu nuôi nấng, lớn ở này bị hủy bởi này. Thì ra là thế. Lý Liên Hoa không nghĩ tới bị đi nghiệp hỏa Mẫu Đông phương pháp đơn giản như vậy. Nếu là dạng này, vậy bọn hắn liền có thể ngăn cản Thiện Cô Đao lật đổ thiên hạ, đến lúc đó chỉ cần hủy Mẫu Đông. Nhưng trong thân thể mình cũng có một cái này lại nên làm gì là tốt? Thế nào? Nhìn ra Lý Liên Hoa có chút không đúng, Địch Phi Thanh cực kỳ sầu lo. Lý Liên Hoa đều là có rất nhiều tâm sự, nhưng hắn cũng không phải cái gì giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, giỏi về phỏng đoán nhân tâm người. Hắn cũng không muốn một mực đuổi theo đối phương hỏi, dù sao đối phương không muốn nói hỏi thế nào đều vô dụng. Hả? Ta muốn đi xem sư phụ. Ta bồi ngươi đi. Mang lên hương đến tiền giấy, một chút cống phẩm, ba người đi Tất Mộc Sơn phần mộ phía trước. Quỳ gối trước mộ, Lý Liên Hoa nâng lên trong tay đã sửa xong bầu rượu, lại cũng không cách nào đổi sư phụ uống rượu. Ân cùng tái tạo, hắn không chỉ cứu chính mình, còn đem chính mình dưỡng dục lớn lên, dạy chính mình biết chữ luyện võ, đem một thân võ nghệ dốc túi dạy dỗ, liền sau khi chết, cũng một mực ghi nhớ lấy chính mình. Lý Liên Hoa thủy chung cảm thấy thật xin lỗi sư phụ, hắn nghĩ tới năm đó ở Đông Hải bên cạnh nhìn thấy sư phụ, liền khó mà khống chế tâm tình của mình, nước mắt thế nào cũng ngăn không được. Quỳ gối bên cạnh Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh chăm chú sát bên Lý Liên Hoa, sợ hắn khóc ra cái nguy hiểm tính mạng. Phương Đa Bệnh nhìn xem Lý Liên Hoa khóc, cũng khóc lớn lên. Cùng Lý Liên Hoa không giống nhau chính là, Phương Đa Bệnh là gào khóc, một bên lau nước mắt, một bên tiếp tục khóc. Chơi đến Lý Liên Hoa chỉ lo đến an ủi Phương Đa Bệnh. Buổi tối trở về phòng phía sau, Lý Liên Hoa tâm tình hạ, gặp Địch Phi Thanh bắt đầu chỉnh lý giường chiếu, muốn lên phía trước hỗ trợ, bị ngăn cản. đột nhiên ngoài cửa sổ hiện lên một đạo ám ảnh, Lý Liên Hoa có loại dự cảm không tốt, gặp Địch Phi Thanh không chú ý tới, liền không nói cho hắn biết. "A Phi, ta có việc đi tìm xuống tiểu bảo." Chương 154, uy hiếp đi a. Đột nhiên xuất hiện văn động, tự nhiên không trốn qua Địch Phi Thanh lốt hai. Đã Lý Liên Hoa không muốn kinh động hắn, hắn tự nhiên giả bộ như không biết. Đuổi theo một bóng người ra vân cư cát, Lý Liên Hoa rất nhanh ngăn cản người kia. "Là ngươi?" Người trước mặt thân mang màu tím đen viền bạc cờ bảo, đai lưng màu đỏ sẫm bên trên trân châu ở dưới ánh trăng châu chỉ trong suốt, bị Lý Liên Hoa ngăn lại không chút nào sợ, ngược lại mỉm cười. "Lý Thần Y Điệp, ngươi nhận là người? Ngươi không phải Phong Khánh, vậy là ngươi?" "Tại hạ Phong Dĩnh, thế nào, huynh trưởng không có hướng ngươi đề cập qua ta sao?" Tĩnh mịch ánh trăng vẩy vào tầng tầng lớp lớp núi non ở giữa, ban đêm vân ẩn sơn phảng phất một bức cực kỳ mỹ diệu tranh sơn thủy quyển, lờ mờ tuyệt mỹ, không khỏi để người hít thở chỉ trệ. "Phong Dĩnh, ngươi là tới tìm ta?" Nghĩ đến vừa mới người này cố tình dẫn chính mình đi ra, ý đồ lại rõ ràng hơn hết. Giống nhau như lúc dung mạo, dáng vẻ cử chỉ, nhưng Phong Dĩnh cho người một loại khó nói lên lời cảm giác khó chịu. "Đúng vậy." Phong Dĩnh chậm rãi theo trong tay áo móc ra một trương thiết chất mặt nạ, ném cho Lý Liên Hoa, tiếp đó quan sát đến phản ứng của đối phương. "Đây là..." Lý Liên Hoa tiếp nhận sau mặt nạ lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, không thể tin nhìn về Phong Dĩnh. "Đây là vọng thư mặt nạ, ngươi đem hắn thế nào?" "Lý Thần Y cùng chớ có oan của người, chúng ta bất quá là muốn mời hắn đi kinh thành làm khách, ai biết hắn lại giết nhiều người của chúng ta như vậy, dạng này chẳng trách ta, lúc ấy ta cũng không tại trận, nguyên cơ có người liền dùng lôi hỏa đạn. Các ngươi đối một cái tiểu hài dùng lôi hỏa đạn, hắn cũng không phải phổ thông tiểu hài, cái nào tiểu hài bị mấy chục người vây công còn có thể chạy?" Phong Dĩnh duỗi ra một ngón tay lắc lắc, sắc mặt khoan thai. "Các ngươi còn có ai?" "Thiện Cô Đao." "Lý Thần Y thật là thông minh. Chủ nhân muốn mời Lý Thần Y đi kinh thành làm khách, thuận tiện giúp một chút." "Hỗ trợ?" "Hỗ trợ cái gì?" Nhìn Phong Dĩnh bộ dáng, liền biết chuyện này không phải chuyện gì tốt. "Chủ nhân còn không tìm được Mẫu Đông, nghe Lý Thần Y thông minh tuyệt đỉnh, phá án vô số, đặc biệt để cho ta tới mời ngươi." "Mẫu Đông ở nơi nào hắn tìm không thấy?" "Hoàng cung." "Hoàng cung?" "Đúng, La Ma đỉnh chỉ hướng vị trí chính là Đại Hy Hoàng cung." "Hả? Biết." Lý Liên Hoa quay đầu rời đi. "Uy, ngươi ý tứ gì?" "Còn có thể ý tứ gì? Tự nhiên là trở về đi ngủ, ngươi không phải là muốn ta hiện tại liền đi theo ngươi a?" Lý Liên Hoa dừng lại quay đầu liếc qua Phong Dĩnh, hiện tại gấp đến ngược lại là Phong Dĩnh. "Không phải đây, chủ nhân nhà ngươi có lẽ chỉ mời một mình ta, mà không phải bao gồm Địch Minh chủ a?" "Cái này hiển nhiên. Địch Phi Thanh hiện tại ngay tại Vân Cư Các, ta nếu là vô thanh vô tức rời khỏi, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Ngươi võ công so ngươi minh trưởng như thế nào?" "Cái này, nguyên cơ a, ta không trước tiên cần phải trở về đi ngủ, đều muộn như vậy, hắn sẽ sinh nghi." "Đúng rồi, chủ nhân còn muốn mời Phương Thiếu Hiệp cùng đi." "Không được." "Vì sao?" "Phương Thiếu Hiệp là chủ nhân nhi tử, bây giờ nam giận đại nghiệp. Phương Đa Bệnh là Thiên Cơ Sơn Trang thiếu trang chủ, nếu là hắn mất tích, Thiên Cơ Sơn Trang chắc chắn trên giang hồ nhấc lên không nhỏ sóng gió, đến lúc đó chủ nhân nhà người Mẫu Đông còn không tìm được, dốc lòng ẩn nút nhiều năm như vậy, một buổi sáng lộ ra, còn xưng bá cái gì thiên hạ, trên giang hồ liền chứa không được hắn." "Có thể." "Không có thế nhưng, ngày mai sau đó, ta liền cùng ngươi rời khỏi, ngươi cũng không vội tại cái này nhất thời, bất quá, vọng thư đến tột cùng như thế nào?" Phong Dĩnh trầm tư một lát sau, khoát khoát tay đi. "Lý Thần Y muốn nghỉ ngơi liền trở về đi, về phần Lý Vọng Thư, chờ đến kinh thành, ngươi chẳng phải sẽ biết." "Không có sao chứ." Gặp Lý Liên Hoa sau khi trở về có chút hồn bay phách lạc, Địch Phi Thanh lo lắng không thôi, vừa mới nhiều lần hắn kém chút đuổi theo ra đi, cuối cùng đều ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đau khổ một hồi lâu, gặp người cuối cùng trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Không." Gặp Lý Liên Hoa tâm sự nặng nề, Địch Phi Thanh cũng không hỏi. Sáng sớm hôm sau, Phương Đa Bệnh lại tới quấn lấy Lý Liên Hoa muốn đi dạo Vân Ẩn Sơn. Lý Liên Hoa cười lấy ứng, ba người bọn họ đi theo Lý Liên Hoa đi mấy chỗ hắn khi còn bé thường xuyên đi địa phương. Nghe lấy Lý Liên Hoa nói khi còn bé sự tình, Phương Đa Bệnh thèm muốn cực kỳ, chính mình khi còn bé liền là một người, thân thể còn không được, cô độc vô cùng. Đi tới Thiện Cô Đao chỗ ở thời điểm, Phương Đa Bệnh thật tò mò, tại một cái trong hộp lật ra một chuôi mất đi thanh ngọc tiểu đao. "Tặng sư minh." "Bất quá này làm sao là đoạn a?" Phương Đa Bệnh nâng thanh ngọc tiểu đao hỏi Lý Liên Hoa. "Cái này à, ta khi còn bé cực kỳ ưa thích tự chế dao găm, có đoạn thời gian cùng sư phụ học khắc ngọc, liền điêu chuôi này bích ngọc đao cho sư. Thiện Cô Đao, không biết thế nào chặt đứt, hắn liền đem đồ vật tu vào. Phải không?" Địch Phi Thanh tại bên cạnh chú ý tới trong ánh mắt của Lý Liên Hoa tràn đầy thất lạc, khóe miệng hướng phía dưới cong, lập tức nắm chặt hắn run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, gặp Lý Liên Hoa nhìn mình, lập tức hướng hắn cười một tiếng. "Ân." Lý Liên Hoa cố gắng để chính mình gạt ra một cái mỉm cười cho Địch Phi Thanh. "Tại sao có thể như vậy?" Phương Đa Bệnh đem bích ngọc đao trả về phía sau, tại trong hộp lật một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên phát hiện một cái bí mật kinh thiên. "Thế nào?" Địch Phi Thanh cực kỳ không thích Phương Đa Bệnh nhất kinh nhất xạ bộ dáng. "Các ngươi nhìn." Đầy một thoáng, đem dưới đáy một vạch tới chữ giơ lên trước mặt hai người. "Cái này?" Nhìn xem bị vạch tới mấy cái lý tương di chữ, Lý Liên Hoa hít thở đều bất ổn, sắc mặt tái nhợt lại tiểu thụy, vành môi mím chặt, tựa ở trên bờ vai Địch Phi Thanh, khí lực cả người phảng phất trong nháy mắt bị rút đi. Cảm thụ hắn vô lực, Địch Phi Thanh đem hộp đẩy một cái, Phương Đa Bệnh vậy mới đem hộp thả về tại chỗ. "Đã qua." Ôm lấy bả vai của Lý Liên Hoa, mang theo thất thần người trước khi rời đi, Địch Phi Thanh còn trắng một chút Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh cảm thấy chính mình cực kỳ vô tội, nhưng lại có chút chột dạ, không nói tiếng nào theo hai người sau lưng. Ba người cũng không hướng sầm bà nói cái gì. Đến buổi tối, Lý Liên lúc ăn cơm chủ động yêu cầu uống rượu, Địch Phi Thanh vốn là không cho, có thể thấy được Lý Liên Hoa tâm tình không tốt, liền xuôi theo hắn. Vị Lý Liên Hoa sau khi trở lại phòng, nhìn xem có chút người say, Địch Phi Thanh hơi hơi thở dài, đành phải trước đem người an trí trên giường, lại đi múc nước giúp hắn lau. A Phi, ngươi đừng đi. Bị kéo, Địch Phi Thanh tâm lập tức mềm. Nghe lời, ta đi múc nước. Không được. Lý Liên Hoa được một tức lại muốn tiến một thước, ngồi trên giường lên, ôm cổ của đối phương, đem hơi hơi nóng lên trán dán tại trên trán của Địch Phi Thanh, mắt say lờ mờ tức giận lại cười đến vui vẻ. A Phi, ngươi là từ lúc nào bắt đầu đưa thích ta a? Vấn đề này, Lý Liên Hoa vẫn muốn hỏi. Kỳ thực Địch Phi Thanh cũng muốn trả lời, nhưng hắn đáp không được. Lúc ấy lựa chọn trước đi lấy vong xuyên hoa, mà không phải đi thạch thọ thôn cho chính mình lần nữa thanh động, dẫn đến hắn hiện tại ký ức vẫn còn có chút hỗn loạn.